truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Thiên Song. Hoa mai trong viện nở đầy cảnh, rơi khắp dưới đất, trải lên tuyết đọng chưa kịp tan sạch, thoạt nhìn khiến người ta không phân ra được đâu là tuyết, đâu là mai. Những khi gió nổi, hoa mai thong dong lượn vòng khắp viện. Tấm màn hoàng hôn buông xuống, trên mái hiên, ánh trăng lạnh như nước. Cuối tiểu viện có một cánh cửa hông hoa mai thấp thoáng nửa bên, dáng vẻ như đã được nhiều năm, đẩy cánh cửa nhỏ đi qua, bên trong liền bất đồng lớn, hai hán tử cường tráng mặc giáp cầm đao đứng trước cửa, cửa hiên chật hẹp, dưới lót đá phi lớn, thông đến một tù thất tối đen, luồng khí túc sát nặng nề đập vào mặt. Hương hoa phảng phất bị cách trở đến đầu kia của viện, không qua được chút nào. Nơi đó cũng có mấy thị vệ canh gác, trên người phối đao kiếm, đứng như thể khúc gỗ, cửa có song sắt to như cánh tay nam tử thành niên. Xuyên qua con đường chật chội tối om của tù thất nọ tiến vào trong sẽ là ba cửa đá lớn có cơ quan khống chế, mỗi cửa đều có người thủ, qua ba cửa đá này vào sâu hơn nữa thì ngay cả một chút sức sống nhân gian cũng tựa như không còn nữa, phảng phất đoạn đường đằng đẵng mà chật hẹp kia là đường hoàng tuyền đầy dây oan hồn, mấy ngọn đèn lập loè không ngừng, như thể ma chơi. Tù thất trong cùng có tiếng một nam nhân nói khẽ câu gì đó, kế tiếp yên tĩnh giây lát, như có một người khác thở dài, nhẹ tên không có sức. Đông nhiên, một tiếng hét thảm chợt cắt ngang bóng tối đen kịt trong tù thất, ngay cả ánh lửa cũng lóe sáng rồi tối đi một thoáng, tiếng kêu thảm kia chói tai cực kỳ, như động vật hấp hối, chỉ khiến lòng người dâng lên hàn ý không nói nên lời. Một người trong hai thị vệ đứng ngay cửa đưa lưng về phía tù thất dường như mới tới, trên mặt vẫn còn vẻ ngây ngô thiếu niên, phút chốc nghe thấy động tĩnh này, không nhịn được phải dùng mình, trộm liếc đồng bạn một cái, phát hiện đối phương như là bị điếc, đứng thẳng tắp bất động như núi, lập tức cũng thu liễm tâm thần, tối mắt xuống. Nhưng tiếng kêu thảm kia thật sự cao vút kéo dài thái quá, người nọ kêu đứt cả tiếng, khản đặc giọng vẫn không ngừng không ngớt, cuối cùng hơi thở chẳng còn nối tiếp, kêu thảm lớn tiếng biến thành rên rỉ nức nở, lại càng lộ vẻ thê thảm. Thị vệ mới đến chỉ cảm thấy da gà trên người chen nhau nổi lên. Qua chừng một nén nhang, thanh âm của người nọ mới tiêu tan. Lại qua không bao lâu, hai người kéo ra một nam tử trung niên chẳng rõ sống chết. Nam nhân tay trần, đầu vẹo sang một bên, tóc đã bị mồ hôi ngâm ướt, môi lưỡi cắn nát bấy, bọt máu ứa ra khỏe miệng, thân thể trái lại chẳng có thương tích gì, chỉ là trên bảy chỗ đại huyệt ở ngực bụng đều bị đóng một cây đinh đỏ sợm. Như là nối liền thành một đồ đằng quỷ dị đáng sợ, ánh mắt thiếu niên thị vệ không cầm được đuổi theo người trung niên nọ, mãi đến khi họ biến mất ở đầu kia cửa đá. Lúc này, một người khẽ nói phía sau gã, nhìn thấy điều này đã hối hận chưa? Thiếu niên thị vệ run lẩy bẩy quay ngoắt lại, chỉ thấy một nam tử trường bào màu xanh ngọc không biết im hơi lặng tiếng đứng ngay phía sau gã từ khi nào. Đồng bạn ở bên đã quỳ một gối xuống đất, thiếu niên phản ứng lại, cũng vội vàng quỳ xuống, miệng nói, trang chủ. Nam tử trường bào trông tầm 28-29 tuổi, dáng vẻ nhã nhặn như một văn sĩ, chỉ là khuôn mặt có vẻ đau bệnh, đường nét mặt mày sắc nét rõ ràng, mắt cực sáng, luôn hơi cúi xuống, hàng mi cực dày kia che khuất một nửa, ngẫu nhiên ngước lên liền mang theo lanh ý không nói nên lời, khiến người nhìn mà lạnh cả tim, sống mũi cao thanh tú, môi lại rất khinh bạc. Khiến khuôn mặt tuấn mỹ kia tự dưng thêm vẻ bạc tình quá nghĩa. Nghe thấy xưng hô của thiếu niên, nam nhân không nhịn được nhìn gã một cái, cười khẽ bảo, mới đến nhỉ. Thiếu niên cúi đầu, vâng. Nam nhân đưa tay khẽ vỗ vai gã hai cái, thế phải nhớ, về sau không thể gọi ta là trang chủ, ta sớm không còn là trang chủ gì nữa, lần tới nên xưng hô ta một tiếng Chu đại nhân. Thiếu niên ngẩng đầu nhanh chóng nhìn y một cái, lại tất cung tất kính cúi xuống, vâng, Chu đại nhân. Nam nhân gật đầu, khoát tay bảo. Hai người đi đi, ta một mình thanh tịnh một hồi. Hai thị vệ đáp một tiếng, sóng vai đi ra ngoài, thiếu niên thị vệ vẫn không nhịn được quay đầu thoáng nhìn, thấy nam tử Lam Bảo kia lẳng lặng dựa khung cửa, ánh mắt giống như đang nhìn chằm chằm thứ gì đó trong hư không, lại giống như chẳng nhìn thấy gì hết, thiếu niên không hiểu ra sao, cảm thấy ý dường như phải đi một nơi rất xa vậy. Cánh cửa sắt thứ nhất hạ xuống, lao thị vệ im lặng bên cạnh bất chợt nói khẽ, ngươi nhìn đại nhân dáng vẻ như một thư sinh nhã nhặn lại ôn hòa. Có thể nghĩ đến chính là đôi tay ấy đóng thất khiếu tam thu đinh cho lão tất không. Thiếu niên sửng sốt quay đầu nhìn đồng bạn lớn tuổi, lão thị vệ tóc mai bạc cả hai bên thở dài nói, những chuyện ngươi không hiểu còn nhiều lắm, thiên song chúng ta vốn chính là có vào không ra, muốn ra ngoài, không chết hoặc tàn thì không thể được. Năm đại khánh vinh gia thứ tư, tên thiên song đã có thể khiến cả triều dã nghe mà sợ. Thiên song chính là một tổ chức do thám tử và sát thủ tổ thành, trực tiếp hiệu chung với hoàng đế, không ai biết họ có bao nhiêu người. Không ai biết họ ẩn tàng nơi nào, không ai có thể hoài nghi, xúc giác của họ có thể rôi đến chân trời góc biển. Là dung gia hoàng đế Hách Liên Dực khi còn là thái tử một tay kiến lập, đến bây giờ đã ra vào nghiêm ngặt, quy củ trật tự. Thủ lĩnh nhiệm đầu tiên của thiên song nam tử trường bào xanh ngọc nọ, tứ quý trang chủ trước kia, Chu đại nhân Chu tử thư hiện giờ. Trên từ cung đình bí sự, dưới đến dân thường, ở thiên song này, đều giống như không có bí mật, cho nên liền có quy định, phàm người sống có miệng có thể nói, đều không được rời khỏi thiên song, vào đây lại ra ngoài, trừ phi đã chết, hoặc là tự xin thất khiếu tam thu đinh. Cái gọi là thất khiếu tam thu đinh, đó là trên 7 chỗ đại huyệt tối quan trọng giữa ngực bụng người lấy nội lực phong vào 7 cây đinh độc, 7 kinh 8 mạch ngưng trệ không xong, từ đây võ công phế hết, miệng không thể nói, tứ chi không thể hơi động đậy, hình như phế nhân, 3 năm độc vào ngũ tạng, tuyệt khí bỏ mình. Tuy sống tạm 3 năm, lại sống không bằng chết. Nhưng ngay cả như thế, vẫn thỉnh thoảng có người tình nguyện làm hoạt tử nhân cũng muốn rời khỏi thiên song. 3 năm cẩu thả sống tạm, đó là ân huệ lớn nhất ngự ban. Lại nói Chu Tử Thư dẹp lui trái phải, bản thân một mình trở về tù thất nho nhỏ, khép cửa, hai tay chắp sau lưng, như có điều suy tư mà chậm rãi đi một vòng, sau đó dừng chân, lấy chiếc hộp nhỏ đựng thất khiếu tam thu đinh trong góc tường rồi mở ra. Vật nhỏ hình dáng đáng sợ này lại tản ra một thứ mùi như lạc mai lanh hương, Chu Tử Thư hít sâu một hơi, tiếp đó tự mình cởi trường bào. Y gì ngoài mặt thoạt nhìn vóc người cao lớn cân xứng, song vừa cởi áo, mới hiện ra thân thể khô quắt hệt như bị thứ gì đó rút cạn. Giữa ngực bụng gầy đét kia, lại rõ ràng đã cắm 6 cây thất khiếu tam thu đinh, không biết đóng lên từ năm tháng nào, cũng sắp ăn vào trong thịt luôn rồi. Chu Tử Thư cúi đầu nhìn nhìn thân thể mình, cười cười như tự dễ ước, nhặt từ bên cạnh lên một thanh tiểu đao, cắn răng, một lần nữa cắt ra thịt đã khép lại ở cạnh mỗi cây đinh, y hạ đao cực nhanh cực ổn, như không phải cắt ra thịt của mình, chẳng bao lâu sau, trước ngực đều bị máu nhuộm đẫm, lại nhìn lần nữa, những cây đinh sớm đóng vào kia liền như vừa mới ghim. Sau đó như là khởi động chạm gác gì, y khẽ kêu một tiếng, lập tức cả người mềm nhũn rửa góc tường, chậm chậm trượt xuống, thân thể run rẩy không nén được, một chút huyết sắc vẹn vẹn trên môi cũng rút hết, răng nghiến ken két, đống nhiên co giật, mắt y thoáng mở to, sau đó chậm rãi khép lại, đầu vèo sang bên. Sắc mặt tái nhợt, một thân huyết tích, như đã biến thành một thi thể. Mai khi ánh ban mai ngày hôm sau ló dạng, người cuộn mình trong một góc tù thất mới khe khẽ co giật, sau đó chậm rãi mở mắt, lần đầu tiên thử nhổm dậy. Chân mềm nhũn lại suýt nữa ngã nhào, lần thứ hai mới miễn cưỡng đứng lên, lấy khăn tay thấm nước cẩn thận lau đi quá nửa vết máu trên ngực, một lần nữa khép áo, nhặt một cây thất khiếu tam thu đinh cất vào lòng. Hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi ra ngoài. Rào bước ra khỏi tù thất, về đến tiểu viện lánh mai bạch tuyết kia, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy một mùi hương thấm vào ruột gan hất vào mặt, giống như dễ dàng gột rửa sạch sẽ mùi máu tanh đầy người, y đứng dưới một gốc mai hồi lâu, khẽ ngửi ngửi, trên mặt bất giác lộ ra một chút tươi cười. Lại khe khẽ thở dài, nói nhỏ, người đâu? Một hắc y nhân chui ra như một cái bóng, không người chờ y nói. Chu Tử Thư lấy ra một tấm lệnh bài màu tối ném cho hắn, bảo, đi mời đoàn đại quản gia đến, hôm nay bảo y cùng ta đi gặp thánh. Hắc y nhân nhận lệnh bài, lại thần không biết quỷ không hay mà mất tích, giống như chưa bao giờ xuất hiện ở đó. Đoàn đại quản gia Đoàn Bằng Cử là sau khi Chu Tử Thư nắm giữ thiên song, một tay để bật lên, chỉ nghe mình y điều phối. Người này có bản lĩnh, cũng có dạ tâm, đồng thời chưa từng tiếc rẻ phô bày loại dạ tâm này. Có đôi khi Chu Tử Thư nhìn y dì liền giống như nhìn bản thân vài năm trước. Không bao lâu sau, Đoàn Bằng Cử mang theo lệnh bài đến, y còn có chút không rõ nguyên cớ, dù sao đây là một đoàn người không thể lộ mặt, ngày thường trừ Chu Tử Thư thì những người khác không hề có quá nhiều cơ hội gặp thánh. Chu Tử Thư cũng không nhiều lời, chỉ giữ y dùng một bữa cơm sáng, phỏng đoán hoàng thượng cũng sắp xỉ phải hạ buổi chiều sớm, mới phân phó một tiếng, đi thôi. Liền đi vào trong cung, Đoàn Bằng Cử tuy không biết y có ý tứ gì, cũng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng đi theo. Hai người một trước một sau đến thượng thư phòng, Dung gia hoàng đế Hách Liên Dực đã ở đó, vừa nghe nói họ đến, lập tức cho người gọi cả hai vào. Sau khi Chu Tử Thư và Đoàn Bằng Cử hành đại lễ, Chu Tử Thư lấy từ trong tay háo ra một ống trúc, trình cho Hách Liên Dực nói, Hoàng thượng, đây là ngài lần trước phân phó. Hách Liên Dực nhận lấy, cũng không đội xem, ngược lại đánh giá Chu Tử Thư một phen, không nhịn được nhữ mày nói. Sắc mặt ngươi càng ngày càng không tốt, lát nữa kêu thái y xem thử, tất là trên người có ám thương, nhất thiết không được coi thường, đừng cậy tuổi trẻ rồi không coi là gì. Chu Tử Thư khẽ cười cười, không gật đầu, chỉ nói, phiền hoàng thượng quan tâm. Hách Liên Dực lại liếc thấy Đoàn Bằng Cử, thoạt tiên sửng sốt, sau đó hỏi, hôm nay sao Bằng Cử cũng đến? Chấm có một thời gian không gặp ngươi, thấy tinh thần không thiếu đâu. Đoàn Bằng Cử nheo đôi mắt nhỏ, vội cười bồi nói, phiền hà hoàng thượng trăm công nghìn việc. Còn có thể nhớ lao nô. Hách Liên Dực cười cười, láng máng cảm thấy Chu Tử Thư dường như có lời muốn nói, liền mở ống trúc y mang đến trước, lấy từ bên trong ra một cuộn giấy nhỏ, đọc nhanh như gió, trên mặt lộ ra nụ cười, ngẩng đầu nói với Chu Tử Thư, việc này làm thật đẹp, Tử Thư có cần chấm khao thưởng ngươi như thế nào? Đến rồi. Chu Tử Thư bỗng vén và táo quỳ xuống đất, Đoàn Bằng cử không rõ nguyên do, chỉ đành quỳ theo. Hách Liên Dực nhíu mày hỏi, ngươi làm gì thế? Chu Tử Thư như là khí lực không đủ, nhẹ giọng nói, thần chỉ cầu Hoàng thượng thưởng một tân điện. Hách Liên Dực cười nói, đứng lên mà nói, ngươi vì đại khánh ta vào sinh ra tử mấy năm nay, trừ giang sơn này, muốn cái gì mà chấm không thể đáp ứng. Nói đi. Chu Tử Thư thẳng người dậy, lại vẫn quỳ, sau đó yên lặng cởi vạt trường bào che dày mà kín kẽ kia vừa cởi, mùi máu tanh lập tức hất vào mặt, thân thể y mới kết vảy bởi vì dọc đường kiệu ngựa sóc này lại bị chảy máu. Hách Liên Dực đứng bật dậy, Tử Thư. Đoàn Bằng cử đã sợ tới mức không thốt được gì. Chu Tử Thư lại xuề tay, một cây thất khiếu tam thu đinh cuối cùng nằm trên bàn tay thuôn thuôn, nói, Hoàng thượng, thần tự mình đâm 6 cây, nếu cây thứ 7 cũng đâm nốt, sợ là không gượng nổi vào cung chào từ biệt Hoàng thượng, cầu Hoàng thượng một tân điện, bảo Bằng cử giúp thành toàn cho thần đi. Hách Liên Dực ngây ra hồi lâu, không nói được chữ nào, qua một lúc mới suy sụp ngồi trở lại, ngửa đầu nhìn đòn rông thượng thư phòng, thấp giọng nói như độc thoại, Duẫn Hành chú mãi Tây Bắc, Bác Uyên. Bác Uyên không còn, hiện giờ cả ngươi cũng muốn bỏ châm sao. Chu Tử Thư chỉ im lặng. Hách Liên Dực trầm mặc một hồi, nói như than thở, chấm là cô gia quả nhân. Chu Tử Thư nói tiếp, Hoàng thượng, chuyện thiên song ngài không cần nhọc lòng nhiều, Bằng cử mấy năm nay vẫn đi theo thần, tin được, cũng có bổn sự. Đoàn Bằng cử ngắt lời y kìa, trang chủ. Trang chủ không thể nói như vậy, lão đoàn ta tuyệt không có ý nghĩ như thế. Ngài. Ngài không thể. Chu Tử Thư khẽ lẩm nhẩm, thất khiếu tam thu đinh, tam thu tất đoàn trường, dương cung không có tên quay đầu. Y kìa không người, dập đầu trước Hách Liên Dực, dập xong lại không ngẩng đầu, miệng nói, niệm thần hầu hạ ngần ấy năm, thành toàn thần đi. Hách Liên Dực nhìn chằm chằm người như huyết hồ lâu kia. Khoảnh khắc ấy không ai biết đế vương đang lúc thịnh niên này nghĩ gì trong lòng những năm cẩn thận dè dặt ấy, những năm cơ quan tính hết ấy, những năm bốn bề bất ổn ấy, những năm phong sương khổ hàn ấy, những năm mà cuối cùng y quân lâm thiên hạ, nhưng mọi người đều không còn, chỉ sót lại mình y ỉa. Mỗi người đều không trốn nổi thế sự vô thường, cùng năm tháng dồn bỏ. Hồi lâu, y nhắm mắt, vung tay. Khoe miệng Chu Tử Thư lộ ra nụ cười, tạ chủ long ân. Như là gặp được chuyện gì cực vui vẻ. Trên khuôn mặt tái nhợt lại hơi phiếm đỏ, cao hứng phấn chấn quay sang Đoàn Bằng cử, nhét một cây đinh cuối cùng vào tay, đến đi. Đoàn Bằng cử trù trừ một lúc lâu, mới cắn răng, giơ cây đinh đỏ sẫm bất tưởng, ghim chết vào thân thể máu thịt của trang chủ, y biết là cực đau, mấy năm nay nhìn quen, hán tử thiết huyết nhất cũng không chịu nổi mà thất thanh kêu thảm, nhưng Chu Tử Thư lại chỉ hơi co quắp, thân thể vẫn thẳng băng, không kêu la, chỉ có một tiếng rên khẽ gần như không thể nghe. Y thậm chí cảm thấy trong tiếng rên của Chu Tử Thư cũng có ý cười. Đoàn Bằng cử cảm thấy trang chủ điên rồi. Chu Tử Thư ở nguyên tại chỗ hồi lâu, cuối cùng bái Hách Liên Dực, khuôn mặt trắng bệch như giấy. Sức lực trong thân thể y đang nhanh chóng rút đi, cảm giác chết lặng bắt đầu chậm rãi dâng lên, mở miệng nói ra bốn chữ cuối cùng, Hoàng thượng bảo trọng. Sau đó không đợi Hách Liên Dực đáp, liền rảo bước ra khỏi thượng thư phòng, nhẹ nhàng như là đã bỏ xuống gánh nặng gì, bóng dáng thoáng cái không còn thấy bóng dáng. Chương 2, ngẫu ngộ. Thất khiếu tam thu đinh có một bí mật. Bí mật này trước mắt trừ Chu Tử Thư thì không còn ai biết, sau này đại khái cũng chẳng mấy ai hay. Nếu một lần đóng liền 7 cây đinh thì ngay lập tức không xong, công lực thâm hậu như Chu Tử Thư, chắc cũng đủ giữ một hơi thở để y rời khỏi hoàng cung, chỉ sợ chưa đến cửa cung đã thành một đống thịt bầy nhầy chẳng thể nói năng động đậy. Nhưng nếu mỗi 3 tháng đóng một lần, để đinh kia ăn dần vào người từng chút, biến thành một thể với mình, chậm rãi thích ứng, tuy rằng 3 năm sau cũng phải chết, tốt xấu còn có thể giữ lại năm thành nội công. Hơn nữa nói năng hành động đều có thể như người thường, chỉ là phải chịu đựng 18 tháng đau đớn như rủi tim quét cốt. Nghe nói chỉ cách đau đớn này đã có thể khiến người ta điên cuồng, có điều Chu Tử Thư rất khoái lạc thầm nghĩ, hóa ra lời đồn này không đúng, ít nhất y hiện tại không điên, chẳng những không điên, y cảm thấy đời này dường như chưa từng có lúc nào khoái lạc nhẹ nhõm như vậy. Thiên song đương nhiên cũng sẽ có theo dõi với người tự xin ly khai, người nào, khi nào rời khỏi, dừng lại ở đâu, vùi thân nơi đâu đều có ghi chép tỉ mỉ. Giống như một tấm lưới lớn, vào rồi thì cả đời không ra được. Tội nghiệp y nửa đời bán mạng, cuối cùng vẫn có mấy tâm phúc. Chu Tử Thư, thủ lĩnh thiên song ngày xưa vinh ra hoàng đế một tay bồi dưỡng, võ nghệ cao cường, cực am hiểu thuật dịch dung, đi vào giữa đám đông vừa quay người thì chẳng còn ai nhận được. Mà bóng đen đi lại trong cung đình khủng bố nhất kia, cứ thế biến mất khỏi cõi đời, chỉ còn lại một nam nhân xa suốt lang thang cưỡi con ngựa gầy, dọc đường ngậm cỏ tranh ngâm nga khúc ca dân gian sai nhịp. Thành người đầu tiên thoát khỏi mạng lưới khủng bố này. Y lìa đeo chiếc mặt nạ ra người không tinh xảo lắm, tùy ý tô vẽ cho bản thân vẻ mặt vàng gọn, thoạt nhìn như một kẻ lắm bệnh có thể chết thẳng cẳng bất cứ lúc nào. Khi uống nước bên bờ sông nhìn mặt nước, cảm thấy rất thích hợp với tình huống chân thật của mình, càng nhìn càng vừa lòng, lại tiện tay dắt dê trong nông hộ ven đường một bộ quần áo vải thô, cởi bộ cẩm bào ban đầu đem đốt, hông đeo bầu rượu gì mất một nửa, bên trong là nửa bầu rượu đục cầu thả. Lại nghĩ tới mấy năm nay mình vẫn ẩn trong hoàng cung đại nội, chưa bao giờ lấy tên họ thật hành tẩu giang hồ, ngay cả một cái tên giả cũng chẳng cần dùng đã hoan hoan hỉ hỉ lên đường. Ý gì cũng chẳng quan trọng nơi đi, đều nói Giang Nam tốt, liền muốn đến Giang Nam xem thử, dọc đường đi đi ngừng ngừng, làm chút hoạt động cấp phú tế bẩn mà sống tạm, qua Khai Phong, đi Bồng Lai, chậm gì gì, hơn 3 tháng mới đến Giang Nam cỏ xanh sen thắm. Vừa đến địa phương, liền ẩn vào hầm rượu của thiên hạ đệ nhất lâu, nếm hết rượu quế hoa ngọt ngon, túy sinh mộng tử, vui phơi phới, chỉ cảm thấy cuộc sống này không thể tuyệt hơn. Hơn 10 ngày sau, nhất thời uống nhiều, suýt nữa bị phát hiện hành tung. Cũng cảm thấy rượu tuy ngon nhưng nói cho cùng mềm nhũn, giảm chút thú vị, thế là ném lại một lượng bạc rồi rời khỏi hầm rượu. Vừa qua hơn 10 ngày, hình tượng càng khó coi, y mang khuôn mặt quỷ bệnh lao và ngũ quan hèn mọn, đó là vẻ mặt xanh xao chính tông vô cùng, lại thêm quần áo ngâm trong rượu mười mấy ngày, cơ hồ thành bã rượu, mái tóc bù xù rũ rượi, chẳng khác chi một tên ăn mày xin cơm. Cho nên khi ngồi ven đường nhắm mắt phơi nắng, có một đứa bé mũm mĩm tung tăng đi qua bên cạnh y, lại tung tăng quay về, ròm ròm y. Lấy một đồng tiền nhón trong tay nhưng không biết bỏ đâu, tìm hồi lâu còn hỏi, đại thúc, bát của thúc đâu? Lập tức bị người lớn trong nhà bế đi, chỉ làm ý dở khóc dở cười. Rất nhiều năm qua đi, bằng hữu quá khứ, người bận lòng, không phải đã chết thì là tha hương, Chu Tử Thư rửa góc tường, dỗi tứ chi mãn nguyện phơi thái dương ấm áp, khỏe miệng thoáng có nụ cười, bắt đầu suy xét ngần ấy năm mình mưu cầu gì. Lúc còn trẻ, luôn thấy mình là một nhân tài vượt trội, lời ca ngợi gì cũng ôm lên người, nào là tuyệt đỉnh thông minh. Nào là tim có chín lỗ, nào là võ nghệ cao cường, nào là hiểu biết sâu rộng, như thể không làm ra một phen sự nghiệp là hưởng đến nhân thế một hồi, hiện giờ nhớ tới, rốt cuộc mưu cầu điều gì đây? Lại rơi mất cái gì đây? Chẳng qua vứt bỏ thân tự do, làm một nô tài không thể lộ diện cho hoàng gia, vòng vòng vèo vèo, hóa ra thứ có được cũng bù vào sạch sẽ cả, đến bây giờ cô ra quả nhân hai bàn tay trắng, lại trăm phương ngàn kế liều mạng chuộc mình ra, còn cảm thấy làm rất thông minh. Y Lìa bỗng nhiên lại bi thương, chỉ cảm thấy trên thế giới có ngốc nữa cũng chẳng ngốc được hơn mình. Bao nhiêu năm rồi không để đầu góc trống trần nằm phơi nắng ven đường như thế này. Buồn cười người qua đường đi lại hối hả, tới tới lui lui như vợ chết, còn gấp hơn kẻ sắp chết là Y Lìa. Chỉ nghe trên tiểu lâu bên cạnh có một nữ tử giọng giòn tan, công tử, người coi tên kia, nếu nói Y là ăn mày thì sao bên cạnh chẳng có lấy một cái bát vỡ, nếu nói không phải sao lại ngồi đó cả buổi sáng chẳng làm gì hết, chỉ cười hì hì một cách ngây ngô. Lẽ nào không phải kẻ ngốc? Chu Tử Thư hiện giờ tuy rằng công phu chỉ còn một nửa, nhĩ lực lại như còn tốt hơn năm đó, nữ tử kia tuy cách một con phố huyên náo, lại không lớn tiếng, vẫn để y nghe không sót chữ nào. Còn chưa kịp tự dễ ước, chỉ một khắc sau lại có tiếng một nam nhân nói, y lìa đang phơi nắng. Giọng nam nhân này hết sức dễ nghe, trầm trầm thấp thấp, nói cực chậm, lại không lằng nhằng. Chu Tử Thư không nhịn được ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên lầu 2 của tiểu lâu đối phố dựa lan can. Một thiếu nữ áo tím diện mạo cực đẹp và một nam tử áo xám đang ngồi đối nhau, nam nhân nọ sắc mặt hơi nhợt nhạt, mắt lại rất đen, như là hút hết ánh sáng vào, mà đen trắng rõ ràng, thoạt trông có phần không giống người sống, Chu Tử Thư mới ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải mắt y. Nam nhân áo xám mặt không biểu cảm giao ánh mắt, lập tức mặt không biểu cảm quay đầu, chuyên tâm ăn thức ăn trên bàn. Chu Tử Thư không nhịn được phải bật cười, lòng nói biển người mờ mịt, lại vẫn gặp được một tri kỷ. Thiếu nữ áo tím nọ lại vẫn đang đảo quanh đôi mắt to long lanh nước trên người y ỉa, hồi lâu rốt cuộc không nhịn được nữa, báo với nam tử áo xám kia một tiếng rồi nhảy nhót xuống lầu, chạy đến trước mặt Chu Tử Thư nói, ăn mày, ta mời ngươi ăn cơm, thấy thế nào? Chu Tử Thư hể vải nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, tiểu thiện nhân, không bằng cô mời ta uống rượu đi. Thiếu nữ áo tím cười duyên, quay đầu lớn tiếng nói với trên lầu, công tử, tên ngốc này bảo ta là thiện nhân này. Đáng tiếc công tử áo xám kia như là không nghe thấy. Chẳng hề nhìn nàng, chỉ chuyên chú ăn cơm, giống như trước mắt trời sụp đất nứt cũng chẳng thể phai mở mối tương tư với thức ăn. Thiếu nữ áo tím liền hỏi, người khác đều xin cơm, sao chỉ mình ngươi xin rượu? Rượu kia có gì tốt, có thể no bụng sao? Do nàng đẹp, Chu Tử Thư cũng không nhịn được muốn nói với nàng vài câu, liền đùa, nhờ rượu mượn hồng nhan. Thiếu nữ áo tím hơi ngẩn ra, lập tức khó nén được cười đến không dừng nổi, nàng cười tựa như nhánh hoa dung, Chu Tử Thư cảm thấy mình vận khí không tồi. Giang Nam quả nhiên lắm mỹ nhân, vừa thưởng thức vừa gật gù thở than, ký ngôn toàn thịnh hồng nhan tử, ương liên bán tử bạch đầu ông cô nương cười trên thai họa như vậy, không hiền hậu đâu. Thiếu nữ kinh ngạc nói, ê, ngươi còn ra vẻ nho nhã nữa nha. Nói đoạn ngồi xổm xuống, nhanh chóng đưa tay tháo bầu rượu bên hông y, chạy vào tiểu lâu, giây lát lại trở về. Chu Tử Thư định đưa tay nhận, ai ngờ thiếu nữ nhanh chóng chìa tay, cười bảo, ta hỏi ngươi chuyện này, nếu ngươi nói đúng, ta sẽ đưa bầu rượu cho ngươi, mời ngươi uống rượu, nếu ngươi nói không đúng, ta sẽ hạ độc trong đây, cho ngươi uống lủng bụng luôn. Chu Tử Thư cười khổ, thiếu nữ này đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng vướng tay, liền hỏi, bầu rượu của ta chính là thắng từ một lao ăn mày, bên trong chẳng biết ngâm bao nhiêu sắc giận, nếu cô thích thì cứ cầm, ta bỏ còn không được sao. Thiếu nữ áo tím mắt xoay một vòng, cười hì hì nói, ngươi khiến cô nương mất công một chuyến, ta nổi giận rồi thì phải giết ngươi. Chu Tử Thư thầm nghĩ, tiểu ma tinh từ đâu đến đây, hưởng cho ngoại hình như thiên tiên, đành nói, cô nói đi. Ta hỏi ngươi, ngươi ở đây ăn xin, vì sao bên cạnh ngay cả cái bát vỡ đựng tiền cũng không có. Chu Tử Thư nghĩa cô, nói ta ăn xin bao giờ. Chẳng qua chiếm một góc phơi nắng thôi. Thiếu nữ áo tím ngẩn ra, vô thức quay đầu nhìn nam nhân trên tiểu lâu kia, nam tử áo xám nọ hiển nhiên nhĩ lực cũng cực tốt, nghe họ nói chuyện thoáng dừng tay, không tỏ vẻ gì khác, lại gió mát vô sầu, hạ đũa như bay tiếp tục chuyên tâm ăn. Thiếu nữ ngửa đầu nhìn ánh dương, hơi nghi hoặc, ta không làm sao nhìn ra thái dương có gì đáng phơi. Chu Tử Thư cười lắc đầu rồi đứng dậy, nhẹ nhàng đưa tay chụp lại bầu rượu thùng kia, thiếu nữ ôi cha một tiếng, vừa không để phòng lại bị y đắc thủ, hơi nghi hoặc nhìn y, chỉ nghe nam nhân dáng vẻ như ăn mày này nói, cô nương tuổi trẻ, tự nhiên có rất nhiều việc cần làm, phải khẩn trương ăn uống no nê, dưỡng đủ tinh thần mới được, ta một kẻ đất vàng chôn đến cổ, trừ uống rượu thì chỉ còn lại ăn no chờ chết, không phơi nắng thì làm gì. Y lìa ngửa đầu dốc một ngụm rượu, chép miệng lớn tiếng khen, rượu ngon, đà tạ cô nương. Nói xong quay người đi thẳng, thiếu nữ áo tím nọ theo bản năng đưa tay túm lấy, nàng tự cho là công phu không tồi, nhưng ai biết người vốn tưởng vươn tay là bắt được lắc lư trước mắt, lại kém một tấc mới đụng đến, thoáng chốc tên ăn mày kia đã mất hút giữa đoàn người, không tìm thấy nữa. Nàng muốn đuổi theo, lại nghe nam tử trên tiểu lâu khe nói, A Tương, ngươi bổn sự không được, nhãn lực cũng không được luôn sao. Còn ở đó cho mất mặt. Tiếng y nói chuyện như là thì thầm, chẳng mảy may khắc ý để cao âm lượng, nhưng thanh âm kia lại từ trên lầu cao, qua đoàn người huyên áo, chuẩn xác truyền vào hai thiếu nữ áo tím ủ rũ cúi đầu, không dám lô mãng trước mặt chủ nhân nhà mình nữa, thoáng nhìn đoàn người lần cuối rồi quay lưng lên lầu. Chu Tử Thư lắc lư ôm bầu rượu vừa uống vừa đi, giang nam lắm xuống nước, y đi qua bên cạnh tiểu kiều nước chảy, từ trên mặt nước liếc nhìn mình một thoáng, cũng cảm thấy tôn vinh này hơi có lỗi với nơi đây. Đoán đại khái chẳng khách điếm nào bằng lòng để y ngủ trọ, liền men theo sông đi một mạch đến ngoài thành, dưới sông là từng chiếc thuyền chài nhỏ đưa người qua sông. Lúc này đang là ngày xuân du khách đông, y đi một vòng cũng không được nhàn, chẳng dễ dàng gì trông thấy một lão ngư tiểu cập thuyền ven bờ, liền đi qua. Chiếc thuyền có mui màu đen của lão ngư tiểu đậu ngay một bên, người khác đều bận tối mày tối mặt, chẳng biết vì sao đến chỗ lão liền nhàn như gì, lão nằm chổng vó bên bờ mà lim dim, chiếc mũ rơm út trên mặt, chỉ lộ ra mái tóc bạc trắng sắc sơ. Chu Tử Thư bước đến, không gấp, cũng không gọi lão ngư tiểu kia, chỉ đặt mông ngồi ngay bên cạnh chờ lão ngủ dậy. Ai ngờ một lát sau, tự lão ngư tiểu kia lại không nằm được, thở hồng hộc ném cái mũ rơm che trên mặt xuống, khổ đại thù thâm trừng y, mở miệng mắng ngay, con bà nó, không thấy lão tử đang ngủ à? Chu Tử Thư cũng không giận, nói, lão trượng, có việc này. Lão ngư tiểu lại mắng, mẹ kiếp ngươi, miệng để thở hay để đánh rắm? Muốn ngồi thuyền không biết nói một tiếng. Nói rồi đứng lên vươn vai vặn lưng, phủi mông, quay đầu thấy Chu Tử Thư còn ngồi dưới đất, lập tức lại nổi cơn tam bành, mông ngươi cắm đất luôn rồi hả? Chu Tử Thư chớp chớp mắt, liền hiểu được vì sao người khác đều bận đưa đỏ, chỉ có mình lao ta nhàn rỗi. Chán nản đứng dậy theo sau lão nhân, vừa nghe miệng lao chửi bới vừa dày mặt hỏi, lão trượng, có cái gì ăn không? Cơm thừa cũng được, cho ta một bát. Lão ngư tiểu thô lô nói, còn là tên quỷ chết đói đầu thai. Liên móc từ trong lòng ra một miếng bánh cắn dở còn giấu răng ném qua, Chu Tử Thư cũng không chê, vừa theo lão lên thuyền vừa cười hì hì nhận lấy, há miệng cắn ngay. Lão ngư tiểu trèo thuyền ra, liếc Chu Tử Thư một cái, còn hung tận nói, con mẹ ngươi. Đây là hai câu trong bài Đại Bi Bạch Đầu Ông Định, của Lưu Hy Di. Chương 3, Miếu Hoang. Chu Tử Thư bình chân như vậy trên đời này các loại chuyện tìm cái chết ý đều đã làm, cũng chẳng để ý gì nữa. Những lời không sạch sẽ trong miệng lão ngư tiểu kia coi hết là thức ăn. Thuyền lặng lặng rẽ nước, bên kia sông có cô nương dẻo miệng giao to, củ hấu, bán củ hấu đây. Tưởng như thời gian cùng sông nước này thong thả chảy xuôi, Chu Tử Thư nghĩ, chết ở đây thật cũng đáng. Lúc đi ngang qua Bồng Lai y từng dò hỏi non tiên trong truyền thuyết, lúc ấy ở trên lưng chừng núi đã nghĩ như vậy, nhưng về sau lại cảm thấy giang nam hạnh hoa yên vũ trong truyền thuyết còn chưa du lãm tường tận, có hơi thiệt, thế là lại về nam đến giang nam. Trước mắt y lại chợt sinh ra loại cảm khái này, cắn miếng bánh vừa khô vừa cứng trong tay, phồng miệng ra sức nhai cả buổi trời, chẳng dễ dàng gì mới nuốt xuống, lắc lư đầu, lại suy nghĩ, thấy Giang Nam rồi nhưng Tam Sơn Ngũ Nhạc còn. Chưa đến, vẫn thiệt. Lại buông xuống nỗi cảm hoài cuối đời nơi đây. Đông nhiên lão ngư tiểu giống như bị nghẹn nước bọt, thôi chửi tới, không lưng nghiêng đầu nhìn một phương hướng không chớp mắt. Chu Tử Thư hơi lấy làm lạ, ló đầu khỏi thuyền nhìn theo tầm mắt lão. Chỉ thấy lão ngư tiểu đang nhìn hai người đi trên bờ chính là nam tử áo xám và thiếu nữ mỹ mạo trên tử lâu. Lão ngư tiểu tóc tuy bạc nhưng tầm mắt như điện, nhìn kỹ thì huyệt thái dương giấu dưới mái tóc rối tung còn hơi lồi lên, bàn tay thô to, gân cốt chẳng chéo, chẳng cần phải nói Chu Tử Thư. Chỉ cần không phải người mù đều có thể nhận ra lao đầu này thân thủ không đơn giản. Khiến lao để phòng mà nhìn chằm chằm như vậy, thiết nghĩ đôi chi kỷ bèo nước xa xa kia cũng chẳng phải hạng người đơn giản. Thiếu nữ mỹ mạo lúc này tuy rằng hoạt bát, lại thủy chung cẩn thận đi sau nam tử kia chừng một trượng, không dám mảy may đi quá giới hạn. Chu Tử Thư nhìn lướt qua bị hiệt ngay cô nương này thân phận là hạ nhân hoặc thị thiếp gì đó của người áo xám. Cô này tuy hơi điêu ngoa, tướng mạo hình dáng lại khá hợp khẩu vị ý, song nói cho cùng là của người khác. Cũng chẳng đánh giá nhiều, thu hồi tầm mắt, tiếp tục đối phó chiếc bánh khô queo trong tay. Giang hồ sao, đi đến đâu cũng có thị phi, triều đường là một trường danh lợi, giang hồ thì là một trường thị phi, có người luôn không thể minh bạch chuyện này, giống như trường kiếm kỵ mã đi thiên nhai là chuyện trọng đại lắm vậy, sắp chết cũng phải nhắc mãi. Có điều trước mắt là thị hay phi, lại liên quan gì đến một kẻ ăn no cả nhà không đói y đây. Lão ngư tiểu im miệng, Chu Tử Thư ngược lại cảm thấy hơi tịch mịch, liền giống lên một tiếng, lao trượng. Bánh của ông thiếu chút vị mặn, không cần biết muối thô muối tinh, ông tốt xấu cũng bỏ nhiều chút chứ. Lão ngư tiểu nổi trận lôi đình, con mẹ ngươi, cái bánh lớn như vậy cũng không chặn được miệng ngươi, mẹ kiếp có bánh ăn còn chê nọ chê kia, cho tên danh con ngươi đói ba ngày, coi ngươi có khen ngon không. Lão vừa mở miệng là giống như có xu thế không ngừng được, Chu Tử Thư cười, cắn cái bánh khô cong cũng có sức, cảm thấy mình hơi đê tiện. Đưa người sang sông chẳng qua mấy đồng, Chu Tử Thư vung tay quá chán cho lão ngư tiểu hẳn một mẩu bạc vụn. Lão ngư tiểu không thấy xấu hổ chút nào, đứng dậy đi ngay, nét mặt chủ nợ kia đại khái như còn chê trả ít tiền. Mới đến bờ bên kia, lão ngư tiểu không thể chờ đợi đuổi y xuống ngay, mau cút, đừng làm lỡ chính sự của lão tử. Chu Tử Thư rể rà ném miếng bánh cuối cùng vào miệng, vươn vai chui khỏi khoang thuyền, hàm hàm hồ hồ nói, vội đi đầu thai à? Lão ngư tiểu trợn tròn đôi mắt trung đồng, tư thế như rất muốn chửi ầm lên, hỏi thăm tổ tông 18 đời người này, lại như nhớ đến điều gì. Cuối cùng vẫn nuốt xuống lời sắp nói, gầm gừ khua thuyền đi. Cũng may lão này chẳng biết ở đây làm gì, dùng thân phận giả như vậy, nếu lao thật sự sống bằng nghề đưa đò, còn không nghèo rất mồng tơi. Mắt thấy thuyền nhỏ lắc lư đi xa, Chu Tử Thư mới thong thả nói, mẹ kiếp. Y dè nửa đời chung đụng với một đám bại hoại văn nhã, vốn cũng vừa mở miệng là vòng vo tử viết tử nói, chưa bao giờ giữa ban ngày ban mặt nói năng vô lễ như thế, lúc này buột miệng ra một câu, lại cảm thấy cực kỳ thông khoái. Giống như thứ tích tụ trong ngực đã trút ra hết thảy. Y thì ngạc nhiên phát hiện, chửi đồng lại là một chuyện thoải mái như vậy, thế là cười khanh khách nhỏ giọng nói một câu, đồ lão quy tôn lấy tiền không làm việc đàng hoàng, ăn đết địa được. Nói xong ngẫm nghĩ câu này một chút, chỉ cảm thấy tâm tình khoan khoái, miệng đầy dư hương, vì thế vừa lòng thỏa ý chậm rãi men bờ sông mà đi. Chu Tử Thư dạo đông qua tây cả một ngày, mãi đến tối dạo bước tới ngoài thành, tìm cái ao nhỏ gột qua một thân hôi hám cả chính ý cũng sắp không nhịn được. Tốt xấu vẫn để mình giống một con người, lúc này mới cân nhắc tìm một chỗ ngủ tạm, đi thêm cả một dặm, trông thấy một ngôi miếu đổ nát, liền đi vào, trải cỏ tranh nằm cuộn người dưới chân phật, ngáp một cái rồi ngủ mất. Dù cho hiện tại trong lòng y không có việc gì, đầu vừa chạm cỏ là có thể đánh một giấc tận đến sáng hôm sau, vẫn phải dưới tình huống nửa đêm nửa hôm không ai quấy rầy, bị tiếng bước chân cùng tiếng người cách đó không xa đánh thức. Ba người xuất hiện ngay cửa miếu, mùi máu tươi hất vào mặt, Chu Tử Thư mở mắt nhíu mày. Người bị thương đầu đội mũ, chẳng biết có ý thức hay không, được một thiếu niên trai tầm 14-15 đỡ, thiếu niên nọ xem ra có chút nền tảng công phu, nhưng khí lực không tốt, thở hổn hển như bò bệnh, cật lực đỡ người bị thương, bên cạnh có một lao phụ ăn mặc tiểu hạ nhân, ôm cái bao vải thất tha thất thểu chạy chầm chầm theo. Thiếu niên vừa vào cửa miếu liền cẩn thận nhìn quét tứ xứ như một con thú nhỏ hoảng sợ, Chu Tử Thư nằm dưới bóng tượng Phật, hơi thở lại cực nhẹ, thiếu niên ban đầu cũng không lưu ý đến, nói khẽ với nam nhân đội mũ kia. Lý bà bá, chúng ta trốn ở đây một lúc đi, ta thấy thương của ông. Gã còn chưa nói xong, người chỉ còn sót nửa cái mạng kia liền dậy khỏi thiếu niên, cố gắng đứng thẳng, quay về phương hướng Chu Tử Thư chắp tay nói, khụ. Vị bằng hữu này. Lão vừa ngẩng đầu, nhất thời ngừng lại, Chu Tử Thư cũng đã thấy rõ người này chính là lão ngư tiểu đưa y qua sông, sau lưng có một chỗ bị thương, cả người như huyết hồ lô, lập tức ngồi ngay ngắn lại, là ông. Lão ngư tiểu cười khổ một tiếng, mẹ kiếp, là tên ăn mày ngươi. Còn chưa dứt lời, cả người liền bổ về phía trước, thiếu niên kia vội đưa tay đỡ, song bản thân cũng kiệt sức, bị lao kéo cùng ngã nhào xuống đất, giọng nghẹn ngào, Lý bà bá. Lão ngư tiểu toàn thân co rút một thoáng, Chu Tử Thư không nhịn được đùng dậy, thấy máu lao chảy ra kèm một chút màu tím quỷ dị, liên đối môi cũng xanh xám, liền nhíu mày. Lão ngư tiểu miễn cưỡng cười cười, thấp giọng nói, mẹ kiếp ngươi có còn là đàn ông không? Đâu ra lắm nước mắt vậy? Lao tử còn chưa chết đâu. Phụ nhân bên cạnh cũng gạt lệ nói, Lý đại gia, nếu ông cũng có việc bất chắc, thiếu gia chúng ta phải trông cậy vào ai đây? Lao ngư tiểu trừng bà ta một cái, gắng sức hít một hơi, run rẩy nói với thiếu niên kia, ta cũng là một kẻ không tiền đồ. Chỉ là năm đó chịu ơn cha ngươi, lấy mạng báo đáp, cũng không có thứ gì khác. Lao lại ho sù sụ, ho không bao lâu thân thể liền co giật một hồi, tiểu tử, ngươi nhớ. Nhớ cái gì còn chưa nói xong, cửa miếu lại truyền đến tiếng bước chân rồn rập, một hắc y nhân rảo bước vào, người nọ không hề che mặt, trên mặt có vết sẹo đao, thấy ba người không còn lối thoát này, nhếch miệng cười cười như mèo bắt chuột, hay lắm, các ngươi chạy xa thật đấy. Thiếu niên nọ cắn răng, rút một thanh kiếm từ bên hông, bổ đến hắc y nhân, ta giết ngươi. Tiếc rằng khí thế kinh người nhưng thật sự là một thân công phu mèo quào, nhìn mày rậm mắt to rất có linh khí mà người lại vụ về, chưa xử được một chiêu đã bị người nọ nhẹ nhàng hất văng binh khí, trở tay đập ngược, vừa vặn chúng ngay bụng gã, đánh bay ra một trượng như treo mèo. Thiếu niên sau đó đứng dậy, mặt xám mày cho quát to một tiếng, lại chẳng thấy mày may sợ hãi, tay không bổ lên. Lao ngư tiểu nôn nóng, dường như muốn bỏ dậy, nhưng bị thương quá nặng, cửa quậy một lúc lại nặng nề ngã xuống đất. Hắc y nhân cười khẩy, thỏ con còn muốn cắn người hay sao? Liền nghiêng người tránh được, gập ngón thành chảo chụp ngay hậu tâm thiếu niên kia, dưới ánh trăng bàn tay nọ lại không giống như làm từ máu thịt, phiếm ánh sáng lạnh màu xanh nhạt, muốn hạ sát thủ. Chu Tử Thư vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng nghĩ dù sao cũng có duyên phận cùng thuyền với Lao Ngư Tiểu, thiếu niên này lại nhỏ, không muốn thấy gã mới tí tuổi như vậy đã chịu chết, tay đã chụp một viên đá nhỏ, mới lật tay định bắn ra, đống nhiên vang lên một tiếng huýt sáo, hắc y nhân nọ ánh mắt hơi hoảng, đất bằng ngã nhào, thiếu niên kia vồ hụt. Chỗ vừa nay hắc y nhân đứng lại ghi một ám khí hình hoa sen tầm một tấc. Chỉ nghe một thiếu nữ nũng nịu nói, hay thật, đêm hôm khuya khoắt lại có kẻ không biết xấu hổ. Giữa hoang giao dã ngoại ức hiếp lao phụ nhược tử như vậy. Chu Tử Thư giật mình, thanh âm này quen thai bèn thu hòn đá nhỏ chưa ra tay, chậm chạp nằm lại, yên lặng xem biến. Hắc y nhân nọ mặt thoáng co rút, mắt lồi lên. Chu Tử Thư cảm thấy là vết sẹo trên mặt kia bị thương, mặt hắn hơi cứng đờ, hệt nhờ trùng gió, trong hung ác lại có chút buồn cười, chỉ nghe hắn giận dữ nói, tiểu tiện nhân từ đâu đến. Thiếu nữ nọ cười cười, Chu Tử Thư nhìn kỹ lại, thấy một cái bóng màu tím hiện lên ngay cửa. Người vào chính là tiểu cô nương hôm nay tuyên bố phải độc chết ý ý, cảm thấy mình hôm nay át hẳn có kỳ ngộ, ân oán tình thù trong ngôi miếu hoang này lại có non nửa là y từng gặp. Không biết chủ tử thiếu nữ áo tím này đi đâu rồi, nàng nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ dựa cửa, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng cọ mặt, cười nói, lao tiện nhân, lao thật không biết xấu hổ, ức hiếp người già trẻ nhỏ và một người sắp chết. Lao ngư tiểu cũng chẳng biết có hơi hay không, ban ngày còn ra vẻ mắng người, lúc này nghe người ta nói lao là người sắp chết. Lại thật sự ngã nhào xuống đất như sắp chết, chẳng đánh được phát giám nào. 17. Chương 4. Nghĩa sĩ. Hắc y nhân và thiếu nữ áo tím nhanh chóng lao vào đánh nhau, Chu Tử Thư người ngoài cuộc sáng, thấy công phu của hai người này lộ số không giống nhau lắm, trình độ tàn nhẫn thất đức lại bất phân cao thấp, không giống danh môn chính phái. Chẳng qua 14-15 chiêu, Hắc y nhân nọ đống nhiên hơi lách ra sau né một trưởng của thiếu nữ, lập tức đá huyệt thiên trung của nàng, thiếu nữ nghiêng người né tránh. Khẽ quát một tiếng tịnh chỉ làm trưởng bổ xuống, rõ ràng là muốn đương trưởng phế xương bánh chè đối phương, há liệu được trên quần hắc y nhân kia thình lình có thứ gì đó vang một tiếng, trên cẳng chân lại bắn ra một cái lò xo, một mũi tên ngắn phóng ra, nhắm thẳng cằm thiếu nữ. Thiếu nữ công phu không tồi, như là còn cao hơn hắc y nhân nọ một bậc, lại không liệu được hắn ti tiện như vậy, giật mình định trốn nhưng đã không còn kịp, hòn đá nhỏ Chu Tử Thư đang cầm rốt cuộc ra tay, bắn thẳng lên mũi tên, tên sượt qua thái dương nàng đầy nguy hiểm. Thiếu nữ nọ qua sự nguy hiểm như vậy, lại hoàn toàn không như người thường biết nghĩ mà sợ, ngược lại thẹn quá hóa giận, không hề do dự giây lát, tay bổ xuống lật thành chảo, chảo được xương đùi hắc y nhân, thoát bẻ thoát chụp, hắc y nhân kêu thảm một tiếng bị nàng bẻ gãy xương đùi, nàng vẫn chưa bỏ qua, bàn tay nhỏ nhắn xanh thắm vươn ra lại có lang quang, chụp ngay ngực hắc y nhân bay ra sau, chân gãy gập, mặt nhanh chóng hóa thành xám tím, trợn mắt chỉ thiếu nữ kia nói, ngươi là tử, tử. Từ gì hắn còn chưa nói xong thì đã trợn ngược mắt đi gặp Diêm Vương. Lão phụ bên cạnh thấy cô nương xinh đẹp này ra tay độc ác như vậy, sợ quá chẳng dám ho hé gì. Trái lại thiếu niên kia, nhìn thật thà chất phác, lại có phản ứng trước một bước, bổ đến bên cạnh lão ngư tiểu, vội vàng hỏi han, Lý bà bá, ông thế nào rồi?
Ông!
Lão ngư tiểu giống như vẫn còn hơi thở, cố sức vươn tay túm ống tay áo thiếu niên nọ vội cẩn thận đỡ lao dậy, ôm vào lòng, thiếu nữ áo tím thấy thế cũng lại gần, đưa tay lật mí mắt lão ngư tiểu, nhíu mày nói thẳng, là tam canh đoạn trường tán, lại thêm chảy nhiều máu như vậy, ta thấy hết cứu rồi, ngươi nén bi thương đi. Thiếu niên hất tay nàng, trừng mắt lớn tiếng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Thiếu nữ áo tím nhướng mày, trên khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ lại nổi lên sát ý, như nhớ ra điều gì, mới cố nhịn sát ý kia xuống, đứng lên khoanh tay trước ngực dáng vẻ như việc không liên quan đến mình mà cười lạnh nói, chó con không biết lòng người tốt. Ánh mắt đục ngầu của lão ngư tiểu dừng trên người nàng một lát, lại lướt qua, dạo một vòng rồi chuyển sang Chu Tử Thư còn cắm hai cọng rơm trên tóc, hình tượng buồn cười dưới chân tượng Phật, nhìn phương hướng ý mà há miệng. Mọi người theo ánh mắt lão nhìn sang Chu Tử Thư, thiếu nữ kêu ôi cha một tiếng, cười nói, ta còn nói là vị cao nhân nào giúp ta một hồi chứ, không ngờ là ngươi, ta mời ngươi uống rượu, ngươi đánh thay ta, vừa hay hai ta không ai nợ ai. Lời này rõ là được lợi còn khoe khoang, có điều xét thấy nàng là một cô nương xinh đẹp, Chu Tử Thư quyết định không so đo. Cười cười tiến đến ngồi xổm bên cạnh lão ngư tiểu, lão huynh, ngươi gọi ta nhỉ? Lão ngư tiểu thò tay vào ngực cực phí sức, bốn người tám con mắt khác ở đây đều chờ xem lão lấy ra cái gì. Hồi lâu lão ngư tiểu đưa tay đến trước mặt Chu Tử Thư, dãy rủa nhìn y thì Chu Tử Thư do dự một chút rồi chìa tay nhận lấy, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một thỏi bạc vụn nằm ngay trong tay y. Lão ngư tiểu mở miệng nói, ta đem bạc trả lại cho ngươi ngồi thuyền miễn phí một hồi, ngươi thay ta thay ta. Chu Tử Thư còn chưa nghe hết thay lão làm gì đã dở khóc dở cười lắc đầu định đứng dậy, ai ngờ lão ngư tiểu vươn tay túm chết cổ tay y, thay ta đưa đứa trẻ này đến Thái Hồ Triệu Gia Trang. Vị này lại chẳng phải cô nương xinh đẹp, thế là Chu Tử Thư thở dài bảo, ta nói vị lão huynh này. Lão ngư tiểu ngắt lời y, cái ơn giọt nước nên báo bằng suối. Chu Tử Thư đưa mắt, buồn bã nhìn hướng bóng đêm bao trùm ngoài ngôi miếu đổ hoang dã, lòng thầm cân nhắc phải chăng nên đổi một khuôn mặt khác. Khuôn mặt hiện tại chẳng lẽ chưa đủ xanh sao vàng vọt, có giống oan đại đầu như vậy không? Lão ngư tiểu chẳng biết có phải là hồi quang phản chiếu hay không, bàn tay túm ý càng lúc càng mạnh, hơi thở yếu ớt giống như luẩn quẩn ngay trong họng, lúc nói chuyện đã bắt đầu thở ra, run run rẩy rẩy, ngươi coi như tích đức đi, còn có con cháu hậu bối. Cho dù đoạn tử tuyệt tôn, còn có kiếp sau mà. Lời này như một tia chớp bổ thẳng vào lòng Chu Tử Thư, thất khiếu tam thu đinh trên ngực lại đau. Như là muốn chui vào thịt y còn có kiếp sau mà, kiếp này tạo nghiệt nhiều như vậy, 3 năm sau chết, cho dù xong hết mọi chuyện, nhưng còn có kiếp sau mà. Hồi lâu, Chu Tử Thư thở dài, nhẹ nhàng tung mẩu bạc vụn kia rồi lại đón lấy, chậm rãi bỏ vào ngực. Ánh mắt đã đục ngầu của lão ngư tiểu liền sáng lên, môi run run, không phát ra âm thanh, sau đó chút ánh sáng trong mắt chậm rãi tối đi, bàn tay túm Chu Tử Thư rốt cuộc không còn sức, mềm nhũn thong xuống, miệng vẫn lải nhải nói gì đó. Chu Tử Thư chậm rãi ghé thai đến bên miệng lão, chỉ nghe lão Đức Quang nói, nếu ngươi không làm được nếu ngươi ta xuống dưới cũng phải hãm 18 đời tổ tông ngươi. Chu Tử Thư ngồi thẳng dậy, quả thực không thể nói gì, sau đó lão ngư tiểu vẹo đầu tắt thở, thiếu niên khóc thét lên kinh thiên động địa. Lão phụ nhân kia như là bà mụ, không có chủ ý, hoang mang lo sợ theo bên cạnh lau nước mắt, Chu Tử Thư tự động cùng thiếu nữ áo tím kia đứng sang một bên. Thiếu nữ áo tím đôi mắt to xoay một vòng, nhẹ giọng hỏi, chủ nhân nhà ta nói ngươi lợi hại, ta còn không nhìn ra. Ngươi là môn nào phái nào? Tên là gì? Chu Tử Thư ra vẻ nho nhã nói, bất tài chu. Chu Nhứ, không môn không phái, chẳng qua là một cô hồn dã quỷ, lưu lạc giang hồ thôi, còn chưa thỉnh giáo cô nương xưng hô thế nào. Thiếu nữ đánh giá y trên dưới một phen, lắc đầu nói, nếu không nhìn khuôn mặt như quỷ bệnh lao của ngươi, khí phái nói chuyện này quả thật như một hồi sự, ta tên Cố Tương. Nàng chưa từng nghe nói trên giang hồ có nhân vật họ Chu tên như này, và lại bèo nước gặp nhau, biết không có nhiều lời thật như vậy, cũng chẳng cho là thật, chẳng thèm để ý, tiến lên hai bước, vỗ vai thiếu niên kia nói, ta nói, người cũng chết rồi, người an táng lao đi, còn người đuổi theo các ngươi không. Thiếu niên còn ghi hận nàng vừa nay nói năng lô mãng không lựa lời, khẽ hừ một tiếng, chừng nàng một cái. Hiện giờ gã một bầu bi vẫn không đường phát tiết, trước mặt còn có nha đầu thối chẳng ra gì như vậy. Trong lòng không nhịn được gầm thầm chút hết lửa giận lên nàng, cứ như thể là nàng hại chết người vậy. Cố Tương nhướng mày xinh đẹp, công phu tuy cao nhưng dù sao cũng chưa lớn tuổi, vốn đã có chút tà khí trong tà, nào chịu được thiếu niên hết lần này đến lần khác giận lây người vô tội, vung trưởng định đánh, bất ngờ bị Chu Tử Thư bên cạnh túm cổ tay. Cố Tương chỉ cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt nhẹ nhàng dính cổ tay mình, không hề đau, cũng không hề cảm thấy người nọ dùng bao nhiêu sức lực, thế nhưng giơ tay không hạ xuống được, hất cũng chẳng ra, khó nhịn được kinh ngạc thoáng nhìn nam nhân xanh xao vàng vọt như quỷ bệnh lao này, thầm nghĩ, thứ đồ như vậy, chủ nhân đánh giá cao ý ý, không ngờ cũng có chút buồn sự, không nhìn ra nông sâu, nếu động thủ thật, chỉ sợ ta chẳng được lợi. Trong lòng đổi ý, nàng xem thời cơ cực nhanh, biết trọng lượng của mình, lập tức nghe lời phải thu tay về mím môi nhìn Chu Tử Thư nói, nể mặt ngươi vậy. Sau đó lại chuyển hướng thiếu niên kia, máng, danh con ngươi nhìn cho rõ, cô nãi nãi chỉ đi ngang qua, thấy các ngươi đáng thương nên thuận tiện cứu, đừng làm như cô nãi nãi ta giết cả nhà các ngươi, ngươi mà có giỏi thì nên tìm kẻ thù kia báo thù. Thấy ngươi dáng vẻ hùng hổ, chứ ôm người chết khóc lóc thì cũng chỉ bắt nạt cô nãi nãi tốt tính, khoan nhượng ngươi, giỏi lắm. Nha đầu kia người thì thông minh nhưng lời nói ra thật sự không dễ nghe. Chu Tử Thư bất đắc dĩ, mới định khuyên đôi câu, không ngờ thiếu niên nọ nghe vậy lại sững sờ hồi lâu, đột nhiên quay người ra sức lau khô nước mắt, quỳ dưới đất dập đầu bịch bịch ra tiếng, khấu đầu hai cái với cô tương, nhỏ giọng nói, vị cô nương này giáo huấn phải lắm, đã đắc tội. Gã cắn răng quá chặt, kéo căng khuôn mặt thiếu niên kia ra một đường nét hơi sắc bén, cố tương ngược lại sửng sốt, lui về non nửa bước, chớp đôi mắt to như hạt hạnh, ta không hề bảo ngươi dập đầu cho ta, ngươi mau mau đứng lên đi. Chu Tử Thư khom lưng nhẹ nhàng đỡ lấy, thiếu niên kia không biết bị y đỡ dậy như thế nào, Chu Tử Thư nói, trước đem vị Lý huynh này đi an táng đi, tốt xấu gì ta cũng được y nhờ, đưa các ngươi một đoạn, lát nữa nếu không vội lên đường thì cứ nghỉ lại đây, cho ta biết chuyện ra làm sao luôn. Thiếu niên đắc khẽ, Chu Tử Thư giúp gã tìm một nơi phía sau ngôi miếu hoang, an táng Lao Ngư Tiểu, Cố Tương vẫn ở bên nhìn, cuối cùng đại khái cũng có cảm xúc, chạy ra vót một khúc gỗ đem vào, rút một thanh chủy thủ từ bên hông, thoáng chốc vót ra cái bia giản đơn, lại hỏi, người này tên gì? Thiếu niên kia ngẫm nghĩ, lại lắc đầu nói, ông ấy chỉ nói mình họ Lý, từng chịu ơn cha ta, cho nên liều chết cứu chúng ta ra, ta gọi ông ấy là Lý Bá Bá xong cả tên đầy đủ cũng không biết. Chu Tử Thư thầm thở dài, người trong giang hồ, không phải chỉ có ân báo ân, có thù báo thù sao? Lưu danh hay không lại có gì hệ trọng? Cố Tương túi đầu khắc năm chữ nghĩa sĩ Lý Đại Bá trên miếng mộc bài nọ, khắc xong còn tự mình quan sát một chút, đại khái cảm thấy rất vừa lòng, liền đưa cho Chu Tử Thư nói, ngươi xem, được không? Chu Tử Thư nhận lấy nhìn thoáng qua, thấy chữ bá kia bị thiếu một nét, trong lòng cảm thấy có chút bi thương, lại có chút dở khóc dở cười, bèn dùng ngón tay bổ sung cho nàng rồi cắm lên ngôi mộ hoang vô cùng giản đơn này. Thiếu niên quỳ xuống dập đầu ba cái liền, cố gắng ngừng khóc, sau đó thẳng lưng đứng dậy. Chương 5, ác quỷ. Ta họ Trương, tên là Trương Thành Lĩnh. Thiếu niên ngồi xuống, trên khuôn mặt đen xì màu gì cũng có, song cho dù quần áo đã bị xé rách bươm, vẫn có thể thấy rõ màu lót của gấm, không phải nhà bình dân bách tính mặc được, Chu. Gã ngừng lại, không biết nên xưng hô nam nhân xa suốt dáng vẻ như ăn mày này thế nào. Gọi thuốc là được. Chu Tử Thư mặt dày vô sỉ nói. Trương Thành Lĩnh nặn ra nụ cười, không được thành công lắm, lại cúi đầu, gã vừa cúi đầu như vậy, tầm mắt nhìn đến nền ngôi miếu hoang đầy giấy bụi bặm và cỏ tranh, trong lòng ngỡ ngàng, có một nháy mắt không biết đêm nay là đêm nào, một đêm biến cố quá lớn, làm tâm trí gã còn chưa thể đuổi kịp tiến triển của tình thế. Cố Tương nói thầm một câu, Trương Thành Lĩnh, hình như hơi quen hay. Chu Tử Thư liền hỏi, cha ngươi chính là Nam Hà Trang chủ Trương Đại Hiệp. Cố Tương sửng sốt, buột miệng nói, ngươi là con trai Trương Ngọc Sâm. Biểu cảm khó lòng tin tưởng trên mặt không che giấu chút nào, trắng trợn biểu đạt nghi hoặc sao Trương Ngọc Sâm lại có một đứa con phế vật như ngươi. Trương Thành Lĩnh hiển nhiên liếc thấy biểu cảm của nàng, đầu càng túi thấp, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, co lại hai bên người. Chu Tử Thư vội cắt ngang công kích tinh thần lực sát thương cực mạnh của Cố Tương, y đã phát hiện bản lĩnh người khác không thích nghe cái gì càng nói cái đó của cô nương này, liền ho một tiếng, ta lại không nhìn ra, thất kính thất kính. Cố Tương ào ào hỏi tới tấp như đổ đầu. Cha ngươi như là có chút danh khí nhỉ. Bọn ta hôm trước đến cũng đã nghe nói, nghe đâu lúc trẻ rất có buồn sự, mấy năm nay ra nghiệp lớn, liền định cư tại đây như nửa ẩn lui, chẳng xen vào chuyện gì, trong trang còn có không ít môn khách võ công không tồi, cũng chẳng ai muốn đi kiếm chuyện với họ. Lao tử như vậy, người nào lại nửa đêm truy sát nhi tử. Trong giọng điệu có sự khinh mạn khi việc không liên quan đến mình, lão phụ bên cạnh bất mãn nói, lão gia nhà ta chính là đại thiện nhân, đại hiệp khách bậc nhất, trạch tâm nhân hậu, trượng nghĩa cực kỳ. Có người gặp khốn đốn đến tìm, bất kể quen biết hay không, đều trọng nghĩa khinh tài ra tay tương trợ. Cố Tương cười nhạo, âm dương quái khí nói, được rồi đại nương, chúng ta đều biết tiểu tử này có ông già tốt có năng lực, đại hiệp đại anh hùng thì thế nào, không phải nửa đêm bị người ta đuổi chém như thường. Trương Ngọc Sâm kia mới 50 tuổi, nói một tiếng đức cao vọng trọng cũng coi như danh đúng thật, thời trẻ cưới vợ sinh con liền ít hoạt động trên giang hồ, nhưng nếu có võ lâm thịnh điển, bình thường vẫn phải mời để tỏ lòng kính trọng. Chu Tử Thư cảm thấy dù sao người chết làm đầu, cô nương này khả năng vô tâm, nhưng cũng quá thiếu tôn trọng, liền ngắt lời nàng hỏi, kẻ vừa rồi truy sát các ngươi là ai? Trương Thành Lĩnh trầm mặc một lát, thấp giọng nói, là điếu tử Quỷ Tiết Phương. Ngươi nói ai? Ngươi nói ai? Chu Tử Thư và Cố Tương gần như hai miệng một lời, Chu Tử Thư nhíu mày, Cố Tương thì vẻ mặt kinh ngạc cổ quái. Trương Thành Lĩnh ngắt từng chữ, là điếu tử Quỷ Tiết Phương, ta chính thai nghe thấy người khác gọi hắn như vậy. Gã bỗng nhiên hít sâu một hơi, giống như nhớ đến điều gì, minh bạch điều gì, máu tươi, khói lửa, tiêu thẳng cả buổi tối đều hiện lên trước mắt, gã run rẩy, sắc mặt tái xanh, toàn thân co giật, nói cũng không nổi. Cố Tương giật thót, chỉ gã nói, chẳng lẽ gã bị động kinh. Chu Tử Thư sắc mặt ngưng trọng đỡ Trương Thành Lĩnh, đưa tay phất qua huyệt ngủ, thiếu niên kia liền mềm nhũn trong lòng y, cẩn thận đặt gã qua bên, Chu Tử Thư mới thở dài nói, đây là mới phản ứng lại chuyện gì xảy ra, tâm trí bị đả kích quá nặng gây nên, để gã ngủ một giấc trước đi. Y quay đầu hỏi lão phụ nhân đang hoang mang lo sợ kia, đại nương, Trương gia bị người nào ám toán sao? Lão phụ nhân kia thấy Trương Thành Lĩnh như vậy, lại mất chủ kiến, nước mắt nước mũi hồi lâu, mới xem như nói rõ sự tình nửa đêm hôm nay. Hậu viện Trương gia đột nhiên bốc cháy, sau đó một đám hắc y nhân không biết từ đâu đến, như ác quỷ từ trên trời giáng xuống. Đáng sợ nhất là, những cao thủ ngày thường hơi có gió thổi cỏ lay đều có thể kinh động ấy lại không một ai dậy được, chẳng biết đã đi từ khi nào. Chỉ có Lao Lý kia là một người cổ quái, 5 năm trước đến ven sông Tô Châu thỉnh thoảng đưa đỏ, vẫn âm thầm bảo vệ Trương gia, lại không chịu vào trang theo cách nói của Lao thì ăn cơm Trương gia là môn khách đả thủ bị người nuôi, Lao không muốn làm việc này, Lao là đến báo ân. Cũng may có quái thai như vậy, mới miễn cưỡng giữ lại cho Trương gia một huyết mạch. Hồi lâu, Chu Tử Thư mới thở dài nói, vị Lý huynh kia, quả nhiên là dị nhân trong chốn phong trần ý lại chuyển hướng sang Lao phụ nhân, Lao thái bà này chỉ là bà mụ sai thô, không biết gì hết, đầu óc hỗn độn, chỉ biết rơi nước mắt, đại nương còn thân thích nào không? Lao phụ gật đầu nói, ta có đứa cháu ở thành Nam. Chu Tử Thư móc một thỏi vàng nguyên bảo trong lòng, đưa cho bà ta bảo, bà cầm cái này mà tự lo đường ra đi. Ta thấy bà theo Trương gia tiểu thiếu gia đến nơi đây, cũng coi như đã tận trung, ngần này tuổi rồi, đừng đi theo ăn gió nằm sương. Lão phụ nhân nhận bạc, theo bản năng cắn một cái, sau đó phản ứng lại, hơi xấu hổ cười cười, thôi khóc, giọng cũng nhẹ nhàng, nói, phải, lão nô bằng này tuổi rồi, cũng chỉ liên lụy thiếu gia thôi. Cầm tiền, quả thực không muốn nán lại nơi toàn cỏ tranh người chết này một khắc, lập tức nói phải rời khỏi, thiết nghĩ bà ta một người đốt lửa làm việc nặng, cũng sẽ chẳng có ai làm gì. Chu Tử Thư không tỏ vẻ gì, nhìn bà ta ngàn ân vạn tạ đi mất. Đến nửa đêm, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy ngực như bị châm đâm một nhát, biết thất khiếu tam thu đinh kia lại tắc quái, tiểu đau ấy không phải đau xé rách da thịt, cũng không phải đau âm ỉ của nội thương, mà như có ai cầm dao cắt từng tấc kinh mạch cả người y. May mà hơn một năm qua y đã quen, điềm nhiên như không chưa từng hiện lộ, y đeo mặt nạ ra người, Cố Tương cũng không nhìn ra sắc mặt y. Lại nghĩ tới vẻ không chút để ý lúc nàng nhắc đến Trương Ngọc Sâm. Cùng với chủ nhân thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ kia, Chu Tử Thư miễn cưỡng bản thân phân tán lực chú ý, hỏi, vị huynh đài trên tiểu lâu hôm nay không đi cùng cô sao? Cố Tương ngẩn ra, trước hỏi, sao ngươi biết ý đi cùng ta? Sau đó lại gật đầu nói, đúng rồi, ngươi nghe thấy bọn ta nói chuyện, ta nói lúc ta hỏi ngươi vấn đề kia, sao ngươi đáp ý hẹn chủ nhân nhà ta chứ? Nàng nhíu môi, hết sức khinh thường hành vi gian dối kiểu này. Chu Tử Thư cười nói, phải, chủ nhân nhà cô cũng ở đây sao? Cố Tương ngồi trên hương án hai chân không chạm đất đung đưa qua lại, nghiêng đầu, thoạt nhìn hết sức ngây thơ đáng yêu, thấy hỏi thì hơi cúi tầm mắt, nhún vai, đi gặp nhân tình cũ rồi. Chu Tử Thư thấy người áo xám kia để cô nương mỹ mạo như vậy ở bên cạnh, cho rằng nàng là thị thiếp này nọ, liền nghi hoặc nhìn nàng. Cố Tương phịt mũi, chứng y một cái mắng, ngươi nhìn ta làm gì, y đi ngủ với nam nhân, chẳng lẽ bảo cô mãi mãi canh ngoài cửa sổ nghe tiếng. Chu Tử Thư ho một tiếng, hơi xấu hổ quấn mũi, cô nương ra ra. Cố Tương giống như con thú nhỏ nhe răng với y, quay đầu lại nghĩ đến điều gì, dùng mũi chân đẩy thiếu niên Trương Thành Lĩnh tối tăm trời đất nhân sự không biết một cái, lời gã nói ngươi tin chứ? Hắc ý nhân kia là điếu tử quỷ. Chu Tử Thư do dự một chút. Ý của gã là Thanh Trúc Lĩnh, ác quỷ chúng điếu tử quỷ. Cố Tương hơi châm chọc nhìn y một cái, ngươi biết nhiều thật đấy, trên đời này còn có mấy tên điếu tử quỷ. Chu Tử Thư lắc đầu, mới định nói thì ngực đau đành phải ngừng lại, chỉ có thể giả vờ đang nghĩ sâu. Hồi lâu mới đỡ, truyền thuyết Phong Ngai Sơn, Thanh Trúc Lĩnh có một sơn cốc, nhân xưng Quỷ Cốc, những năm gần đây kẻ tội ác tẩy trời trong giang hồ, tìm kiếm sự che chở, cùng đường, liền đi Quỷ Cốc, vừa ở vào Quỷ Cốc thì không còn là người, ân oán trần gian hết sạch, nếu có thể sống sót ở quỷ cốc, cũng coi như cựu tử nhất sinh. Mà truyền thuyết về quỷ cốc đáng sợ quá mức, cựu gia cũng không so đo nữa. Ta nghe nói điếu tử quỷ Tiết Phương kia năm đó là tặc hái hoa tiếng xấu vang xa, gánh 26 mạng nam nữ trẻ tuổi, trong đó còn có đệ tử quan môn của trưởng môn Nga Mi, bị 6 đại môn phái liên thủ truy sát, bất đắc dĩ trốn vào thành trúc lĩnh quỷ cốc. Cố Tương trước mắt, vậy ngươi nói, có phải là Tiết Phương kia không? Chu Tử Thư cười nói, Tiết Phương kia thành danh 30 năm, chính là hạng cùng hung cực ác, há có thể bị tiểu cô nương như cô tông cổ một cách trong vánh. Cố Tương thoạt tiên muốn nổi giận, sau ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý, liền gật đầu nói, cũng phải, nếu điếu tử quỷ bị ta thịt như vậy thật, thế cũng là trên mộ tổ nhà ta bốc khói xanh nhưng ta không cha không mẹ, mộ tổ chẳng biết ở đâu, không chừng căn bản chẳng có, khói xanh cũng nhất định không có, thế hắn khẳng định không phải điếu tử quỷ. Chu Tử Thư không rõ bốc khói xanh với điếu tử quỷ thì liên quan gì, thấy nàng dương dương đắc ý giống như đã minh bạch điều gì cũng không tiện đả kích, người đau dữ dội, bèn không lên tiếng, dựa một bên nhắm mắt nghỉ ngơi chờ trời sáng. Thất khiếu tam thu đinh kia mỗi ngày sau nửa đêm chắc chắn phát tác, cho nên y luôn ngủ sớm, đến giờ tí dưỡng đủ tinh thần rồi gắng qua nửa đêm, nào ngờ hôm nay bị phá, sau nửa đêm không ngủ được nữa, đành cắn răng im lặng chịu đựng, mãi đến khi phương đông hơi sáng, mới chậm rãi dịu lại, Chu Tử Thư cảm thấy quanh thân đã hơi tê lặng. Y thì thoáng điều tức, đồng nhiên, Cố Tương vốn dựa lên bàn thờ Phật túi đầu lim dim lập tức thức giấc, mắt hạnh đảo một vòng, cấp bách nói, có người. Chu Tử Thư nhíu mày, đương nhiên cũng nghe thấy. Lập tức muốn đứng dậy, lại lảo đảo không đứng lên được, nghiêng đầu thấy Cố Tương đang sửng sốt nhìn y, đành vừa chậm rãi vịn hương án đứng thẳng vừa thấp giọng nói, ngồi lâu tê chân. Lý do này quá kém, vì thế nét mặt Cố Tương càng sửng sốt. Chu Tử Thư mỗi sáng sớm hầu như là thời điểm suy yếu nhất, điều tức ngắn ngủi vừa rồi không thể dịu đi, không muốn giao thủ với người ta lắm, liền thấp giọng nói, giấu người rồi trốn đi. Trốn? Trốn đâu? Cố Tương chừng đôi mắt to vô tri nhìn y. Chu Tử Thư nhất thời vô lực, không còn kịp có động tác khác, một đám người bịt mặt qua huấn luyện phá cửa mà vào, lập tức nhìn thấy Trương Thành Lĩnh hôn mê bất tỉnh, không nói hai lời hùng hổ bổ lên, Chu Tử Thư vẫn dựa hương án, mắt thấy một kẻ bịt mặt hoành đao chém thẳng đến thiếu niên kia, cũng không thấy rõ ý hành động thế nào, bóng người lướt qua, ngón tay khô đét hệt như chiếc mặt nạ da người trên mặt bóp ngay cổ kẻ bịt mặt. Kẻ bịt mặt thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm, toàn thân co rút, lập tức tắt thở. Y rìa ra tay cực ác thật sự đã có tác dụng chấn nhiếp, tất cả những người bịt mặt đều không khỏi dừng chân, đề phòng đánh giá kẻ đau bệnh giống như đứng cũng không vững này. Cố Tương trộm lẽ lưới, từ trên hương án nhảy xuống, đứng sau lưng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư nhìn lướt qua là biết những người này chỉ được cái ăn mặc đáng sợ, chỉ nhìn cẩn thận như vậy, nhất định không phải tử sĩ thích khách nếu là thích khách thiên song trước kia, đừng nói bị chết một đồng bạn, dù cổ mình đang nằm trong tay người khác cũng phải không chút do dự xông đến mục tiêu. Cũng khẳng định không phải ác quỷ chúng trong truyền thuyết kia, đám ác quỷ mạnh ai nấy làm, không có khả năng đều nhịp như những người này, xem ra là có ý nhằm vào Trương gia. Y gì thong thả chỉnh tay áo, giống như bộ quần áo rách nát kia vẫn là trường bào viền bạc trước đây, động tác làm được một nửa, bản thân cũng thấy không thích hợp, liền dừng lại, cười cười nói, các vị, mới sáng sớm, chưa chào hỏi gì đã bổ đến một hài tử tay không tấc sắt như vậy, mất thân phận quá. Chương 6, Mỹ Nhân. Những người ở đây lại không một kẻ ra tiếng. Nhanh chóng dùng ánh mắt trao đổi một phen, không quản Trương Thành Lĩnh nữa, chậm rãi quay thành một vòng tròn, bao vây Cố Tương và Chu Tử Thư. Cố Tương thở dài nói, thời gian bất lợi, 300 năm không làm chuyện tốt, vừa ra tay là rước ngay phiền toái. Chu Minh, ta là một nữ tử nhu nhược, chưa từng gặp trận trượng lớn như vậy, trong lòng sợ lắm, cần ngươi bảo hộ. Câu cuối cùng kia quả thực không hù chết người không thôi, Chu Tử Thư suýt nữa không thở nổi, dùng biểu cảm hết sức sốt ruột nhìn Cố Tương mặt không đỏ tim không đập mạnh một cái. Cố Tương dùng đôi mắt nhỏ thập phần u oán nhìn y lìa. Đám người bịt mặt hiển nhiên cảm thấy hai người họ liếc mắt đưa tình ôm nhu mô như vậy có chút không hợp thời, chẳng biết là ai huýt sáo, một kẻ cầm đầu kiếm chuyện, người phía sau đổi lên, lại ẩn ẩn cấu thành một trận hình như lưới, áp hai người bên trong. Cố Tương lúc này mới nghiêm túc, miệng ồ một tiếng, không giả nhu nhược nữa, cũng chẳng quản Chu Tử Thư, đưa tay lấy thanh tiểu chùy thủ kia mà nghênh chiến. Vừa giao thủ, mới biết trận hình này lợi hại, nàng vốn có chút lòng tin với công phu của mình. Đối phương 14 người, mỗi một người chưa biết chừng đều không phải là đối thủ của nàng, nhưng sự áp bách kín cái này, lại giống như bốn phương tám hướng vươn ra vô số tay chân, tựa sóng to gió lớn, ép nàng không cầm được phải vừa đánh vừa lui, trận hình kia cũng co lại theo nàng, bước nàng không thể lui. Cố Tương âm thầm kinh hãi, đã lui đến bên cạnh Chu Tử Thư, hai người đứng dựa lưng, Chu Tử Thư ánh mắt trầm xuống, nhìn họ không chớp mắt, nói khẽ với Cố Tương, ta sơ ý rồi. Cố Tương hơi không ứng tiếp được, chán thoáng thấy mồ hôi. Hỏi, đó là trận gì? Chu Tử Thư nói, ta chưa từng gặp, chỉ nghe nói có loại trận pháp do 14 người tạo thành, tên là Bát Hoang Lục Hợp Trận Sinh Không Ngừng, vô cùng vô tận, phối hợp thích đáng, sơ hở của mỗi người đều có thể vừa vặn được người khác bù vào, giống như áo trời kín mối. Cố Tương kinh hô một tiếng, Chu Tử Thư giơ tay đỡ, lại là tay Trần dùng máu thịt lao lên áp lưỡi đao, đánh nghiêng một đao bổ xuống. Cố Tương bội hỏi, thế phải làm sao đây? Chu Tử Thư không trả lời, ánh mắt tập trung, đồng nhiên phi thân đạp hương án cũ nát tích một lớp bụi kia lại như hoàn toàn không có lực, chẳng hề lắc lư một thoáng, y đã mượn sức bay vọt lên tiếp, lập tức có ba người nhảy lên cùng y, trong ánh đao phong kín tất cả đường đi, nhưng nào ngờ Chu Tử Thư không tiến mà lui ngược, thân như cá luồn lách, nháy mắt đã đến bên cạnh tượng vật kia. Sau đó không thấy y dùng sức như thế nào, khẽ quát một tiếng, vươn tay đẩy, tượng Phật đá kia bị y một trường đẩy ra, Chu Tử Thư niệm một câu, Nga Phật từ bi, cứu đệ tử một hồi. Tượng Phật đá kia chẳng biết nặng cỡ nào, pha lẫn kình phong đập mặt mà đến, Cố Tương giật thoát, nhanh chóng khom lưng né tránh, chỉ cảm thấy gió kia sượt qua da đầu, ba người đánh Chu Tử Thư thân giữa không trùng, đâu ngờ còn có thân pháp nhanh như vậy, không đường mượn lực càng không đường tránh né, đành phải đồng loạt tận lực ngăn cản, nhưng làm sao ngăn được, bị tượng Phật đánh văng. Trong trận hình không lùa gió bỗng bị xé ra một lỗ hổng. Cố Tương cười hà hà, thú vị đấy. Động tác lại không chậm, khoát tay, trong tích tắc tên bắn khỏi tay áo, kẻ đối diện nàng đứng mũi chịu sào chúng ngay mặt, người bịt mặt kia chưa kịp ra tiếng đã ngã ngửa. Những kẻ sót lại không còn ra hồn, Cố Tương sát tính nổi lên, chẳng ngó ngàng gì lao vào chiến. Chu Tử Thư vừa rồi đã hao hết nội tức vốn chưa kịp khôi phục, nhất thời tay chân hơi tê dại, không xính mạnh nữa, ung dung ngồi trên hương án. Qua một hồi lâu Cố Tương phản ứng lại, trong lúc bận bịu không nhịn được quay đầu mắng, Chu Nhứ ngươi làm gì thế? Chu Tử Thư chậm gì gì nói, Cố muội tử, ta là một tên ăn mày nhu nhược, chưa từng gặp trận trượng này, trong lòng sợ lắm, cần ngươi bảo hộ. Làm Cố Tương giận đến run cả tay, đâm xuyên ngực một kẻ bị mặt, chùy thủ bị mắc xương sườn không rút ra được. Cố Tương thân hình linh hoạt lại không đánh lâu được, lúc này mất binh khí, hơi bối rối lùi liền ba bước, cố gắng chống đỡ, Chu Tử Thư nghỉ được một hơi, nhưng không vội ra tay. Cười tủm tỉm nhìn họ đánh nhau, nhặt một đống đá nhỏ, nắm trong tay ngắm đĩa, sau đó đột nhiên bắn một viên trúng ngay hót một kẻ bịt mặt định đánh lén. Một mặt mở miệng chỉ điểm, không tốt không tốt, nha đầu ngươi không có chương pháp. Y thìa ra tay như điện, bắn một hòn đá, đánh trúng huyệt hoàn khiêu một người, người nọ hạ bàn bất ổn, nhất thời bổ nhào về trước, vừa vặn nhào đến dưới chân Cố Tương. Cố Tương theo bản năng nhấc chân, trên chiếc hài thêu chợt lóe ánh sáng, bắn ra một thanh đoàn đao, đâm vào họng người nọ, chỉ nghe Chu Tử Thư khoan thai nói. Hạ bàn chính là căn cơ, hành mà không căn, động không chỗ dựa, sao không thất thủ. Cố Tương là người cực thông minh, khom lưng né một đao, ngang chân đá ngay giỏ đối phương, người nọ đổ về trước, Cố Tương liền chộp mạch môn của hắn, đoạt trường đao, một trưởng chém huyệt bách hội, tiễn đi gặp Diêm Vương. Chu Tử Thư lại bắn một hòn đá, chúng ngay đại huyệt kiên tỉnh bên hông một người, người nọ đang bổ lên bỗng bị như vậy, lại chỉ cảm thấy nửa người tê dại, không thể hành động nữa, theo quán tính ngã xuống đất. Cố Tương nghe tên ăn mày khốn này nửa thật nửa giả thở than, không tốt không tốt, trận hình đã tan, còn gấp mà liều lĩnh, thật là lo đầu không lo đuôi. Cố Tương nghe vậy lập tức giẫm bước hoa sen thập phần linh hoạt, người bịt mặt bổ đến với một bầu sức mạnh bị nàng né được, theo bản năng hoành đao biến chiêu, lại vừa vặn đưa sơ hở bên hông vào tay Cố Tương, nàng thuận tay giải quyết thêm hai kẻ. Thi thể dưới đất chưa bao lâu đã ngổn ngang một đống, mấy kẻ còn lại thấy sự tình không ổn, đưa mắt nhìn nhau rồi lui ra ngoài. Chu Tử Thư chau mày, thầm nghĩ những kẻ này quá phiền toái, mặc dù y đã đáp ứng hộ tống thiếu niên kia đi Thái Hồ Triệu ra gì đó, cũng không muốn dọc đường ứng phó những truy sát này, để chúng chạy thật thì chỉ sợ trên đường còn phải đối phó. Những kẻ này ám toán người ta, diệt mãn môn đuổi tận giết tuyệt, còn phải giấu đầu lộ đuôi như vậy, thiết nghị cũng chẳng phải thứ gì tốt. Cố Tương chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người lướt qua, nam nhân vừa ngồi trên hương án như một phiến tơ liếu nhẹ tên, đột nhiên dừng ở cửa miếu, một hắc y nhân đứng mũi chịu sào không kịp phòng. Lập tức nghiêng người muốn dùng vai đụng Yiye, lại nghe rắc một tiếng, cả bả vai bị tháo khớp, Chu Tử Thư nắm cổ hắn, dùng mũi chỉ lực đã vặn gãy cổ, lấy mũi chân nhặt thanh đao rơi bên cạnh. Trên khuôn mặt vàng vọt hiện lên nụ cười đầy quỷ khí. Cố Tương chỉ cảm thấy bản thân chưa kịp phản ứng, mấy kẻ bịt mặt xông ra cửa kia đã biến thành thi thể, không nhịn được chớp mắt, lòng thấy kinh ngạc vốn tưởng người này điệu bộ nói chuyện như những kẻ xuất thân đại môn phái ba hoa trích chòe, nào ngờ hạ thủ diệt khẩu lại nhanh nhẹn độc ác như vậy. Có phần không rõ y là ai. Nhưng Chu Tử Thư không uy phong như nàng tưởng tượng, chân vẫn mềm nhũn, sau khi hạ đất còn chưa được nghỉ ngơi, vừa ngừng giết người thì đừng có phần không vững, lại không muốn bị Cố Tương nhìn ra, bèn thuận lực đạo lui vài bước, thoạt nhìn thân hình phiêu dật, kỳ thật chỉ chật vật tìm một biện pháp mượn lực để chống đỡ. Đột nhiên một đôi tay vươn ra sau lưng, vững vàng đỡ lấy Yiye. Chu Tử Thư giật mình, không biết người này đến gần từ khi nào, lông tơ nhất thời dựng thẳng, may mà người nọ chỉ đỡ y một phen chứ không có động tác khác. Cố Tương mắt lại sáng lên, reo, chủ nhân. Chu Tử Thư lúc này mới thở phào, đứng thẳng quay lại. Người đỡ y chính là người áo xám trên tiểu lâu, nhìn gần thấy chẳng qua 28-29 tuổi, mặt mày có thể nói là tuấn lãng, chỉ là đôi mắt kia lúc nhìn chằm chằm, luôn khiến người ta không sao thoải mái được. Trước mắt, y đang nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, ánh mắt giống như phải chui vào dưới da mặt Chu Tử Thư, hết sức cản rỡ vô lễ. Chu Tử Thư liền ho một tiếng nói, đa tạ vị này. Ôn khách hành. Người áo xám nói, sau đó nét mặt dường như thoáng nghi hoặc, ánh mắt dừng trên cổ và tay Chu Tử Thư, vẻ nghi hoặc hình như càng tăng. Tuy không biết người này đang nhìn gì, Chu Tử Thư vẫn ung dung, tay nghề của y bản thân y rõ, dễ dàng bị người ta nhìn ra thì 10 năm trước đã đầu mình hai nơi rồi, liền bình tĩnh nói, ồ, đa tạ ôn huynh. Người áo xám nhìn cả buổi, chẳng biết đang nhìn gì, hồi lâu mới rời mắt, gật đầu nói, không cần. Nói rồi lại nên ngang đi vào ngôi miếu đổ. Cố Tương đã nhanh tay lẹ chân đá mấy thi thể sang bên, dùng cỏ tranh trải một chỗ sạch sẽ cho y ngồi, sau đó vị ôn khách hành này lại nhìn Chu Tử Thư một cái, như hiểm không đủ, còn đặc ý giải thích, ta không cố ý đâu. Chu Tử Thư liền hiểu thái độ không được người ta thích của Cố Tương là sư thừa nơi nào, tự ngồi một bên điều tức. Qua hơn một canh giờ, y mới mở mắt, lại thấy ôn khách hành kia dựa tường, gập một chân, còn đang nghiêng đầu đánh giá mình, không nhịn được nói, trên mặt ta có thứ gì hay sao? Khiến vị ôn huynh này nghiên cứu cả buổi trời như vậy. Ôn khách hành mặt không biểu cảm nói, ngươi đã dịch dung à? Chu Tử Thư trong lòng căng thẳng, nét mặt lại thờ ơ mà hỏi ngược, cái gì? Nhưng ôn khách hành không quan tâm, chỉ lẩm bẩm, kỳ quái thật là kỳ quái, ta lại không nhìn ra ngươi đã dịch dung, nếu nói ngươi chưa động tay, ửng. Y thì đưa tay cọ cằm, hơi khó hiểu nói, ta mấy năm nay nhìn người chưa bao giờ nhầm, vừa nhìn đã thấy sau lưng ngươi là xương hồ điệp, rõ ràng nên là một mỹ nhân. Chu Tử Thư nhất thời không thể đối đáp. Ôn khách hành gật đầu, tự nói, ta nhìn người chưa bao giờ sai lầm, người nhất định đã dịch dung. Chu Tử Thư tiếp tục không thể đối đáp. Ôn khách hành bám giết không tha ra sức nhìn mặt y chòng chọc, nhìn cả buổi, lại ngửa đầu ra sau như từ bỏ, nhưng ta lại không nhìn ra sơ hở, những mánh khỏe giang hồ này, phải có bổn sự lớn cỡ nào, mới có thể khiến ta không nhìn ra sơ hở. Chỉ sợ còn chưa sinh ra đâu. Không có khả năng không có khả năng. Cố Tương lạnh lẽo nói, chủ nhân, ngài lần trước còn chỉ bóng lưng một tay đồ tể rất heo, kết luận là mỹ nhân đấy. Ôn khách hành lời nói nhỏ nhẹ, người nọ tuy là đồ tể, chỉ cặp mắt thủy quang liễm diễm cô phán sinh tư kia đã có thể xưng y một tiếng mỹ nhân. Anh hùng còn không luận xuất xứ, đồ tể thì làm sao? Ngươi thì biết cái gì, tiểu hài tử không biết đẹp xấu. Cố Tương thở than, thủy quang liễm diễm, cô phán sinh tư. Không phải nước mắt ngáp chưa lau sạch sao? Huống chi mũi to miệng rộng đầu to thai to. Ôn khách hành nói như đinh đóng cột, Á Tương, mắt ngươi không tốt. Chu Tử Thư đã chậm chạp đứng dậy, đi xem xét tình huống của thiếu niên Trương Thành Lĩnh kia. Chương 7, lên đường. Chu Tử Thư điểm huyệt ngủ của thiếu niên Trương Thành Lĩnh nọ, chỉ là sợ gã nhất thời nghị không thoáng, để gã bình tĩnh một chút, không hề dùng bao nhiêu lực đạo, cho nên sau khi ôn khách hành cổ quái kia vào, chưa bao lâu nữa gã đã tỉnh dậy. Gã mở mắt, thoạt tiên ngơ ngác nhìn nóc miếu một hồi, giống như linh hồn đã bay ra mất, trước ngày hôm qua. Gã còn là đại thiếu gia Trương gia ngàn người tâng bốc vạn người nuông chiều cho dù tiên sinh dạy gã đọc sách lắc đầu nói người này ngu dốt, là cặn bã vô dụng, cho dù sư phụ dạy gã tập võ trước mặt trái lòng gật đầu, trong lòng cứ cảm thấy gã là bùn loãng không thể chắt tưởng cuộc sống của gã vẫn rất khoái lạc. Áo đến giang tay, cơm đến há miệng, bà nương lão mụ theo sau hầu hạ, học hành chẳng ra làm sao, lại không thiếu ban đêm hồng tụ thêm hương, suốt ngày có đầy tớ theo đôi lính hót, Trương Thành Lĩnh tuy cũng biết mình thế nào. Lại vẫn không ảnh hưởng việc gã thỉnh thoảng hưởng thụ cảm giác lâng lâng trong những tiếng khen tặng. Ở trong lọ mật như vậy đến 14-15 tuổi. Nhưng chỉ trong một đêm đã không còn gì cả. Nhà mất, cha mẹ mất, thân nhân bằng hữu cũng mất, thế giới đột nhiên điên đảo, gã hoảng sợ nhưng mà không biết phải làm sao. Nghiến răng đánh giám Chu Tử Thư còn có biện pháp, nhưng chẳng biết an ủi người ta, bèn im lặng ngồi bên. Trương Thành Lĩnh ngẩn ra một hồi, trong đôi mắt lặng lẽ chạy xuôi hai dòng lệ. Chỉ nghe ôn khách hành bên cạnh hỏi Cố Tương. Tên nhóc đó là ai thế? Cố Tương nói, nghe đâu là con trai Trương Ngọc Sâm. Ôn khách hành gật đầu, sắc mặt bình thản, giống như trong lòng y ba chữ Trương Ngọc Sâm chỉ là phù vân, một lát sau mới hỏi, Trương gia nghe nói nghèo đến mức chẳng có gì khác ngoài tiền, sao con trai Trương Ngọc Sâm lại biến thành đức hạnh này? Là trốn nhà đi không mang đủ ngân lượng hay là bị lạc không tìm được đường về? Cố Tương thấp giọng nói, nghe đâu tối hôm trước Trương gia bị người ta ám toán, đã diệt môn mất rồi. trước mắt chắc hẳn cũng xôn xao khắp thành, chủ nhân ngài tối qua ra ngoài lêu lổng quá đầu nhập, nhất định là không nghe nói. Ôn Khách Hành ngẫm nghĩ, cảm thấy có đạo lý, thế là gật đầu, chẳng trách người chết khắp nơi. Y lại đánh giá Chu Tử Thư, hỏi Cố Tương, thế y là làm gì? Cố Tương cười nhạo, tay ăn mày đó tự xưng tên là Chu Nhứ, hôm qua nhận của người ta 2 đồng bạc, liền bán mình cho tiểu tử kia, phải đưa gã đến Thái Hồ. Ôn Khách Hành tròn mắt, nét mặt nghiêm túc cân nhắc một hồi rồi nói với Cố Tương, thế y khẳng định là một mỹ nhân, không sai được, trên đời chỉ có mỹ nhân mới có thể ngốc như vậy. Cố Tương tập mãi thành quen giả vờ không nghe thấy, Chu Tử Thư bên cạnh không rõ người này nồng sâu ra sao, vì thế cũng nói theo. Y dịch túi đầu thoáng nhìn Trương Thành Lĩnh còn đang im lặng rơi nước mắt, thấy hơi phiền, lòng nói thằng danh này có thôi hay không, lập tức dùng mũi chân khẽ đá gã, ho một tiếng bảo, Trương Tiểu Thiếu gia, nếu ngươi nghỉ ngơi xong rồi thì dậy thu dọn một chút đi, nơi đây không nên ở lâu, phía sau chưa biết chừng có bao nhiêu truy binh chờ nhổ cỏ tận gốc đấy, Chu mỗ được người ta nhờ, ít nhất phải đưa ngươi toàn tay toàn chân đến Thái Hồ. Đôi mắt Trương Thành Lĩnh chậm rãi xoay một vòng rồi dừng lại, cuộn mình thành một con tôm to tướng mà bưng mặt gào khóc cầm ý gã vừa khóc, Chu Tử Thư liền đau đầu, lòng nói phải mắng mấy câu, nhưng cứ cảm thấy không nhẫn tâm, y không biết dỗ trẻ, bèn trầm mặc ngồi một hồi, sau đó đông nhiên đứng lên đi ra cửa. Y liền vốn định đi xem bức tượng Phật bị mình đánh bay, cứ cảm thấy mới cần tích đức đã ra tay khinh nhờn Phật tổ thì không tốt lắm, phải tìm cách gì để Phật tổ về chỗ mới được, ai ngờ Trương Thành Lĩnh tưởng y muốn đi. Lại lăn vòng thần tốc bò dậy nhào đến ôm chân Chu Tử Thư, miệng vội nói, Chu Thúc, ông đừng đi, ta. Gã khóc thút thít đáng thương cực kỳ. Tuy là bèo nước gặp nhờ giả ở hình trước mắt trừ Chu Tử Thư thì chẳng còn chỗ dựa, gã quả thực đã coi Chu Tử Thư thành Phật sống cứu mạng. Chu Tử Thư mặt không biểu cảm nhìn gã một cái, nhàn nhạt nói, Nam Nhi dưới gối có hoàng kim, cha ngươi chưa dạy ngươi sao. Trương Thành Lĩnh sửng sốt giây lát, đông nhiên phúc đến lòng sáng, ra sức lau mặt, nước mũi nước mắt quệt đầy tay áo. Nói, bái thiên địa quân thân sư, đạo lý hiển nhiên, Chu Thúc chính là đại ân nhân, để Thành Lĩnh bái người làm sư đi. Ôn Khách Hành và Cố Tương bên cạnh hứng thú quan sát, Cố Tương còn nhỏ giọng bình luận, ồ, một tiểu tử hôm qua còn hèn nhát đần độn, sao giờ lại thông minh lên rồi. Chu Tử Thư đành nói, ngươi đứng lên trước đã. Trương Thành Lĩnh quật cường nói, sư phụ không đáp ứng, con sẽ không đứng lên. Đại thu diệt môn, nếu không được báo, Trương Thành Lĩnh con lấy gì làm người. Sư phụ. Chu Tử Thư chẳng buồn nghe gã tiếp tục hào ngôn trắng ngữ, túm vai xách gã dậy như xách một con gà, tự dễ ước, ta là một phế nhân sắp xuống lỗ, sống ngày nào hay ngày nấy, có cái gì để dạy ngươi. Nghe nói Thái Hồ Triệu Kính Đại Hiệp chính là bạn cũ của phụ thân ngươi, ta đưa ngươi đến đó, chẳng cần cầu cũng có người xếp đội dạy ngươi công phu giúp ngươi báo thủ. Sau đó y quay người vận lực vào bàn tay, ôm ngang tượng Phật to lớn kia, đi đến bên hương án, dùng sức đẩy một phát, liền đẩy về chỗ cũ, miệng niệm mãi một câu tội lỗi, chắp tay bái hai bái chẳng hề nghiêm túc, quay đầu thoáng nhìn Trương Thành Lĩnh đang ngây ra, nói, dậy rồi thì đi thôi, không phải ngươi muốn báo thù sao, cần phải nhanh chóng đi tìm Triệu Đại Hiệp mới được, giờ ta dẫn ngươi ra ngoài tìm chút đồ ăn. Nói xong vươn vai chẳng thèm nhìn ai, cười cười với Cố Tương, không để ý Ôn Khách Hành, quay người đi ra ngoài, cũng chẳng quan tâm Trương Thành Lĩnh có đuổi kịp hay không. Trương Thành Lĩnh ủy khuất đứng một hồi, phát hiện người này thật sự đi rồi, bấy giờ mới đành vội vàng vàng đuổi theo. Ôn Khách Hành dùng ngón tay cọ cằm, khá hứng thú nhìn bóng lưng hai người này suy xét một lát, cuối cùng vỗ đùi đứng dậy, nói với Cố Tương, đi, đi Thái Hồ, đi theo họ. Cố Tương thu lại vẻ cợt nhả trên mặt, trầm ngâm một chút mới thấp giọng nói, chủ nhân, theo Trương Thành Lĩnh kia nói, diệt môn đồ sát ở Trương gia hôm qua là do Thanh Trúc Linh ác quỷ chúng làm, điếu tử quỷ Tiết Phương cũng có mặt. Ôn Khách Hành nhàn nhạt nhìn quét nàng một cái, nói, ừm, cho nên. Cố Tương ngớ ra một thoáng, thấy Ôn Khách Hành đã đi ra ngoài. Vội vàng đuổi theo, điếu tử quỷ kia rõ ràng là đồ giả, hôm qua bị ta đánh chết, chủ nhân sớm biết điều gì sao. A Tương. Ôn Khách Hành nhìn lướt nàng, đôi mắt kia như muốn hút người ta vào. Cố Tương lập tức cúi đầu, nhỏ giọng nói, vâng, nô tỳ lắm miệng. Khoảnh khắc ấy khuôn mặt thiếu nữ giống như không sợ trời không sợ đất này lại thoáng tái nhợt, thần sắc rõ ràng là sợ hãi. Ôn Khách Hành nhìn nàng một cái thâm sâu, lúc này mới vừa lòng rời tầm mắt, tiếp tục tiến bước, Cố Tương vẫn yên lặng đi theo y một khoảng không xa. Chỉ nghe Ôn Khách Hành nói, chúng ta đi theo người họ Chu kia, ta khẳng định không nhìn sai, y tất là một mỹ nhân, dọc đường đi theo, chung quy có thể tốn được cái đuôi hồ ly, A Tương, nếu ngươi không tin thì chúng ta có thể đánh cuộc. Vì thế Chu Tử Thư chuyến này nhất định không thể an bình. Dẫn theo Trương Thành Lĩnh quả thực như là dẫn một cái giám thối vô địch, dọc đường rước lấy rồi bỏ vô chi bay theo. Đêm nay lại tống cổ một đám người đuổi đến, y ngắm nghĩa 2 đồng bạc vụn trên tay, hối hận không thôi. Y gì còn lại 5 thành công lực, một thân năng lực bổn sự còn đó, những người này cũng chẳng làm gì được Y gì, chỉ là thất khiếu tam thu đinh nằm trong người, có lúc tinh lực không tốt, liền bực bội vì bọn họ không quản ngày đêm thay nhau giày vò, vừa ứng phó lũ sâu đuổi theo, lại vừa phải đề phòng chủ tớ hai người hôm ấy bỗng dưng không nhanh không chậm bám đuôi đằng sau. Nếu chỉ có bản thân Chu Tử Thư, cắt đuôi họ trái lại dễ không, song Thủy Trung mang theo một gánh nặng nhỏ, lại thêm Ôn Khách Hành kia chẳng biết là thần thánh phương nào mà cũng có chút buồn sự, mấy lần bỏ rơi nhưng chưa đến nửa hôm lại có thể nhìn thấy cái bản mặt Ôn Khách Hành trước mắt khiến ý cực kỳ muốn đấm cho một phát. Chu Tử Thư lặng lẽ kéo thi thể hắc y nhân ý đồ đánh lén kia ra ngoài, sau đó về phòng, lại ngồi xuống nơi tăm tối điều tức, Trương Thành Lĩnh không phát hiện, còn đang ngủ khò khò, mơ mộng tùm lum, nhiều ngày qua dẫn theo gã, không cảm thấy thiếu niên này có tập tính thiếu ra gì khó lòng chấp nhận, đứa trẻ như làm bằng nước khóc hoa hoa ầm ĩ lúc trước qua chuyện này dường như bỗng nhiên bị bắt buộc trưởng thành. Dù cho đi cực chậm cũng không lắm miệng một câu, Chu Tử Thư nói gì nghe nấy, rất thành thật, chỉ là suốt ngày sư phụ không sửa được. Không sửa được thì thôi, Chu Tử Thư thầm nghĩ, dù sao ném gã đến Triệu gia Thái Hồ rồi mình sẽ chạy lấy người ngay, nên đi du lịch nơi đâu thì đi, y đã lên kế hoạch sẵn sàng, còn lại Tam Sơn Ngũ Nhạc mấy đại hồ muốn xem. Không đến phương Bắc nữa, Nam Cương còn một cố hữu chưa kịp bái phỏng, không thiếu được phải đi thăm hỏi trước khi xuống suối vàng, xin ly rượu nhạt. Đông nhiên, thiếu niên trên giường mồ hôi đầm địa mà dãy rủa, hầu như mỗi tối gã đều phải như vậy, ngoài mặt không việc gì, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ chuyện báo thù, chấn tắc lại, nhưng ký ức đêm đó thủy chung tựa ác ngộng như bóng với hình, Chu Tử Thư thở dài lay gã dậy. Trương Thành Lĩnh kêu to một tiếng ngồi bật dậy, ánh mắt sững sờ, hồi lâu mới phản ứng được, chuyển hướng sang Chu Tử Thư, nhỏ giọng nói: Chu thúc con không cố ý đâu. Gã vốn đang tuổi trẻ người non dạ, trong đôi mắt tuy đầy tơ máu, ánh mắt lại tinh thuần như cũ, tinh thuần đến quen thuộc, khiến Chu Tử Thư bất chợt nhớ tới một người chôn sâu trong ký ức. Người từng tâm tâm niệm niệm phải cùng y lang bạt giang hồ. Liền không nhịn được ngây ngẩn cả người. Trương Thành Lĩnh cẩn thận nói, Chu thúc, không phải con cố ý đánh thức người đâu, con mơ thấy cha môi gã run rẩy tái nhợt, nếu không thì con không ngủ nữa. Chu Tử Thư vỗ vai gã, vô thức ôn nhu nói, không sao. Ngươi ngủ với ngươi, lại mơ thấy ác mộng thì ta gọi ngươi. Trương Thành Lĩnh khẽ đáp một tiếng, chui về chăn, ngón tay vẫn theo bản năng kéo tay áo Chu Tử Thư. Chu Tử Thư ý tứ sâu xa nhìn tay áo bị giữ chặt một cái, Trương Thành Lĩnh ngượng ngùng cười cười, thu hồi ngón tay đang quắp chặt. Đúng lúc này, nơi không xa dường như có người khẽ dây đàn tăng một phát, Trương Thành Lĩnh chỉ cảm thấy thanh âm kia như sấm sét nổ ngay bên tai, ngũ tạng lục phủ đều thoáng chấn động theo, sau đó lại là đau nhức, gã rên khẽ một tiếng, liều mạng ôm ngực. Chương 8, Nguyên Sắc. Tiếng đàn kia cực nhỏ, như tơ nhện quấn dính, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, mang theo một luồng khí túc sát quỷ quyệt không nói nên lời. Cố Tương vừa nghe cũng cảm thấy nội tức quay cuồng, chỉ là nàng xem thời thế nhanh, lập tức ép mình bình tĩnh. Mà Ôn Khách Hành vốn ngủ trên giường không biết dậy từ khi nào, im lặng đứng bên cạnh cửa sổ, ánh trăng xuyên qua song chiếu lên mặt y, sắc mặt dường như cũng nhu hòa hơn đôi chút, mắt lại không hề chớp nhìn chằm chằm một chỗ trong bóng đêm. Cái bóng kéo dài thườn thượt đằng sau, y không hề động đậy, thoạt nhìn mặt không biểu cảm, rồi lại thoáng có ý cười, như một pho tượng đá lạnh lùng mà quỷ dị, trong bóng đêm sự nguy hiểm trên người thả hết không che giấu. Như là quỷ mị vô hỉ vô sầu. Cố Tương rất lanh lợi, vừa phát hiện không đúng lập tức bịt tai, tận lực không nghe âm bên ngoài, ngồi thẳng điều tức, một hồi lâu mới áp chế được cảm giác buồn nôn kia. Ôn Khách Hành dùng ngón tay thuôn dài lướt qua song linh, khẽ cười một tiếng, lại mời đến mị khúc tần tùng khoản này không nhỏ. Cũng chẳng biết là đang đối phó ai đây. Đông nhiên, y nghe thấy có tiếng thứ gì đó xé gió mà qua, như là dây đàn quá khô không thành âm, chỉ có thể phát ra tiếng tạch tạch đùng đục, lại tựa như có ai bắn mấy hòn đá cực nhỏ vào trong hư không vô biên. Gần như không thể nghe thấy, lại khéo léo cắt đứt tiếng đàn triển triển miên miên không ngừng không nghỉ kia, như ném một hòn đá nhỏ xuống nước, nháy mắt tạo nên gợn sóng, khuyết tán ra ở nơi người ta không nhìn thấy, không bắt được. Tiếng đàn quả nhiên đình trệ. Ôn Khách Hành rửa cửa sổ, nhắm mắt lắng nghe, khóe miệng lộ ra nụ cười bất cợt. Sau đó, tiếng đàn lại chợt vang lên, như nước lũ manh thu cuộn trào đến, người đánh đàn bỗng nhiên hạ sát chiêu, mà cơ hồ cùng lúc đó, trong gian phòng cách vách truyền đến một tiếng chói tai, lắng nghe thì thấy như là tiếng sáo, nhưng sáo không phát ra thanh âm như vậy, cực sắc bén đến mức tưởng như phải xé toang thứ gì đó. Thời gian tính cực chuẩn, tiếng sáo sắc bén cùng tiếng đàn ác độc đấu trực diện. Dây đàn của người đánh đàn nháy mắt đứt đoạn. Gia chương nhanh nhất tại TEZM truy hển co M. Sau đó mọi âm thanh đều im bặt. Ôn Khách Hành lại đứng đó một hồi, lắc đầu lẩm bẩm, kẻ chuyên đao kiếm tất chết bởi đao kiếm, cổ nhân đúng là không lừa dối. Cố Tương lúc này mới thở phào, lau mồ hôi lạnh trên trán, chủ nhân, ngài nói tần kia. Tần gì đó, có chết chưa? Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nói, cho dù không chết cũng đứt đoạn kinh mạch, từ nay về sau là một phế nhân. Ta cảm thấy hắn chết vẫn thoải mái hơn. Y Dì Hải bỗng nhiên đưa tay đẩy cửa sổ, càng hạ thấp giọng, giống như sợ kinh động cái gì đó. A Tương à, những việc trên thế gian này luôn thú vị như vậy, muốn cái gì, chưa từng có đạo lý không bỏ ra. Việc lấy một thanh thất huyền cầm giết người vô hình cố nhiên thông khoái thú vị, nhưng cũng phải đề phòng người khác cắn ngược. Cố Tương nghiêng đầu hỏi, khi nào thì sẽ cắn ngược? Ôn Khách Hành kiên nhẫn giải thích, khi người khác mạnh hơn người. Cố Tương gật đầu, ngẫm nghĩ rồi lại nói, làm gì phải so cao thấp với người mạnh hơn mình, đi ức hiếp kẻ yếu hơn mình không được à? Ôn Khách Hành quay đầu nhìn nàng, y đứng ngược ánh trăng, cả người như mạ một lớp bạc, vẻ mặt càng lúc càng không thấy rõ, hồi lâu mới nói, ngươi có thể không ức hiếp ai hết, làm một người tốt như ta đây này. Sau đó y đưa tay mở cửa, Cố Tương kinh hoàng khiếp sợ dùng mắt tiễn vị người tốt này ra ngoài. Tình huống của bản thân Chu Tử Thư cũng không tốt lắm, cây sáo này là dọc đường buồn chán tùy tay vót, đại khái là kỹ thuật chẳng ra sao, âm thổi ra không được chuẩn, âm điệu linh tinh, bèn không chơi nữa, ai ngờ đêm nay thật sự dùng đến. Cây sáo kia chỉ thổi một tiếng đã nứt một đường to tướng, may mà y dụ được người nọ toàn lực, bấy giờ mới may mắn một kích đắc thủ, bằng không thật sự chẳng biết nên kết cục làm sao. Cả người Trương Thành Lĩnh như là vớt từ dưới nước lên. Công lực của gã rất kém, cho dù Chu Tử Thư kịp thời bị thai thì gã vẫn bị nội thương, đã nôn mửa một hồi, mặt vàng như nghệ. Chu Tử Thư lo lắng gã tuổi nhỏ bị bệnh, không lo tự mình điều tức, áp bàn tay sau lưng gã, trầm giọng phân phó, ngưng thần. Sau đó dùng nội lực giúp gã đi một vòng, thấy sắc mặt hơi dịu lại, lúc này mới thu tay, bản thân đã đầm đìa mồ hôi. Lòng nói may mà nơi đây không còn xa Thái Hồ Triệu Gia Trang, bằng không chỉ sợ mình thật phải nhục với sứ mệnh, nửa đời này y chưa từng làm chuyện gì tốt, nếu lần đầu tiên muốn tích đức đã bỏ dở giữa chừng thì chỉ sợ không may. Trong truyền thuyết Mị Khúc Tần Tùng là một thái giám, thích nhất là ăn mặc kiểu nữ tử, xanh xanh đỏ đỏ tỏ rõ với người đời hắn là một độc vật, do công phu giết người không thấy máu này cho nên thật sự làm việc giết người, nhất quán làm theo nguyên tắc có sữa là mẹ, ai trả nhiều tiền thì làm chó cho kẻ đó. Lúc này không còn động tĩnh, Chu Tử Thư biết hắn dù chưa chết thì cũng chẳng kém mấy, nếu là khi toàn thịnh, y không cần thiết đuổi tận giết tuyệt người như vậy, nhưng y hiện tại đã mất năm thành công lực, chỉ còn nửa cái mạng, đối với bản thân cũng không chắc lắm, ngược lại độc gác hơn không ít. Chỉ nghe ngoài cửa sổ có người vỗ tay khen, dạ khúc này nghe mà gãy liễu, người nào không sinh lòng nhớ cố hương trăng như thế sao như thế, Chu Minh dùng sáo hòa cùng tiếng đàn, nhã sự như vậy, không phải mỹ nhân không thể được. Nói bậy nói bạ đến trình độ này, cũng coi như khiến người ta than rằng xem thế là đủ. Chu Tử Thư thầm nghĩ, người này đứng ngoài cửa sổ mà mình không hề phát hiện hình tích, người xuất quỷ nhập thần như vậy, lúc toàn thịnh y còn cần kiêng kỵ, trong chốn giang hồ theo y biết tổng cộng có 3 người rưỡi, mỗi người đều không đắc tội được. Liền hít sâu một hơi, đẩy cửa sổ, chỉ khuôn mặt xanh xao vàng vọt của mình, dùng ánh mắt hết sức đờ đẫn chất phác nhìn Ôn Khách Hành hỏi, mỹ nhân. Ôn Khách Hành sặc, lướt một vòng trên khuôn mặt tuy không thể nói là thảm không nỡ nhìn nhưng cũng khiến người ta chẳng buồn nhìn lần thứ hai, sau đó quay người trông ánh trăng. Chu Tử Thư nhấc chân ngồi trên cửa sổ, cũng nhìn theo tầm mắt ý ỉa, đêm nay trăng tròn, ánh trăng như nước, mặt đất như sương, đặc biệt sáng tỏ. Chu Tử Thư thầm suy nghĩ vị tự xưng Ôn Khách Hành này là ai trong 3 người rưỡi kia. Một mặt lại không nhịn được cân nhắc động cơ của việc y cứ đi theo mình, càng nghĩ càng cảm thấy khó mà rõ được. Y cảm thấy một chút mùi đồng loại hết sức vi diệu từ người này, vì thế liền biết người này nhất định cũng là kiểu không lợi không dậy sớm, theo mình hoặc là theo Trương Thành Lĩnh đến Thái Hồ, tất nhiên có mưu đồ, suy nghĩ một hồi chẳng có đầu mối gì, bèn âm thầm tự dễ ước, lòng nói tìm hiểu ngọn nguồn chính là bệnh cũ. Túi đầu thấy Ôn Khách Hành kia đang hương trí đánh giá mình, liền cười nói, Ôn huynh nếu thật sự hiếu kỳ, chi bằng lột da ta ra xem bên trong mấy tầng thịt mấy tầng xương cốt. Ôn Khách Hành nhướng mày, chợt nói, cũng được. Chữ được còn chưa dứt, y đã nhanh như chớp ra tay chụp đến mặt Chu Tử Thư. Chu Tử Thư sớm có phòng bị, ngửa ra sau, một chân giơ lên đá hướng cổ tay Ôn Khách Hành. Trong tích tắc, hai người ngươi tới ta đi hơn chục chiêu liền, khiến người ta hoa mắt không tiếp ứng nổi. Chu Tử Thư cảm thấy mình bám trên cửa sổ, hành động hơi giới hạn, khá bất lợi, liền túi đầu tránh một trường, nhún người nhảy xuống. Song với y mà nói, ban đêm vốn không dễ chịu, không nói đến đã dày vò quá nửa đêm, một cây đinh bén nhọn trên ngực đau bớt, khiến động tác của y chợt đình trệ. Chỉ trước mắt, bàn tay Ôn Khách Hành đã đến trước ngực y, kình phong kéo tới, chiêu thức lại bỗng dừng. Chu Tử Thư cúi đầu thoáng nhìn bàn tay gần như dán lên ngực mình, nét mặt lại thong dong y nguyên, cười nói, đa tạ Ôn huynh thủ hạ lưu. Nhưng còn chưa dứt lời, tay Ôn Khách Hành lại đột nhiên sờ mặt y, sờ thì thôi đi, còn dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve, giống như để phân biệt món đồ kia làm từ da người hay da heo. Chu Tử Thư còn chưa kịp lùi bước, đã thấy Cố Tương bên kia đại khái nghe được động tĩnh, từ sau cửa sổ ló đầu ra, chỉ thoáng nhìn đã che mắt rụt đầu về, miệng kêu réo, "Ôi, phi lễ." Không sai, đã nói ra tiếng lòng của y. Ôn Khách Hành đứng rất gần, nét mặt lại cực nghiêm túc, nét mặt y trông vẫn rất nghiêm túc, ánh trăng liền trở nên ái muội, thoạt nhìn đúng thật giống phi lễ. Cố Tương bên kia cũng không biết thấp giọng một chút, lẩm bẩm, "Mụn lèo ơi mọc mụn lèo mất thôi." Chu Tử Thư vội ho một tiếng, lui sang bên một bước dài, định thần lại, dở cười dở khóc hỏi, "Ôn đại hiệp có nhìn ra khuôn mặt tại hạ là làm từ cái gì không?" "Làm từ da." Ôn Khách Hành trầm ngâm hồi lâu, cho ra kết luận như vậy. Chu Tử Thư tỏ vẻ tán đồng vô điều kiện. Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm ngón tay mình nói, "Kỳ lạ." "Kỳ lạ thật, sờ lại ý như là bản thân ngươi sinh ra vậy." Chu Tử Thư chấn định nói, "Bất tài, chính là bản thân tại hạ sinh ra. Nếu có người thứ ba ở đây, khẳng định cảm thấy trong hai nam nhân này có một kẻ bị điên, đương nhiên không tính Cố Tương." Ôn Khách Hành dường như cảm thấy bị chút đả kích, lại nhìn Chu Tử Thư một cái, đứng dậy đi ngay không về phòng mà là đi ra ngoài. Cố Tương lúc này mới lại ló đầu, nhãn châu xoay một vòng, cười tít mắt nói, "Giờ thì hay rồi, chắc chủ nhân nhà ta không tiếp thụ được hiện thực, đi Câu Lan viện tìm mỹ nhân của mình rồi, y đi rồi, mọi người đều có thể sớm rửa giấy đi ngủ." Ôn Khách Hành chẳng hề quay đầu, người đã đi xa tít, song thanh âm lại nhẹ nhàng như một sợi dây theo gió thổi đến, chuẩn xác bay vào tai Cố Tương. Y thì nói, "A Tương, ngươi đang nói tiếng người sao?" Cố Tương biết nghe lời phải nói, "Ta đang đánh giấm." Sau đó cấp tốc rụt về, kéo cửa sổ như là vội vã muốn đi độc chiếm phát giấm này. Chu Tử Thư lúc này mới khẽ thở phào, chậm rãi buông lỏng thân thể, dựa tường cắn chặt răng, không phát ra một chút thanh âm. May mà đau đớn kia là từng đợt, qua một lúc hơi khá hơn, bấy giờ y mới chỉnh đốn lại mình một phen rồi quay về phòng. Đêm nay dường như đặc biệt dài. 3 ngày sau, Chu Tử Thư dẫn Trương Thành lĩnh tiểu thiếu ra trong vài ngày ngắn ngủi đã gầy đi trông thấy đến Thái Hồ. Gõ cửa nhà Triệu Kính, còn chưa đợi y nói rõ mục đích, lão quản gia kia mắt đăm đăm nhìn về phía Trương Thành lĩnh, thất thanh nói, cậu là Thành lĩnh? Cậu là Thành lĩnh đúng không? Sau đó quay đầu la lên với đầy tớ bên trong, mau đi gọi lao ra đến, Thành lĩnh thiếu ra đến rồi. Thành lĩnh thiếu ra còn sống. Không bao lâu, Thái Hồ Triệu Kính Triệu đại hiệp tự mình ra đón, Trương Thành lĩnh quỳ thụp xuống đất. Xem ra tin dữ của Trương gia đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, một đám người tốn tụng khóc lóc, sau đó gióng trống khua chiêng đón hai người họ vào. Chu Tử Thư nghĩ, rốt cuộc không cần lo lắng có người ở dưới đất kiếm chuyện với tổ tông mình nữa, tích đức làm việc tốt cũng thật sự vất vả quá. Chương 9, trong rừng. Thái Hồ Triệu Kính, nhân xưng Thu Sơn kiếm khách, chính là danh hiệp một thời. Khi chưa đến Thái Hồ, Chu Tử Thư vẫn có chút chờ mong được chính mắt gặp một lần võ lâm danh túc, chỉ nghe kỳ danh chưa kịp nhìn chân dung này. Đặc biệt là khi y nghe nói, độc tử của Hoa Sơn trưởng môn, thiếu hiệp Vu Thiên Kiệt, trang chủ Đoạn Kiếm Sơn Trang Mục Vân Ca, độc mục hiệp Tưởng Triệt mấy người cũng ở Triệu gia. Thân phận, bối cảnh của những người này, Chu Tử Thư đều thuộc như lòng bàn tay, vì phòng dùng võ phạm hủy, thiên song có một kho riêng, phàm là người đếm được tên trên trốn giang hồ trong vòng gần 50 năm, các sự kiện lớn nhỏ trong đời đều được ghi lại toàn bộ. Tỷ như Chu Tử Thư biết, Thu Sơn kiếm khách Triệu Kính Hành hiệp trượng nghĩa kia lúc trẻ từng bị trục xuất khỏi gia môn, cho nên khốn cùng chán nản, để kiếm tiền thưởng, từng làm việc không khác lắm với mị âm tần tùng, sau 27 tuổi mới sửa về tên thật là Triệu Kính, lấy độc nữ của Thái Hồ Phùng ra, bám vây phát tài, còn bí mật truy sát những người biết rõ quá khứ của mình, Triệu gia bấy giờ mới lại nhận về. Tỷ như thiếu hiệp Vu Thiên Kiệt trước mắt Phú Thịnh danh nhất kia, nghe nói từng qua lại với một cô nương Nam Mi, sau đó bội tình bạc nghĩa, khiến cô nương nọ tự sát trong phòng cùng thai nhi 3 tháng đương nhiên, vị cô nương kia tình sâu ý nặng. Thủy Trung không khai gian phu là ai. Chu Tử Thư quá biết những người này là hạng thế nào, vì thế càng thêm hứng thú, và lại không chịu được Trương Thành lĩnh năn nỉ, liền theo gã ở lại Triệu gia một đêm. Triệu Kính bất kể từng làm gì, trước mắt thật sự có chút phong phạm đại hiệp, không mảy may bởi vì Chu Tử Thư một bước 3 lần nghiêng, toàn thân rách dưới mà coi nhẹ, ông ta dù sao cũng có chút kiến thức, vừa nghe qua Trương Thành lĩnh khóc kể là biết sự gian khổ dọc đường, vì thế tự nhiên sinh lòng nghi ngờ với lai lịch của Chu Tử Thư. Hôm ấy sau khi an bài phòng cho hai người, tắm rửa thay quần áo, cơm no rượu say, Triệu Kính liền gọi Trương Thành Lĩnh vào thư phòng, nghe gã nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Thành Lĩnh là một đứa trẻ, lại chẳng dễ dàng được gặp thân nhân, tự nhiên có gì nói đó, rất nhiều chuyện gã chưa hiểu rõ hết, Triệu Kính nghe mà kinh hồn bạt vía, cân nhắc hồi lâu, không nhịn được hỏi, vị Chu đại hiệp kia, là nhân vật như thế nào, căn nguyên con có biết không? Trương Thành Lĩnh thành thật đem chuyện phát sinh trong miếu hoang hôm ấy thuật lại một lần. Triệu Kính meo mắt vuốt râu, lại an ủi vài câu, mới bảo Trương Thành Lĩnh đi nghỉ ngơi. Chẳng qua hơn 10 ngày ở chung, Chu Tử Thư đã có chút hiểu biết đứa trẻ Trương Thành Lĩnh này, biết gã tuy được nuông chiều từ bé, hơi không nên thân, nhưng cũng là hài tử ngoan, bụng dạ không tồi, cũng có thể chịu khổ, cho dù hơi khờ. Đoán bị cáo già Triệu Kính kia gọi đi nói chuyện, chỉ dăm ba câu là có thể bán sạch mình mà bản thân gã chắc còn chưa ý thức được. Trong lòng âm thầm cười Chu Nhứ cũng vậy, Chu Tử Thư cũng vậy, những năm gần đây đều ẩn hình. Hoặc giả có kẻ kiến thức rộng rãi, nhân mạch rộng khắp ẩn ẩn biết có một nhóm người tên là Thiên Song, nhưng tuyệt không biết thủ lĩnh Thiên Song là ai. Dù là Chu đại nhân, cũng chẳng qua là một võ tướng con trên danh nghĩa, phụ trách quản lý đại nội thị vệ, trong mắt các đại nhân vật đó, là một nhân vật đáng nịnh bợ nhưng không cần để mắt. Quả nhiên, bắt đầu từ sáng sớm hôm sau, Chu Tử Thư chợt thành món bánh thơm nhất nóng sốt mới ra lò của Thái Hồ Triệu gia, không đi ra khỏi tiểu viện mình ở, khách liền nối đuôi không dứt. Ý thì bất đắc dĩ, chỉ đành làm việc buôn bán nên đến tiễn đi. À, Triệu đại hiệp, cửu ngưỡng, được thấy chân dung tam sinh hữu hạnh, chăm nghe không bằng một thấy. Tại hạ sư thừa nơi nào? Khu, vô danh tiểu tốt mà thôi, đâu đáng nhắc đến. À, Tiền đại hiệp, cửu ngưỡng, được thấy chân dung tam sinh hữu hạnh, chăm nghe không bằng một thấy. Tại hạ xuất thân. Tại hạ một tên ăn mày, có gì mà xuất với không xuất thân, không phải cái bang, đâu trèo cao được với cái bang. Vô danh tiểu tốt thôi. À, Tôn đại hiệp, cửu ngưỡng, được thấy chân dung tam sinh hữu hạnh, chăm nghe không bằng một thấy. Ngài chưa từng nghe nói cũng là phải, vô danh tiểu tốt thôi, không đáng nhắc đến. À, Lý đại hiệp, cửu ngưỡng, được thấy chân dung tam sinh hữu hạnh, chăm nghe không bằng một thấy. Không, tại hạ và vị Lý đại hiệp kia không có tư giao gì, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi, môn phái. Chưa từng có, chẳng qua là kẻ vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến. Đến chập tối, Chu Tử Thư đã cười đơ cả mặt, xoa nắn hồi lâu mới nắn được về, y sâu sắc cảm thấy còn tiếp tục như vậy thì chỉ sợ phải trúng gió mất thôi, bèn tính toán rời khỏi. Trình độ chấp nhất trên nghe ngóng việc riêng của người ta, giang hồ đại hiệp kỳ thật cực kỳ giống với bà tám ngoài chợ, chỉ hận không thể gọt bớt đầu chui vào kẽ cửa nhà người ta, chấp hỏa nhãn kim tinh, nhất định phải nhìn thấu ngươi là yêu nghiệt phương nào khoác ra người. Vị kia nói ta là bát đại môn phái xuất thân, ai là sư phụ ta, thế là vị nọ có thể đáp, à, cửu ngưỡng, sư thúc tại hạ và tôn sư hồi đó giao tình không tồi, coi như có quan hệ. Bằng không thì không phải tộc loại của ta, nhân phẩm thế nào còn cần chờ trường kỳ khảo sát. Giữa đêm khuya, ánh trăng lưới liềm, Chu Tử Thư phút chốc mở mắt, y đi ngủ từ khi trời chưa tối, lúc này thất khiếu tam thu đinh mới bắt đầu phát tác, không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, chút đau đớn này cũng chẳng để ý lắm. Y thì đứng dậy, do dự một chút, cảm thấy không cáo mà biệt có hơi vô lễ, liền để lại hai tờ giấy, một cho Trương Thành Lĩnh, nói, non xanh còn đó nước biết chảy dài. Viết xong cảm thấy rất đắc ý, phát hiện mình ngày càng có phong phạm của người giang hồ, sau đó trải thêm một tờ khác, lưu lại một câu cho Triệu Kính, được khoản đãi, đa tạ. Đặt dưới ấm trà rồi nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà. Trên nóc nhà một con ly miêu nhỏ đang yên lặng đi trên mái ngói, nó chỉ cảm thấy trước mắt có cái bóng lướt qua, cảnh giác dừng bước. Trường to mắt đánh giá bốn phía một phen, nhưng chẳng thấy gì cả, liền khá hoang mang nghiêng đầu, chạy đến phương hướng nhà bếp. Chu Tử Thư lặng lẽ rời khỏi Triệu Gia Sơn Trang, tự cho là chưa kinh động một ai, nào ngờ trong khu rừng nhỏ ngoài Triệu Gia Trang chưa đến một dặm, có một người đã chờ y nơi đó như sớm đoán được. Chu Tử Thư vừa nhìn thấy thì đầu lập tức to lên gấp đôi, chỉ thấy Ôn Khách Hành cười tít mắt chắp tay nói, ồ, Chu Minh, thật là khéo, xem ra hai ta duyên phận không kém, mấy lần gặp gỡ dưới trăng. Có thể nói là tâm linh tương thông. Chu Tử Thư cũng cười tít mắt nói, đúng là khéo, Ôn huynh. Lòng nói khéo cái con quỷ, đồ ôn thần. Y thì nghiêng đầu, lại không thấy Cố Tương, liền cười hỏi, sao không thấy cô nương. Ôn Khách Hành cực kỳ trực tiếp nói, nha đầu đó vướng chân vướng tay, cước trình cũng chậm, đi theo vướng hữu, ta chỉ sợ không gặp được các hạ vị đại nhân vật xuất quỷ nhập thần này. Nụ cười trên mặt khựng lại, Chu Tử Thư nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành hồi lâu mới nói, kẻ bất tài tại hạ nếu cũng là đại nhân vật. Thế trường Minh Sơn Cổ Tăng, Nam Hải Quan Âm Điện Độc Vương, Thanh Trúc Lĩnh Quỷ Chủ phải tính thế nào đây? Ôn Khách Hành ý tứ sâu xa nhìn y một cái mà nói, Cổ Tăng không hỏi thế sự, chỉ cầu tu tiên, Độc Vương nghe đâu đã nhập giang hồ, hình tích khó tìm, Quỷ Chủ thì chưa từng gặp, chỉ biết là thứ giấu đầu lòi đuôi có tính là người hay không còn chờ nói sau. Sau đó hai người tự ôm ý xấu nhìn nhỏ cười. Chu Tử Thư lúc này mới dẫn đầu rời mắt, nói, Chu Mộ chẳng qua là người qua đường. Các vị hà tất đều nhìn chằm chằm không bông. Ôn Khách Hành lại giống như ban ngày du xuân ngẫu nhiên gặp một lão hưu, thập phần nhàn nhã chậm chậm nói, đã như vậy, Thái Hồ phong cảnh nổi tiếng xa gần, sao Chu huynh không ở Triệu gia thêm một thời gian, hà tất vội lên đường như thế. Chu Tử Thư nói, phong cảnh Thái Hồ tại hạ đã lĩnh hội một phần, không làm phiền nữa, chỉ sợ Triệu đại hiệp phiền toái không ít, Chu Mỗ chỉ là một tiểu nhân vật, nào có bao nhiêu bổn sự, cũng đâu có uyên nguyên gì với Triệu đại hiệp, chẳng qua là tình nghĩa hai đồng bạc, không đáng theo họ đồng sinh cộng tử. Y thìa dừng một chút, lại bổ sung một câu, hộ tống Trương tiểu thiếu gia, chẳng qua tích đức hành thiện mà thôi, sau trăm tuổi gặp Diêm Vương, bớt nỗi khổ lột ra rút gân, thế là đủ rồi. Tích đức hành thiện. Ôn Khách Hành lặp lại một lần, khá tán đồng gật đầu, không tồi, Chu Minh thật là người cùng chung chí hướng với ta, mà cùng chung chí hướng với Ôn Mỗ luôn là mỹ nhân, bởi vậy có thể thấy. Chu Tử Thư vừa nghe y nói bởi vậy có thể thấy, liền cảm thấy một dây thần kinh trên huyệt thái dương thình thịch nảy lồi ra ngoài, mới định mở miệng cắt lời, đống nhiên ở nơi xa tít trong khu rừng phía sau Ôn Khách Hành truyền đến một tiếng kêu thảm. Hai người đồng thời dừng một chút. Sau đó Ôn Khách Hành chỉ đằng sau hỏi, ngươi xem, người cùng chung chí hướng, cơ hội tích đức hành thiện lại đến rồi. Chu Tử Thư do dự một chút, rốt cuộc vẫn bay vút về phương hướng thanh âm truyền đến, một mặt bất đắc dĩ nói, Ôn huynh, thật mắt chính là đại sự, sớm tìm một đại phu mới là đúng lẽ. Ôn Khách Hành theo sát phía sau, khinh công của Chu Tử Thư cơ hồ đã đến mức đạp tuyết không giấu, song người này lại như thể không mất sức mà bảo trì khoảng cách chừng ba thước với y, người bình thường lúc này thông thường không nói chuyện, để ngừa chân khí lỏng ra, y lại chẳng chút để ý tiếp một câu, phải. Chu Minh nói có lý lắm, nếu có cơ hội, nhất định phải bái phỏng mấy danh y đi, trị liệu đàng hoàng, tuổi còn chưa cao mà mắt đã ngày càng không tốt, đến bây giờ cũng chưa thể nhìn ra sơ hở trên. Mặt Chu Minh, hổ thẹn hổ thẹn. Chu Tử Thư cực kỳ muốn cho y khỏi dùng đôi mắt ngày càng không tốt kia nữa. Ngẫm lại thì biết mình không biết người, với lý trí và khả năng tự khống chế của tiền nhiệm thủ lĩnh Thiên Song, là sẽ tuyệt không làm chuyện chẳng ra sao như thế này. Hai người đi cực nhanh, nháy mắt đã vào sâu trong rừng rậm. Sau đó liền thấy một thi thể. Người nọ mặc y phục dạ hành, mặt nạ trên mặt đã rơi sang bên, hai mắt mở to, dáng chết cực kỳ dữ tợn. Chu Tử Thư xa xa thoáng nhìn đã thấy người này hết sức quen mắt, thế là túi xuống cẩn thận quan sát, không nhịn được nhíu mày nói, đây không phải là vị trang chủ Đoạn Kiếm Sơn Trang Mục đại hiệp kia sao? Ban ngày còn ở trong phòng y nói nhảm cả nửa canh giờ, không ngờ buổi tối cùng y làm cú mèo, còn bất hạnh biến thành một con cú chết. Ôn Khách Hành cũng tiến đến, khá hưng trí cọ cằm hỏi, đêm trăng y phục dạ hành, lẽ nào? Chu Tử Thư quay đầu chuẩn bị nghe cao luận của y kìa. Chỉ nghe Ôn Khách Hành cao luận rằng, mục trang chủ này, là ra hái hoa. Chu Tử Thư mặt không biểu cảm lại quay đầu đi, tự thấy định lực không tồi. Mục Vân Ca trên người và bên cạnh không hề có vết máu, môi lại hơi xanh, Chu Tử Thư ngẫm nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng vạch vào áo, chỉ thấy một dấu bàn tay đen xì ấn rõ ràng trên ngực người này. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, U Minh. Chu Tử Thư nhìn chằm chằm dấu bàn tay kia giây lát, sau đó đông nhiên lật thi thể, lột quần áo chỉ thấy sau lưng thi thể kia cùng một vị trí lại vẫn có dấu bàn tay. Ôn Khách Hành cảm thán một tiếng hỏi, hắn bị người ta đóng dấu hay là bị đánh xuyên? Chu Tử Thư nhàn nhạt nói, chẳng ai phí nhiều sức lực như vậy đi đánh một người chết, hắn là bị một trưởng đánh xuyên, trưởng pháp thế này 50 năm gần đây ta chỉ biết một người. Ôn Khách Hành nói tiếp, La Sát trưởng của Hỷ Tang Quỷ Tôn Đỉnh. Chu Tử Thư nhìn y một cái, không nói gì, không người cẩn thận sờ soạn thi thể Mục Vân Ca, lại lấy ra mấy tờ ngân phiếu cùng một đống bạc vụn từ trên người hắn, ô, quá nửa đêm lén lút chuồn khỏi Triệu Gia Trang, còn đem theo lộ phí Chu Tử Thư sờ ngực mình cũng mang theo. Ôn huynh, con cú này tuyệt không phải ra cấp sắc, người cấp sắc bình thường không mang theo nhiều ngân lượng như vậy. Người cấp sắc hình như cũng không mang quần áo tắm rửa. Ôn Khách Hành dùng chân khều từ bụi cây bên cạnh ra một bọc hành lý nhỏ, cũng là vải đen. Bên trong có một ít quần áo cho việc tắm rửa bên ngoài. Trong rừng đất đai vừa ẩm vừa mềm, in dấu chân hỗn độn, lại không có dấu vết đánh nhau, trên người Mục Vân Ca trừ một trưởng chí mạng kia thì không có vết thương nào khác, mà thanh đoạn kiếm nổi danh cũng mang theo, thanh lợi khí này thậm chí chưa kịp ra khỏi vỏ. Mục Vân Ca công phu không kém, quyết chưa đến mức không sức đánh trả như con nít còn bú mẹ. Chu Tử Thư trầm mặc một lát, thầm nghĩ, vậy thì là trang chủ Đoạn Kiếm Sơn Trang đạo mạo trang nghiêm, cùng quỷ cốc Hỷ Tang Quỷ hẹn nhau sau hoàng hôn khi trăng đã lên cao. Một câu chuyện đẫm máu vốn tưởng là tình sâu ý nặng, ai biết có người thẹn quá hóa giận, cuối cùng phong hồi lộ chuyện. Nơi này dường như từng xuất hiện ba người, dấu chân Mục Vân Ca dừng ở đây, hai người khác hình như không phải một phe, đi theo hai phương hướng bất đồng, một người xem chừng là theo đuôi Mục Vân Ca mà đến, sau đó lại từng ngồi xổm trước thi thể xem xét như Chu Tử Thư. Chu Tử Thư ngồi xổm dưới đất, lại mắc phải bệnh cũ hỏi do gốc rễ. Trong lòng như có mèo cào, rất muốn theo dấu chân đi xem thử, nhưng lý trí lại cho y biết, đây nhất định là chuyện phiền toái, bản thân y đâu còn là thủ lĩnh Thiên Song không gì không biết không gì không làm được, chẳng cần thiết tìm thêm khó chịu cho mình nữa. Ôn Khách Hành thấy y hết sức bất nhã ngồi xổm dưới đất, rất có tư thế tự hỏi nhân sinh một ngồi không dậy, ở bên cạnh quan sát y một hồi, rốt cuộc không nhịn được mở miệng, ngươi không đuổi theo à? Chu Tử Thư nhìn y một cái, tiếp tục đấu tranh tư tưởng. Ôn Khách Hành ngẫm nghĩ, đông dạo bước theo dấu chân người thứ hai, nói, thế ta đuổi. Chu Tử Thư vô ý thức theo sát y rỉa, ngạc nhiên nói, ngươi muốn quản chuyện bao đồng. Ôn Khách Hành nghiêm mặt nói, có người giết trang chủ Đoạn Kiếm Sơn Trang, ta là một người tốt thích tích đức hành thiện, vì thế ta quyết định quản thử xem, dù sao cũng đang rảnh mà. Chu Tử Thư cảm thấy câu cuối cùng y nói hết sức có lý, thế là gật đầu, ngẫm nghĩ một chút lại hỏi, vậy sao ngươi không đuổi theo dấu chân người đầu tiên? Ngươi nọ dấu chân cực nhẹ, công lực đại khái là tinh thâm nhất trong ba người này, nếu người âm thầm theo đuôi Mục Vân Ca là ra từ Triệu Gia Trang, thế vị này nhất định là Hỷ Tang Quỷ Tôn Đỉnh. Ôn Khách Hành mặt không đỏ tim không đập mạnh nói, ngươi muốn đuổi theo Hỷ Tang Quỷ thì tự mình đuổi, ta không đi, ta tuy là một người tốt thích lo chuyện bao đồng nhưng cũng sợ chết. Chu Tử Thư chỉ biết lặng thinh trước sự thẳng thắn của y, cùng Ôn Khách Hành đuổi theo một mạch, tự nhiên chú ý thấy được dưới chân Ôn Khách Hành y lại không có dấu chân. Một người đạp tuyết không giấu, nói y sợ Hỷ Tang Quỷ, sợ chết. Chu Tử Thư từng trưởng quản chuyện bắt quái đại nội lập tức quyết định nghe theo dục vọng trong lòng, quyết ý phải đi theo xem kết cục, dù sao y cũng sắp chết rồi, người sắp chết còn sợ gì, muốn thế nào thì làm thế đấy thôi. Hai người tài cao mật lớn đi như thoi đưa trong rừng, sau đó tìm được người họ truy tung trên một bờ sông Hoa Sơn Vu Thiên Kiệt. Hắn bị một sợi tơ bạc như tơ nhện treo trên cây, đầu rất một nửa, còn một chút dính liền với cổ, tung bay trong gió nhẹ, đong đưa trực rơi. Một giọt máu rơi xuống, Ôn Khách Hành né ra sau một bước, phòng ngừa máu người chết bắn lên mình, sau đó giơ tay đẩy Vu Thiên Kiệt một cái, cổ và đầu Vu Thiên Kiệt hoàn toàn rời ra, đầu còn dính trên sợi dây nọ, thân thể ngã rầm xuống. Ôn Khách Hành sờ soạng người hắn một phen, bĩu môi nói, vẫn còn ấm, vừa mới chết. Chi thủ ti. Chu Tử Thư ngửa mặt đối mắt nhìn Vu Thiên Kiệt, dừng một chút, chi thủ ti của điếu tử quỷ. Thái hồ này định trước phải có náo nhiệt rồi. Đống nhiên Chu Tử Thư hai chợt động quát, ai? Kế đó sau gốc cây bỗng có một bóng đen bay vút ra như một con rơi cỡ lớn, thoáng chốc chẳng thấy bóng dáng, Chu Tử Thư không hề nghĩ ngợi nhảy lên đuổi theo. Ôn Khách Hành ở tại chỗ một lúc, miệng nói, ta sợ chết từm sợ chết mới không thể một mình nán lại đây. Vì thế cũng đi theo. Chu Tử Thư cầm một quả thông, bấm tay bắn ra, nhắm thẳng hậu tâm hắc y nhân kia, có điều sau nửa đêm y vốn không đủ khí lực, lại đuổi theo một lúc lâu như vậy, hình như lực đạo hơi thiếu, tuy bắn trúng nhưng người nọ chỉ hơi nhào về trước. Vẫn chưa ngã xuống như trong dự đoán, đầu cũng chẳng quay lại, càng chạy nhanh hơn. Chu Tử Thư hơi nghi hoặc, thầm nghĩ đây chẳng lẽ là điếu tử quỷ Tiết Phương thật. Y hiển nhờ ỷ hệ nẹ không cảm thấy mình không phải là đối thủ của Tiết Phương, nhưng nếu là một trong 10 đại ác quỷ thanh trúc lĩnh kia thật, chẳng lẽ thấy một kẻ vô danh tiểu tốt mình đây lại trốn chui trốn nhủi như chuột. Chu Tử Thư kinh ngạc thầm nghĩ, ta lại chẳng phải là kính chiếu yêu. Lên xuống vài lần đã ra khỏi rừng, sau rừng lại là một dải lớn mô mả. Ma chơi lập loè phiêu tán tứ xứ, điếu tử quỷ kia giống như rốt cuộc đã đến địa bàn của mình, thân hình càng như quỷ mị, chẳng biết có phải là ảo giác hay không mà Chu Tử Thư lại nghe thấy trong bãi tha ma quá nửa đêm này dường như có ai đang cười khanh khách, tiếng cười kia lúc xa lúc gần, khiến người ta dựng tóc gáy. Sau đó bóng dáng điếu tử quỷ giữa ma chơi thoáng lập loè rồi cứ thế biến mất trong hư không. Chu Tử Thư chợt dừng bước. Ôn Khách Hành cũng đứng bên cạnh y, ánh sáng màu xanh của ma chơi chiếu lên khuôn mặt anh tuấn, làm khuôn mặt có phần không đứng đắn kia trở nên quỷ dị, xa xa có tiếng hú không biết của loài động vật nào, một con chuột bông từ dưới đất chui lên, không hề sợ người, nhìn chằm chằm cả hai, chẳng biết có phải đã ăn thịt người chết hay không mà đôi mắt ti hí lại là màu đỏ. Điếu tử quỷ biến mất dưới gốc hoại đại thụ, một con cú mèo đậu trên cành cây, nghiêng đầu nhìn hai vị khách không mời này. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành kiểm tra quanh gốc cây kia mấy vòng, không nhìn ra manh mối gì, Chu Tử Thư nhíu mày, gặp quỷ rồi. Sau đó y nghe thấy một chàng cười quỷ dị, sờn gai ốc ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành chỉ con cú mèo trên cây, tiếng cười kia lại phát ra từ miệng quỷ điệu này. Cú mèo cùng Chu Tử Thư nhìn nhau hồi lâu, đông nhiên tung cánh bay. Ôn Khách Hành nói, hồi nhỏ ta từng nghe nói, không sợ cú mèo kêu, chỉ sợ cú mèo cười, nghe bảo thứ này cười, chính là có người phải chết, ngươi có sợ không? Chu Tử Thư bắt đầu nghiên cứu mộ bia dưới gốc hoẹ đại thụ kia, bên trên lại không viết chữ nào, nghe vậy hờ hững nói. Đã có hai người chết. Đại khái là Ôn Khách Hành cảm thấy thập phần có không khí, vì thế chẳng buồn để ý đến ý. Hương Chí nói tiếp, nghe nói có một thôn nọ, năm ấy một thôn dân bưng một bát nước màu đỏ, bị cú mèo đánh đổ, kết quả là năm ấy trong thôn chết 20 người liền. Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn ý. Ôn Khách Hành ăn không nói có cố ý hạ giọng, chuyện thật đấy. Chu Tử Thư khó hiểu hỏi, tại sao thôn dân kia phải bưng một bát nước màu đỏ? Ôn Khách Hành sặc, quay đầu ho khan. Chu Tử Thư cười khẽ, đột nhiên đưa tay cầm mộ bia dưới gốc hoè, hơi dùng sức, mộ bia kia lại chuyển động, sau đó y ra sức vặn mộ bia qua bên, chỉ nghe két một tiếng, trên mặt đất tự dưng mở ra một cửa, bên trong tối om, chẳng biết sâu cỡ nào. Ôn Khách Hành vội lại gần xem, đi quanh cửa động kia vài vòng, tắc lưỡi lấy làm kỳ, nghe nói chỗ câu thông âm dương hai giới là nơi âm khí nhân gian hội tụ, bên cạnh nhất định phải có một gốc hoè già gần chết, cây hoè chính là vật trí âm, là cây quỷ, ngươi có từng nghe nói chưa? Chu Tử Thư khoanh tay trước ngực, mặt không biểu cảm nhìn y tiếp tục kể chuyện ma. Ôn Khách Hành nói sinh động như thật, dưới gốc hoè già có ngôi mộ vô danh, phía dưới là đường hoàng tuyển trong truyền thuyết, mỗi năm đến đêm rằm tháng 7, sẽ có du hồn âm phủ bỏ ra từ đây, quay về dương gian. Đường hoàng tuyển cực lạnh, đi đến cuối là gặp quỷ môn quan, qua quỷ môn quan thì không còn là người sống, bị ngạn hoa nở dọc đường, rồi đến cầu nại hà. Ê! Chu Tử Thư đã nhảy xuống. Ôn Khách Hành trợn mắt há mồm nhìn bóng dáng y biến mất tại cửa động âm trầm, sau đó đuổi theo nhảy xuống. Vững vàng hạ đất, lại cảm thấy rất mềm, vừa ngẩng đầu liền thấy Chu Tử Thư đang nhìn y như cười mà không, còn hỏi, thế nào, Ôn huynh cũng có hứng thú đến xem đường hoàng tuyển dáng dấp ra sao? Ôn Khách Hành nghiêm túc gật đầu nói, như vậy lần tới lúc ta kể cho người khác, cũng có thể trịnh trọng điển thêm ba chữ là chuyện thật. Chu Tử Thư lắc đầu mỉm cười, đồng nhiên Ôn Khách Hành suỵt một tiếng, nhíu mày lắng thai nghe một hồi, thấp giọng hỏi, ngươi nghe thấy chứ? Tiếng gì thế? Chu Tử Thư cẩn thận phân biệt một lúc, do dự nói. Tiếng nước. Ôn Khách Hành phút chốc sáng ngời mắt, lại tranh đi trước ý ỉa, còn không quên hạ giọng nói, thực sự là chuyện thật. Trước mặt hai người lại là một con đường nhỏ cực hẹp dài, hết sức chật chội, hai nam nhân không thể sóng vai đi, cần phải co vai rụt cổ, một trước một sau mới có thể miễn cưỡng trôi qua. Chu Tử Thư rất không thoải mái vì bị bắt túi đầu, nếu mày thầm nghĩ lẽ nào đường hoàng tuyển mình đi không phải chính thống, mà là dành riêng cho phụ nữ và trẻ nhỏ. Chẳng biết bao lâu mới coi như chui hết con đường hẹp dài này, không ít bụi đất rơi trên người cả hai, phía trước rộng rãi sáng tỏ lại thông với một địa huyệt lớn, một con sông bé tẹo chảy xuôi trước mặt, không biết khởi nguồn kết thúc, lui tới phương nào. Trong địa huyệt dường như có gió, lại không biết gió này đến từ nơi đâu, bốn phương tám hướng càng lúc càng âm u lạnh lẽo. Lúc này Ôn Khách Hành cũng câm miệng, không làm nhảm đường hoàng tuyển cực lạnh này kia nữa. Chương 11, địa huyệt. Chu Tử Thư đứng trước hoàng tuyển nọ một hồi rồi quay người định về, y cảm thấy mình nhất định là ở Triệu gia trang ăn no rừng mỡ quá, chẳng nghĩ ngợi gì đã nhảy xuống ngay bản thân Hoa Sơn trưởng môn, chẳng phải thứ gì tốt lành, con trai quả thực hậu sinh khả úy, càng không tốt đẹp gì, tuổi còn trẻ mà chơi bời hư đốn. Hơn nữa, người lang bạt trên giang hồ, đâu thể nào không chịu đau, Vu Thiên Kiệt là đầu hay là huynh đệ bị tơ nhện cắt, lại liên quan gì đến y ỉa. Chẳng biết có phải là bị lời nói đầy quỷ khí của Ôn Khách Hành kia ảnh hưởng hay không, y bỗng có cảm giác đặc biệt không tốt, trong địa huyệt này có một luồng khí quỷ dị khó nói thành lời. Chu Tử Thư tính toán, mình tuy chỉ còn tính mạng 2 năm rưỡi, cũng nên cứu tử phù thương nhiều hơn, nắm chặt thời gian tích đức hành thiện hưởng thụ cuộc sống xem ra có lợi hơn. Thật sự không cần thiết cùng một nam nhân có thể động kinh bất cứ lúc nào chui vào mồ người ta. Sau ngay khi y định chui về theo đường cũ, đột nhiên bụt một tiếng, như có chốt gì bị đụng chạm, cửa động con kia lại từ bốn phương nhô ra không biết bao nhiêu cương đao, chặn kín nơi nhỏ hẹp ấy. May mà Chu Tử Thư lui nhanh, bằng không đã bị cương đao thình lình đâm ra xuyên như thịt cừu. Y thì nhíu mày, nhìn chằm chằm đám cương đao ấy một chút, quay đầu nói với Ôn Khách Hành, ngươi đã đắc tội với ai vậy? Một câu bất ngờ như vậy khiến Ôn Khách Hành trợn tròn mắt, biểu cảm như bị thương hết sức, tại sao lại là ta đắc tội với ai? Chu Tử Thư cười nhạo một tiếng lắc đầu, y phát hiện mình không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo hoàng tuyển kia tiến về phía trước, xem có tìm được một lối ra khác hay không, vừa đi vừa nói, không phải ngươi lẽ nào là ta? Ta là một kẻ vô danh tiểu tốt mới vào giang hồ, chưa trộm chưa cướp của ai, an phận thủ thường du sơn ngoan thủy, ai có thể mắc nhữ với ta? Ôn Khách Hành trầm mặc một hồi, xem thế là đủ với công phu nói dối không chớp mắt của đối phương, hồi lâu mới nhẹ nhàng nói, dọc đường ngươi hộ tống Trương Thành Lĩnh, bắt đầu từ ngôi miếu hoang kia, tổng cộng đã giết 32 người, trong đấy kiểu người như Mị Âm Tần Tùng có 4. Cái rắm, tính đâu ra đấy mới 11 kẻ thôi. Chu Tử Thư nói, ngày đó những kẻ trong ngôi miếu hoang đại đa là chết trên tay tiểu mỹ nhân kia của ngươi. Cho nên khẳng định là ngươi. Ôn Khách Hành nói, y giơ bàn tay thon dài, đôi tay này của ta, bắt đầu từ ngày rời nhà vào giang hồ, ngay cả một con gà cũng chưa từng giết, nói chi đến người, sao có thể đắc tội với ai? Chu Tử Thư chẳng thèm nhìn y gì hết. Vì thế Ôn Khách Hành rào bước vượt qua, đứng trước mặt y gì hết, nghiêm nghị cường điệu nói, tuy rằng không giống nhưng ta thật sự là người tốt đấy. Chu Tử Thư gật đầu nói, phải, Ôn hảo nhân, phiền ngươi nhường đường cho, ta là sát nhân ma. Ôn khách hành giống như không nghe ra câu này là nói cho có lệ, vẫn cười tít mắt nói, ngươi thừa nhận khuôn mặt đó là dịch dùng, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Chu tử thư cười nói, ngươi thật là quá khoan hồng độ lượng. Ôn khách hành nói, đâu có đâu có. Sau đó Chu tử thư tự động vòng qua y kìa, tiếp tục tiến về phía trước. Ôn khách hành cười cười, đi theo sau chừng hai bước. Nước trong hoàng tuyền kia hẳn là nước thông, dòng chảy đặc biệt xiết, Chu tử thư đá xuống một hòn đá nhỏ, thấy sông kia lại vẫn không biết sâu chừng nào, ngoắc ngoắc ngoéo ngoéo, dưới sông dường như có cá nhưng bơi quá nhanh. Chu tử thư không giỏi bơi lội, trên cơ bản chính là trình độ nhảy xuống nước dựa vào nội lực thâm hậu có thể nín thở, trong một lúc chưa chết đuối ngay được, bởi vậy ở bên bờ sông quan sát một hồi, vẫn quyết định cách xa hoàng tuyền này. Địa huyệt này như là bốn phương thông suốt, tiếng bước chân hai người và đối thoại ngẫu nhiên dường như có thể đi rất xa. Đồng nhiên, Chu tử thư dừng chân, ôn huynh, ngươi xem nơi đó. Ôn khách hành nhìn theo ánh mắt y dì, thấy cách không xa lại có một đống xương trắng. Ôn khách hành lẩm bẩm, trên đường hoàng tuyển không nên là bị ngạn hoa à. Người chết còn hồn, vì sao có xương cốt? Chu tử thư đưa tay gậy bạch cốt nọ một cái, một tay cầm lấy quá nửa cái đầu lâu đã vỡ nát, một tay giơ đổ lấy lửa, cẩn thận đánh giá, đầu này nát rồi, nơi liền với cột sống phía dưới hình như là bị chém đầu. Hửm! Không đúng. Vết thương này không bằng phẳng, còn có dấu răng, lẽ nào là động vật cắn? Ôn khách hành hỏi, cắn một phát đứt đầu một người. Chu tử thư lại cầm lên một khúc xương đùi, dấu răng vẫn là dấu răng trên đây hơi nhỏ, hình dáng dường như cũng không lớn. Y chỉ cảm thấy dấu răng này hơi quen mắt, như là đã gặp ở nơi nào rồi, nhưng dù sao chưa từng làm ngỗ tác, nhất thời không nhớ được. Ôn khách hành hình như cảm thấy hơi buồn nôn, chìa hai ngón tay đón lấy khúc xương đùi trên tay Chu tử thư, xách lên nhìn hồi lâu, cho ra một kết luận. Cái này gặm sạch thật đấy, còn sạch hơn ta gặm đùi gà. Chu tử thư quyết định sau khi ra ngoài không bao giờ ăn đùi gà nữa. Đây là thứ gì gặm, lẽ nào có manh thú? Ôn khách hành ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, nghe nói địa phủ có cự thú tên Đế Thính, rất là to, ngươi nói nó thích ăn thịt chứ? Còn chưa chịu từ bỏ lý luận chuyện ma quỷ của y kìa. Vì thế Chu tử thư ngoài cười trong không cười nói, ôn huynh sau trăm tuổi có thể xuống hỏi. Chữ hỏi của y còn chưa dứt, đồng nhiên phía sau truyền đến một tràng bị bóm. Trong địa huyệt tối om, bên hoàng tuyển, quả thực khiến người ta dựng tóc gáy, Chu tử thư và ôn khách hành đồng thời quay lại, lùi một bước, cảnh giác đối mặt với dòng sông. Ôn khách hành chậm chạp hỏi, ta nghe nói, Đế Thính không ở trong hoàng tuyển, hơn nữa không có nhiều con như vậy. Dưới sông bò lên rất nhiều thứ như người, nhưng lại không giống người lắm, tứ chi đặc biệt dài, vóc dáng đặc biệt thấp bé, toàn thân trần truồng, da thịt bị sông bào trắng bệnh, tóc dài thượng, thân hình cực rộng, rộng đến hơi dị dạng. Như phải gấp 2-3 lần người bình thường, mắt lại đặc biệt sáng, trong bóng tối loe sáng u ám, chậm chạp áp sát hai người. Chu tử thư bỗng nhiên túi đầu, khẽ cắn cổ tay mình một phát, sau đó nhìn dấu răng mở mở kia nói nhỏ với ôn khách hành, ta nhớ ra rồi, dấu răng hơi nhỏ kia là. Ôn khách hành vừa lui vừa hỏi, là cái gì? Người. Ôn khách hành nghe vậy dừng một chút, đông ho một tiếng đứng lại, chỉnh ống tay áo và tóc, chắp tay nói với những quái vật đang chậm rãi áp sát kia, các vị nhân huynh. Hai ta vô tình xông vào nơi đây, không hề có ý mạo phạm, thỉnh. Chu tử thư nhất thời không hiền hậu cười phì ra tiếng, quái vật giống người cầm đầu há miệng chu lên một tiếng âm thảm rồi bổ đến ôn khách hành. Ôn khách hành la lên quái dị, ta còn chưa nói xong đâu. Thân thể lại như một chiếc lá nhẹ tinh bay sang bên ba thước, nhường cho quái vật kia qua. Quái vật kia động tác và phản ứng đều cực nhanh, đổi phương hướng đuổi theo, móng vuốt vươn ra lại như lóe hàn quang, dốc trên mặt đất, lưu lại dấu vết sâu đến hai tấc. Chu tử thư cười nói, thế nào, ôn huynh, ngôn ngữ không thông sao? Cuộc vây công của quái vật đã bắt đầu, Chu tử thư hoàn toàn không thể coi thứ này thành người, chúng quả thật cũng không phải là người, thân thể rắn chắc đến khó tin, rất có lực phá hoại, động tác cực nhanh, lực đạo cực lớn, hơn nữa giống như không biết đau vậy. Chu tử thư một trưởng chắc nịch chụp lên ngực một quái vật, y không giữ chút sức nào, dù là đá tảng cũng có thể bị y đập nát, ai ngờ quái vật kia chỉ bay nghiêng đi, đâm phịch lên tường, nhưng chỉ phát ra tiếng gào thét rồi hồi lâu lại bỏ dậy. Chu tử thư âm thầm kinh hãi, nhất thời không nghĩ ra được đây rốt cuộc là thứ gì. Chỉ nghe bên cạnh rắc một tiếng, hóa ra là một con quái vật mò đến đằng sau định đánh lén y, bị ôn khách hành bắt được vặn gãy cổ. Ôn khách hành còn cười hì hì nói, ta cứu ngươi một lần. Chu tử thư giờ đây mới phát hiện, thứ này toàn thân đều rất rắn chắc, chỉ có cổ dường như đặc biệt yếu ớt, có phần không gánh được cái đầu to lớn kia. Trong lòng y hơi kinh ngạc rằng vì sao ôn khách hành có thể phát hiện nhanh như vậy. Ngoài miệng vẫn khách khí nói một câu, đa tạ. Lại một con quái vật bổ đến, Chu tử thư nghiêng người tránh được, khuỷu tay đập xuống lưng quái vật, sau đó gập ngón làm chảo vặn đầu từng con. Hai người như giết gà giải quyết 5-3 con, những thứ đó xem ra còn có chút đầu óc, thấy đánh không lại liền sinh ra sợ hãi, con cầm đầu há miệng chu lên một tiếng, sau đó chúng chậm rãi rút xuống nước, thỉnh thoảng ló đầu lom lom mắt hổ ngấp nghé hai kẻ xâm nhập cường hãn dị thường này. Chu Tử Thư nhỏ giọng nói, với kích thước thứ này, chỉ sợ không thể cắn một phát đứt đầu một người đâu. Xem ra nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau đi thôi. Ôn Khách Hành trầm mặc một hồi lâu mới nói, ta nghĩ ra rồi. Chu Tử Thư tưởng y nghĩ ra là thứ gì cắn đứt đầu người, liền thuận miệng hỏi, nghĩ ra cái gì? Ôn Khách Hành nói, da người thật dùng tay véo mạnh chắc chắn sẽ đỏ lên, không nhìn ra dịch dùng, ngươi cứ để ta véo mặt ngươi một cái là biết ngay phải chăng đã dở trò. Chu Tử Thư không nói hai lời quay người đi thẳng, cảm thấy mình lại đi nghiêm túc hỏi thứ này, nhất định là bị khủng rồi. Ôn Khách Hành bám sát sao nói, ngươi không cho ta véo khẳng định là trột dạng, ta biết ngay ngươi từng dở trò mà. Có phải là quá đẹp, sợ bị đăng đồ tử tròng vèo hay không? Yên tâm, Chu Minh, tại hạ là chính nhân quân tử, sẽ không làm gì đâu, ngươi cứ cho ta xem Lư Sơn chân diện mục một cái. Chu Tử Thư nhắm mắt bịt hai, định lực tuyệt đại. Lúc này, chỉ nghe Ôn Khách Hành chợt đổi giọng, nói, có điều buồn sự dịch dung của ngươi thật sự không tồi, ta chẳng nghĩ ra trong võ lâm hiện giờ còn có ai giỏi như vậy. Chẳng lẽ ngươi là người của Thiên Song trong truyền thuyết? Chu Tử Thư chợt dừng bước, nụ cười của Ôn Khách Hành tại địa huyệt tối tăm có vẻ như có thâm ý khác, song Chu Tử Thư chỉ dựng ngón trỏ, đưa tay ngăn bước chân y, nhỏ giọng nói, ngươi nghe thấy chứ? Hai người yên lặng, sâu trong địa huyệt u ám kia lại truyền đến tiếng kêu của manh thú mơ mơ hồ hồ, Chu Tử Thư nhỏ giọng nói, thứ cắn đứt đầu người. Ôn Khách Hành hiển nhiên chẳng có mảy may hứng thú với thứ có thể cắn đứt đầu người, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Chu Tử Thư. Lại thấy người này không hề có phản ứng với điều y vừa nói, chỉ cảnh giác tập trung lắng nghe, từ ánh mắt đến biểu cảm thậm chí chẳng có lấy một chút dao động. Lại một tiếng gầm rú truyền đến, lúc này thanh âm rõ ràng đã lớn, như là thứ kia đang đi sang bên này, Chu Tử Thư phát hiện bọn quái vật ló đầu dưới nước đều rụt về như đang sợ hãi điều gì. Y đưa tay kéo Ôn Khách Hành, hai người rẽ vào một con đường mòn, chỉ thấy Chu Tử Thư lấy từ trong lòng ra một cái lọ nhỏ, vừa đi vừa rắc. Sau đó hai người lui vào góc đường thở. Chương 12, ảo cảnh. Ôn Khách Hành không biết bột phấn Chu Tử Thư rắc là gì, nhưng cũng không mở miệng hỏi, giống như trong lòng biết trình độ của người này, cứ thế yên lặng đứng bên cạnh Chu Tử Thư, giây lát, chỉ nghe tiếng thở dốc ồ ồ của động vật chậm rãi tiếp cận, xuất sinh kia hình như đang chú ý cái gì, đi không hề nhanh, sau đó đi qua nơi cách hai người chừng 3 trượng. Đó là một thứ to kền, nhìn giống chó, lại to như một con ngựa cỡ nhỏ, toàn thân màu đen, mũi phát ra tiếng hừng hộp, trong không khí dường như thoảng mùi tanh. Nó chậm bước chân, người tứ xứ giống như hơi nghi hoặc. Chu Tử Thư khoanh tay trước ngực, dựa tường meo mắt cẩn thận quan sát. Trên mặt Ôn Khách Hành lại lướt qua một chút ý cười như có như không, nụ cười ấy hơi lạnh giá, chỉ thoáng qua, như thể chưa hề xuất hiện. Quái thú ở ngay nơi không xa, lại chẳng mảy may phát hiện sự tồn tại của hai người, dừng lại đó một hồi rồi tiếp tục đi về phía trước, hai người bốn con mắt không hề chớp đưa mắt tiễn bóng dáng thứ kia, chỉ thấy nó lần theo mùi máu tanh đi một mạch đến bên cạnh thi thể những quái vật nọ. Ngửi ngửi một chút kế đó gầm nhẹ một tiếng, đoạn túi đầu vui vẻ nhai nhồm nhoàm thật sự cắn một phát đứt đầu một quái vật hình người. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư liếc nhau, Chu Tử Thư âm thầm kinh hãi, tuy không phải ngộ tắc nhưng sống gần ấy năm, dù sao kiến thức rộng rãi, tuyệt không có chuyện cả đầu người cũng nhận sai, lòng nói lẽ nào quái vật kia thật sự là người. Nhưng là người, sao lại biến thành bộ dáng này? Ôn Khách Hành chọc chọc y lìa, chỉ con đường nhỏ, Chu Tử Thư gật đầu cẩn thận theo chân rời khỏi. Con đường nọ khi rộng khi hẹp, không biết rẽ bao nhiêu nơi, đi xa tít rồi Ôn Khách Hành mới thấp giọng nói, trên xương cốt xuất sinh kia ăn thừa còn có dấu răng khác, ngươi nói mấy thứ dưới nước đó đã ăn đồng loại của mình sao. Lúc y không nói bậy bạ, thanh âm cực thấp, tựa như thở than, lại không có vẻ khí nhược, giống như một chút sức lực cũng chẳng muốn dùng nhiều, hơi kèm chút hờ hững việc không liên quan đến mình, y dừng một thoáng rồi lại hỏi, thứ đó là người sao? Chu Tử Thư nhìn y một cái, cũng thấp giọng nói, thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn. Ôn Khách Hành cười khẽ, ngươi kiến thức nông cạn. Ha! Y thì không nói gì nữa, chỉ rảo bước đi về phía trước. Vòng vòng vèo vèo không biết bao lâu, rẽ qua một chỗ, Hoàng Tuyền thần tốc chạy xuôi kia lại vắt ngang trước mắt, Chu Tử Thư bông đều, chậm đã. Ôn Khách Hành quay đầu nhìn Y, trên mặt lại khôi phục cái vẻ thiếu đòn kia, mỹ nhân Chu Minh, sao vậy? Chu Tử Thư biết đối phó người điên thì không thể cho Y phản ứng, bằng không Y sẽ càng ngày càng được đà, vì thế cũng chẳng thèm để ý, mặc Y kêu bậy. Chỉ nói, thứ dưới sông kia sức lực cực mạnh, tốc độ cũng mau, có thể qua lại dưới nước như thường, vừa rồi xuất sinh nọ đi là đường bộ, mà còn biết phải tránh xa dòng sông, nó cũng chỉ ăn ở trên bờ, không săn dưới nước, làm sao bắt được chúng. Ôn Khách Hành thoáng dừng chân, dõi mắt đánh giá lòng đất âm trầm, không biết là độc thoại hay là hỏi Chu Tử Thư, bảo, nơi này rốt cuộc lớn cỡ nào. Tại sao cứ như thể đi thế nào cũng không đến cuối, tìm thế nào cũng không thấy biên. Chu Tử Thư trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, con sông này là chạy hướng đông tây, vừa rồi ta vẫn nhớ kỹ phương hướng, chúng ta mặc dù đã rẽ mấy chỗ, nhưng hẳn là đi hướng nam bắc. Ý ngươi là quỷ đả tường. Ôn Khách Hành chợt hưng phấn, chớp chớp mắt, ta còn từng nghe nói một chuyện, nghe đâu cũng là chuyện thật, có một người. Chu Tử Thư quay người đi, đưa lưng lại với ý ỉa, dùng đầu ngón tay khắc một ấn ký trên bức tường phía sau, tiếp đó không nói không rằng dọc theo dòng sông quỷ dị kia đi ra ngoài. Chuyện quỷ của Ôn Khách Hành gặp phải lạnh nhạt, ý cũng không giận, quệt mũi cười cười đuổi theo. Đông nhiên, một tiếng gầm của manh thu truyền đến, cả địa huyệt giống như đều thoáng chấn động theo, trong tiếng gầm kèm một tiếng thét chói tai, thanh âm rất non nớt, nghe lại như một tiểu hài tử. Chu Tử Thư dừng chân. Sau đó tiểu hài tử kia bắt đầu lớn tiếng khóc thét, càng lúc càng thê thảm. Chu Tử Thư lập tức lao đến phương hướng đó, thân pháp cực nhanh, loáng cái đã đi hơn một trượng, Ôn Khách Hành định mở miệng nhưng không kịp, tay vươn ra cứ thế nằm giữa không trung. Đành phải nuốt lại lời muốn nói, lắc đầu đuổi theo. Chỉ thấy dưới móng vuốt quái thú giống chó lại giống ngựa kia đang đẻ một tiểu nữ hài, răng nanh cự đại kề ngay trên cần cổ trắng như tuyết muốn cắn xuống, Chu Tử Thư lăng không đánh ra một trường, y lại có bổn sự cách không đánh trâu, đánh lệch đầu xúc sinh kia, thân mình to lớn lăn qua bên. Sau đó bế tiểu nữ hài hơi thở yếu ớt dưới đất lên. Thứ kia ra sức lắc đầu, giống như bị đánh hơi hồ đồ, chốc lát mới phản ứng được Chu Tử Thư đã cướp thức ăn khỏi miệng. Lập tức gầm lên một tiếng bổ về phía y. Chu Tử Thư đầu tiên theo bản năng định ném tiểu nữ hài cho Ôn Khách Hành, sau đó lại khéo léo dừng một chút, chân giẫm một bộ số kỳ dị, thân hình như quỷ mị lui ba bốn trượng, nhẹ nhàng đặt tiểu cô nương ở một bên rồi lướt ra bên kia. Quái thú theo đến, ngoác cái miệng một buồn máu toàn mùi tanh làm người ta đau cả đầu, Chu Tử Thư từ đất bằng nhảy vút lên cao, trong tích tắc lại cưỡi trên cổ quái thú. Ôn Khách Hành đứng một bên, mặt không biểu cảm thoáng nhìn tiểu nữ hài khóc thút thít kia. Liền sống chết mà bay. Chu Tử Thư sử thiên cân truy đẻ quái thú kia xuống, ai ngờ xuất sinh nọ cũng lanh lợi, nghiêng người sang bên muốn lăn ngay 18 vòng cùng nó lăn một vòng, sợ rằng mình đồng ra sắt cũng phải bị thứ cả trăm cân này đẻ nát bét. Nhân nó nghiêng người ngã xuống, Chu Tử Thư lập tức quát khẽ một tiếng nhảy xuống, đá vào bụng quái thú nọ. Lưng nó gân cốt chẳng chịt nhưng bụng rất mềm, bị Chu Tử Thư đá một phát cơ hồ tung cả ngũ tạng lục phủ, đau quá giống lên, song nó chung quy ra dày thịt béo, lại vẫn có thể bò dậy. Ngoác miệng táp Chu Tử Thư, chân sau có lực, đau đến thập phần phẫn nộ mà bổ đến lại mau lẹ vô cùng, Chu Tử Thư né sang bên, nhưng nội tức chợt đình trệ, sức mạnh không lên được. Hàm răng nhọn hoắt của quái thú đã gần ngay trước mắt, y một tay đè ngực, một tay gập khuỷu, liều mạng chịu một chảo, nhưng người dùng khuỷu tay thủi ngay mũi nó. Xương mũi quái thú theo tiếng mà gãy, lợi chảo lại trúng vai trái của Chu Tử Thư, lập tức đổ máu. Chu Tử Thư phát hiện mũi quái thú này đúng là nhược điểm, chẳng mảy may để ý vết thương của mình. Trở tay nện mũi quái vật một trường, nội lực nương xương mũi bị gãy kia trực tiếp đánh nát xương cốt trên chắn nó, nghe thấy một tiếng văng giòn, quái thú lảo đảo lui hai ba bước rồi ngã rầm xuống. Chu Tử Thư nhíu mày đưa tay phong huyệt đạo trên vai trái cầm máu, vốn định dùng nước dưới hoàng tuyển kia rửa vết thương, rồi lại nhớ tới thứ người không ra người quỷ không ra quỷ bên dưới, liền từ bỏ, chỉ nghe Ôn Khách Hành ồ một tiếng hỏi, trên người ngươi có nội thương. Chu Tử Thư quay đầu nhìn y một cái, bình tĩnh nói, đại khái là đêm ăn không no. Tay chân yếu ớt. Sau đó cúi người bế tiểu nữ hài lên, vỗ lưng nó, ôn nhu hỏi, con là con cái nhà ai, sao lại một mình ở nơi quỷ quái thế này? Ôn Khách Hành nghe thấy y nói một câu như vậy, lập tức cười nhạo, tiểu nữ hài. Một tiểu nữ hài sao lại ở đây? Không bằng ngươi hỏi thử nó là yêu nghiệt phương nào? Đang yên đang lành, cứu nó làm gì? Tiểu nữ hài không nói gì, chui thẳng vào lòng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư không hỏi nữa, chỉ nói với Ôn Khách Hành, tích đức hành thiện. Ôn Khách Hành rời tầm mắt xuống, hơi suy tư nhìn chăm chú bả vai máu thịt lẫn lộn của y, đống nhiên cười nói, Chu Minh, ngươi không bôi màu lên cả bả vai, khác biệt quá lớn với tay mặt cổ, bị ta thấy rồi. Chu Tử Thư dừng một lát, ngắn gọn nói, phơi nắng. Ôn Khách Hành cười nói, phải không, đây vẫn là lần đầu tiên tại hạ nghe nói, mỹ nhân băng cơ như tuyết nào phơi nắng có thể phơi ra màu xanh sao. Bốn chữ băng cơ như tuyết thành công làm Chu Tử Thư dùng mình, y nâng tiểu nữ hài lên, mới định mở miệng. Đồng nhiên ánh mắt đảo qua dưới đất, lại thấy một màn hết sức quỷ dị, trên thi thể rất giống ác quyển sinh ra một gốc cây nhỏ, trên cây sáng rực nở đầy hoa đào. Ôn Khách Hành nhìn theo ánh mắt y dì, lập tức biến sắc. Chu Tử Thư lại chẳng có tinh lực đi quản người khác biến sắc hay chăng, ý đứng tại chỗ ngây ra như phỗng, nhìn lăng lăng gốc đào càng lúc càng to kia, trong không khí giống như thoảng mùi hoa không biết tên, sắc á khuyển đã sớm chẳng thấy đâu, hoa đào nọ nở phồn thịnh dị thường như là hấp thụ tinh khí gì, trong khoảnh khắc bao phủ một dải lớn tưởng như y vươn tay là có thể chạm được. Một người đứng dưới gốc đào. Một người dáng dấp thanh niên, mày rậm mắt to, môi đầy đặn giống như luôn hàm chứa ý cười, bị cánh hoa đào rơi đầy trên vai, y không chút để ý chìa tay đỡ lấy, môi mấp máy, Chu Tử Thư thấy ý rõ ràng đang nói sư huynh. Cửu Tiêu. Khoảnh khắc ấy, tim Chu Tử Thư dường như ngừng đập. Đông nhiên, bả vai bị thương đau nhói, Chu Tử Thư bất ngờ không kịp phòng kêu lên một tiếng, túi đầu nhìn thấy tiểu nữ hài được y ôm trong lòng lại há miệng cắn vết thương của y. Chu Tử Thư cơ hồ theo bản năng dùng nội lực đánh văng nó, định thần lại thì gốc hoa đào kia lẫn người dưới tảng cây đều không thấy đâu, trước mắt y nguyên là địa huyệt tâm trầm, sắc quái thú lông đen to lớn nằm ngang dưới đất, bên cạnh còn có một đống xương cốt lúc trước họ đã kiểm tra. Tiểu nữ hài bị y hất văng phát ra tiếng giống không giống người, y nhìn kỹ lại mới thấy đấy đâu phải tiểu nữ hài gì, rõ ràng là tiểu quái vật dưới nước. Tiểu quái vật há miệng gào thét, tham lam nhìn chòng chọc vết thương đang nhỏ máu của y, nóng lòng muốn bổ lên, đống nhiên một bàn tay thuôn thuôn từ bên cạnh thò ra nắm cổ nó, tiểu quái vật thậm chí chưa kịp dãy rủa đã bị vặn gãy cổ, nằm chết thẳng cẳng. Ôn Khách Hành mỉm cười, tùy ý ném thi thể tiểu quái vật qua bên, điềm nhiên như không nói. Ta biết mấy thứ dưới nước vì sao sợ như thế mà còn dám lên bờ để bị quái thú ăn, xem ra dưới này không chỉ có hai ta đâu. Cả người Chu Tử Thư giống như thoát lực, nghe vậy cười khổ nói, hóa ra chúng ta vừa rồi chỉ đang đi lòng vòng rồi lại về đến chỗ cũ sao. Ôn Khách Hành đánh giá y nói, ngươi còn đi được không? Ta có thể có ngươi. Ừm, bế cũng được, chỉ cần ngươi cho ta xem mặt. Chu Tử Thư cười khan một tiếng, đa tạ, không cần. Y gì che vết thương trên vai trái, xúc đủ tinh thần. Tiếp tục đi men theo hoàng tuyển kia, đông nhiên như nhớ ra điều gì, hỏi, vừa rồi ta thấy trên người quái thú kia mọc lên một cây cỏ nở hoa, một đống hoa đuôi chó còn nhảy nhót hát ca ở đó, ngươi thì thấy gì? Ôn Khách Hành ở đằng sau nói, ta thấy một con cú mèo, ta đã bảo với ngươi, nghe cú mèo cười không phải điểm tốt, quả nhiên chứ ta còn thấy một người, tay bưng một bát nước màu đỏ, sau đó con cú mèo đánh đổ. Chu Tử Thư ngậm miệng, bản thân y đã nói dối, đối phương lấy lời nói dối đáp lại cũng rất công bằng thôi. Y đi phía trước, không quay đầu, cũng không thấy biểu cảm của Ôn Khách Hành khoảnh khắc ấy, ý cười ở khỏe miệng như là đọng lại nơi đó rất lâu, ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm mặt đất, lại như là chăm chú nhìn nơi rất xa, thấy Chu Tử Thư không kiên nhẫn nghe mình kể chuyện ma quỷ về con cú mèo kia nữa, liền nuốt xuống, im lặng theo sau. Chương 13, lộ diện. Chu Tử Thư bỗng nhiên dừng bước, cau mày quan sát cửa ra vào bốn phương thông suốt trong địa huyệt, chợt nói, trong địa huyệt này có nước chảy, có gió. Không có khả năng có người dở cho dùng dược. Y gì không dám nói tinh thông dược lý, nhưng hoàng thượng hiện nay, thái tử ngày trước từng có chút giao tình với Vu Đồng Nam Cương ở kinh thành làm con tin. Vu Đồng khi đó mượn cớ theo mệnh của Vu Y Cốc thử nghiệm ở Trung Nguyên Võ Lâm, không ít bí dược Nam Cương mới nghe lần đầu đều là thông qua y ra tay. Chu Tử Thư chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy tư thái heo chạy nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói thứ gì có thể khiến người ta thời gian dài sản sinh ảo giác thật giả khó phân như thế. Ôn Khách Hành nghe thế gật đầu hỏi, vậy là có người dùng thuật kỳ môn độn giáp, vây chúng ta ở chỗ này thứ kia ngươi có hiểu không? Chu Tử Thư không chút hoang mang nói, ngươi nói cái gọi là tam kỳ, bát môn, lục giáp. Ôn Khách Hành kinh ngạc nói, ngươi tạm học khá tinh sao, còn từng nghiên cứu. Chỉ nghe Chu Tử Thư tiếp tục không chút hoang mang nói, đương nhiên không hiểu, ngươi nói kỳ môn độn giáp, ta chỉ nghe nói ba từ này mà thôi, ý dù sao cũng không đi được, bèn dứt khoát ngồi ngay dưới đất, lưng dựa tường, không cẩn thận động đến vết thương. Nét mặt hơi vặn mẹo, dùng mình, không thể ngờ mình cũng có ngày bị một con xúc sinh dày vò thảm thiết như vậy, thật là càng ngày càng bị mèo ghét chó chê. Ôn Khách Hành nghĩ mình ít nhất còn biết tam kỳ bát môn là chỉ cái gì, thấy khá có cảm giác ưu việt trên trí lực, lại nghĩ đến kỳ nhân dị sự Chu Tử Thư bán thân vì hai đồng bạc, liền thấy cảm giác ưu việt này có phần vô nghĩa. Vì thế cũng ngồi bên cạnh Y Diệ, nghiêng đầu nhìn vết thương trên vai Chu Tử Thư, có vài phần cười trên thai họa khi việc không liên quan đến mình, nói, cho ngươi lo chuyện bao đồng, ôm thủy quỷ coi thành bé gái. Chu Tử Thư nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý. Ôn Khách Hành im lặng đứng dậy, đi một hồi lại trở về, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy trên vai chợt lạnh, mở mắt trông thấy Ôn Khách Hành cầm chiếc khăn đã nhúng nước, chậm rãi giúp ý trà lau vết thương lộn xộn. Chu Tử Thư lập tức tránh né theo bản năng, lại bị Ôn Khách Hành đè vai, đừng núp đích. Chu Tử Thư vẻ mặt đau khổ hỏi, nước này ngươi lấy từ đâu thế? Dưới sông. Ôn Khách Hành nói, ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung, nước chảy, sạch lắm. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng thẳng, dù rằng trong lòng biết sông kia nước chảy, đừng nói là lau vết thương, dù uống cũng được, nhưng vừa nghĩ đến dưới dòng nước vô tư nọ dựng dục đám vật sống không tầm thường kia là nổi hết da gà. Ôn Khách Hành tinh mắt, thấy y nổi da gà, lập tức vui vẻ trêu chọc, bản thân ngươi dáng vẻ như ăn mày mà còn chê thứ khác bẩn. Được rồi, làm bộ hiểu điệu cái gì, đàng hoàng chút đi. Chu Tử Thư biết y nói có đạo lý, vẫn ghét bỏ mà nhìn thoáng chiếc khăn y cầm trên tay, chỉ cảm thấy bên trên có mùi thơm sộc vào mũi, góc còn thêu một khóm hoa lan rất nhỏ nhưng hết sức tinh xảo, được mùi son phấn âm nhu. Nếu bảo là thứ nữ hài tử dùng thì kích cỡ dường như hơi lớn, hoa văn cũng quá mộc mạc, nếu nói là nam nhân đại lao ra nào mang theo món này trên người. Không nhịn được liếc Ôn Khách Hành một cái, ánh mắt hơi cổ quái, xung quanh không có người ngoài, Chu Tử Thư liền trắng trợn chế giễu lại, ta nói lao huynh, sao ngươi lại mang theo đồ của cô nương ra, chẳng lẽ có nỗi niềm gì khó nói. Ôn Khách Hành đang chậm rãi lột quần áo dính máu bết trên da y khỏi vết thương, nghe vậy mặt không biểu cảm thêm chút sức, xé miếng vải bố bám trên vết thương kia. Chu Tử Thư á một tiếng, ngũ quan đều nhíu lại, Ôn Khách Hành tâm tình mới khoan khoái điểm nhiên như không nói, đây là hoa khôi Tố Nguyệt công tử của thành Dương Châu tự tay tặng, ngươi không biết hàng thì có thể bất vài câu cho đỡ lòi cái rốt. Sau đó trực tiếp xé vật Tố Nguyệt công tử tự tay tặng thành từng mảnh, cột lên vết thương của Chu Tử Thư. Chu Tử Thư không biết giang nam dân phong thoáng như vậy, dù là kinh thành bên Vọng Nguyệt Hà 30 dặm, thời điểm cùng Sa Cực Dục nhất tiên đế lao hoàng đế bại ra kia tại vị, cũng chưa từng nghe ở đâu có thể tuyển ra một nam hoa khôi. Thế là không qua đầu góc hỏi luôn. Ôn Khách Hành dùng ánh mắt hết sức cảm thông nhìn im mà hỏi ngược, người lớn lên ở thế ngoại đảo nguyên sao? Người của Thiên Song chẳng lẽ đều là đồ nhà quê? Hay là ta đoán sai? Chu Tử Thư cười nhạo, ta đã bao giờ thừa nhận. Y thì còn chưa nói xong, Ôn Khách Hành bỗng nhiên ra tay như điện, khẽ đâm một phát trên đại huyệt trước ngực y. Nếu là ở nơi khác, có thể cách quần áo, Chu Tử Thư đều không cảm thấy, nhưng đang lúc Chu Tử Thư mệt mỏi cực kỳ, thất khiếu tam thu đinh đều chui ra làm loạn. Vẫn cố gắng áp chế, bị nhấn một cái cực nhẹ, quả thực chính là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, đau đến mức lập tức khom lưng kêu lên, ngươi. Chỉ thấy Ôn Khách Hành cọ cằm, khá có thâm ý nói, ngươi bị nội thương rất nghiêm trọng, trước mắt lại còn có thân thủ như vậy, không có khả năng Thiên Song bỏ qua cho ngươi. Có điều theo truyền thuyết thì thất khiếu tam thu đinh là thứ chết người nhất, cũng không thể không xứng danh. Ta thấy ngươi ăn được uống được chạy được nhảy được, rất có tinh thần, tuy hơi ngốc nhưng không phải cách ngốc do chúng cái đinh quỷ kia. Lẽ nào là ta thật sự đoán sai? Chu Tử Thư mồ hôi đầm địa, còn không quên gần ra mấy chữ, Ôn Khách Hành, mẹ mẹ kiếp tổ tông ngươi. Thấy y không làm bộ làm tịch miệng đầy ồ ả ừ ở Ôn huynh trưởng tại hạ đoàn nữa, Ôn Khách Hành tuy rằng bị mắng, cũng thấy có cảm giác thành tựu tự nhiên sản sinh, vì thế bất động như núi nói, tổ tông ta không biết họ tên, sớm đã thành người thiên cổ rồi, chỉ sợ không được đâu. Nếu ngươi tẩy dịch dung, để tại hạ được thấy chân dung một lần, nếu là mỹ nhân, tại hạ trái lại có thể lấy thân báo đáp. Chu Tử Thư cắn chặt răng, lưng cong như tôm, nén đau cố gắng điều động nội tức ngăn chặn những cây đinh muốn tạo phản kia, nghe thấy ý còn lại nhải không thôi, rốt cuộc không nhịn được cáu kỉnh cắt ngang, mẹ kiếp câm miệng đi. Ôn Khách Hành lập tức câm miệng, khoanh tay đứng nhìn không hề có cảm giác tội lỗi. Chẳng biết qua bao lâu, Chu Tử Thư mới mở mắt, trong mắt còn có tơ máu, chỉ là người ngoài không thể nhìn ra sắc mặt chân thật, nhưng cũng biết là chẳng dễ coi, nói, trời sáng rồi. Thất khiếu tam thu đinh bình ổn, chính là bên ngoài trời đã sáng hai người bị nhốt trong địa huyệt quỷ dị này cả một đêm. Ôn Khách Hành dường như không sốt ruột giống y dìa, nghe vậy gật đầu, xem ra người kia quá nửa là cố ý dẫn dụ ngươi vào, giáp tâm phải vây chết ngươi bên trong. Vây ngươi? Chu Tử Thư nói. Rõ ràng là ngươi, ta là người tốt. Ôn Khách Hành so đo từng tí. Chu Tử Thư không thèm để ý đến y dìa, vịn bức tường đất đứng dậy dựa lên đó mà cân nhắc xem làm sao đi ra ngoài. Chỉ nghe Ôn Khách Hành lại hỏi, Chu Nhứ, ngươi có sợ chết không? Chu Tử Thư nói, sợ. Ôn Khách Hành nhìn y một cái như hơi bất ngờ. Chỉ nghe Chu Tử Thư nghiêm trang nói, ta tích đức còn chưa xong đâu, bây giờ xuống, kiếp sau chưa chắc Diêm Vương chịu cho đầu thai. Ôn Khách Hành thoáng ngẫm nghĩ rồi quả quyết nói, vậy ngươi trước kia chắc chắn không tốt đẹp gì. Song còn chưa chờ Chu Tử Thư trả lời, y đã hỏi tiếp nghiêm túc dị thường, nếu ngươi vốn không tốt đẹp gì, giờ này mới nhớ đến chuyện tích đức hành thiện. Còn có tác dụng không? Chu Tử Thư thẳng lưng đi đến một phương hướng, thuận miệng nói, sao lại không có tác dụng, ngươi chưa từng nghe nói buông ra mổ, lập tức thành Phật sao? Ôn Khách Hành vội đứng dậy đuổi theo, miệng hỏi, ngươi đi đâu đấy? Ăn thịt chó. Chu Tử Thư đáp, hiện giờ người kia chỉ vây chúng ta ở nơi này thôi. Vây ngươi. Ôn Khách Hành sửa lại. Chu Tử Thư liếc ý kìa, tiếp tục nói, xuất sinh kia đầu không nhỏ, đủ ăn vài ngày, không xong nữa thì còn có thứ dưới sông. Dù sao cũng chẳng chết đói được, mặc kệ tên áo đen kia là thứ gì, đến lúc đó nhất định sẽ ra gặp. Ôn Khách Hành cực kỳ sợ hãi nói, hôm qua ngươi còn chê nước sông bẩn mà hôm nay đã muốn ăn rùa không mai dưới nước. Cho nên ngươi định để mình chết đói, sau đó để đám rùa không mai đến gặp ngươi. Chu Tử Thư liếc y một cái, tổng kết, Ôn huynh thật là thánh nhân mà. Trong địa huyệt không có ánh sáng, may mà Chu Tử Thư vốn định trốn đi giữa đêm, đồ lấy lửa mang theo vài cái, còn có một viên dạ minh châu nhỏ cấp phú tế bẩn mà đến, tuy rằng cực nhỏ, chỉ có thể phát ra một chút ánh sáng, cũng đủ cho hai người miễn cưỡng nhìn được, nửa khuôn mặt y bị ánh sáng le lói của dạ minh châu chiếu, vừa vặn Ôn khách hành không thấy rõ sắc mặt và ngũ quan khiến người ta mất ngon, chỉ có một đôi mắt cực sáng nghiêng nghiêng nhìn qua, mang theo loại hài hước bỡn cợt không. Nói nên lời, ánh mắt kia lại khá quen. Ôn khách hành suy nghĩ hồi lâu, chẳng nhớ mình từng trông thấy ánh mắt như vậy từ trên mặt mỹ nhân nào, nhất thời không tiếp lời. Hai người trầm mặc, hai Chu Tử Thư nháy mắt ấy bắt được tiếng hô hấp nhẹ bất đồng với mình, cũng bất đồng với Ôn khách hành, y im tiếng cười cười quả nhiên, có người nghe nói liền không giữ được bình tĩnh nữa. Sau đó y đứng lại bên dòng sông nọ, không lưng dùng nước dưới sông rửa tay, thuận tiện bóp cổ một quái vật ý đồ đánh lén, xách cả người nó lên ném xuống đất, quái vật kia chưa rên được một tiếng đã gãy cổ chết. Chu Tử Thư vốc chút nước chậm rãi uống. Ôn khách hành vốn cũng là một tên lưu manh chẳng để ý gì, hơi suy tư nhìn y một cái, dùng mũi chân khều thi thể quái vật mà đá sang bên, bắt trước uống mấy ngụm nước sông cho chân họng. Đúng lúc này, một luồng kình phong tập kích sau lưng, Ôn khách hành như sớm đoán được, không chút hoang mang bước tránh, một thanh cương đao sượt góc áo y rơi xuống nước, tóm một tiếng, Chu Tử Thư cười rộ, khoanh tay ở bên xem náo nhiệt, ngươi xem, Ôn huynh, ta nói là tấn công ngươi mà. Dước lấy người ta vắt hết óc muốn xử lý như vậy, ngươi khẳng định cũng chẳng phải thứ gì tốt lành. Trong góc địa huyệt tứ xứ đều có cương đao bắn ra, mà những cương đao ấy tạm thời bỏ qua Chu Tử Thư, nhắm thẳng Ôn khách hành, cơ hồ đan thành một phiến đao phong kiếm vũ. Ôn khách hành lại không hề chật vật, khinh công còn cao minh hơn Chu Tử Thư tưởng tượng. Chỉ thầm mắng to trong lòng, nam nhân họ Chu này một câu cũng phải trả thù đủ, bụng dạ hẹp hòi tột cùng, đâu chỉ không phải thứ tốt, y quả thực chẳng phải thứ gì. Ôn khách hành giơ tay đánh bay một thanh cương đao. Lưới đao kia sượt ống quần Chu Tử Thư ghim xuống đất, nói, thấy chết không cứu, Chu mỹ nhân, ngươi tích đức hành thiện vậy đó hả? Chương 14, thoát vây. Chu Tử Thư đảo mắt qua người y thì chậm chậm nói, ta thấy ngươi không giống sắp chết chút nào. Y thì còn chưa dứt lời, giống như để phối hợp với y thì chỉ thấy Ôn khách hành bỗng cong lưng kêu một tiếng, một thanh cương đao cắm phập vào thân thể, bên ngoài chỉ chừa mỗi cái chôi đao, sắc mặt trắng bệnh, thốt được đúng một chữ, ngươi. Chu Tử Thư thoạt tiên sửng sốt. Xong ngay sau đó y bỗng nhiên lao ra phương hướng ngược lại, trong góc kia có bóng đen lướt qua, địa đạo cực chật hẹp, người nọ vừa lộ ra hình tích, lập tức bị Chu Tử Thư trông thấy, bổ đến một trường, bóng đen nọ không trốn tránh kịp, lui 4-5 bước, tức khắc phun máu, cả mặt nạ che trên mặt cũng nhuộm đỏ, lại có thể bỏ dậy chạy tiếp. Chu Tử Thư ồ một tiếng, phát giác quả thông lúc trước mình bắn lên người hắn có lẽ không phải không đủ lực đạo, mà là tên này đặc biệt giỏi chịu đòn. Bỗng nhiên một bóng dáng như quỷ mị trôi ra, nắm cổ hắc y nhân, nhấc cả người hắn đè lên tường. Hắc y nhân kinh hãi, ngươi. Ôn khách hành nghiêng đầu cười, giơ một cánh tay khác lên, cương đao dùng nách kẹp lấy theo đó rơi xuống đất, ngay cả quần áo cũng chưa bị rách. Chu Tử Thư ở bên huệ phải nói, vậy mà ngươi cũng tin được, ta lần đầu tiên thấy hung thủ ngu như thế. Ôn khách hành nghe vậy, suy tư nhìn y một cái rồi cười nói, không phải hắn không ra sao, là lao huynh ngươi nhãn lực quá tốt, nếu không phải trên người ngươi có thương tích, chỉ sợ. Y thì lắc đầu. Không nói chỉ sợ cái gì, tay tăng lực, họng hắc y nhân kia phát ra tiếng khục, đôi mắt lộ ra lại đầy vẻ kinh hoàng khó mà nói tên. Ôn khách hành đưa tay sờ soạng hắc y nhân nọ, hừ nhẹ nói, kim tí nhuyễn giáp. Thứ tốt, để trên người ngươi thật lãng phí. Lúc này hắc y nhân miễn cưỡng phun ra mấy chữ đức quãng, chủ là tê. Ôn khách hành cười, chỉ nghe rắc một tiếng, hắc y nhân kia run rẩy dữ dội một thoáng rồi bất động. Chu Tử Thư không nói không rằng nhìn y trong chớp mắt chưa hỏi gì hết đã giết người này, ánh mắt trầm một chút. Nghĩ đến điều gì đó, khoanh tay trước ngực lui một bước, dựa lên tường địa huyệt. Ôn khách hành đưa tay lột mặt nạ của hắc y nhân, lộ ra toàn bộ diện mạo của người này. Chỉ thấy hắn đại khái ngoài 40, thân hình loát choát, hai gò má dữ tợn lồi lên, trên má phải có một cái bớt to màu đỏ, mắt chuột, mũi củ tỏi, môi mở ra còn để lộ hai cái răng hô. Ôn khách hành đánh giá hắn hồi lâu, đống nhiên bình luận, người này bộ dạng quỷ phụ thần công như thế, thật là đáng chết. Sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư cười cười, Chu huynh. Ngươi nói có phải không? Chu Tử Thư nói, ngươi thật chẳng ra làm sao. Ôn khách hành vội xua tay ôm quyền nói, không dám không dám, đà tạ đà tạ. Chu Tử Thư cười khẩy, đi qua lật tìm trên thi thể hắc y nhân, trong lòng y kỳ thật có rất nhiều nghi vấn, tỉ như Hoàng Kim Nhuyễn Giáp rất nhiều năm trước đã biến mất khỏi trốn giang hồ làm sao vào tay người này, tỉ như người chết này rốt cuộc có phải là điếu tử quỷ Tiết Phương, tỉ như thứ dưới sông kia làm bằng cách nào, rốt cuộc có phải là người, tỉ như. Sau đó y thoáng cái lột sạch quần áo của thi thể, tìm được một hình xăm mặt quỷ hung tợn ở sau lưng, Chu Tử Thư chợt dừng tay, biết người nọ là một trong ác quỷ chúng không giả được. Điếu tử quỷ. Điếu tử quỷ Tiết Phương lại là một kẻ giang hồ. A, không đúng, Chu Tử Thư vội ném cách nghĩ cực kỳ ôn khách hành này ra khỏi đầu, thầm nghĩ chẳng lẽ dọc đường đuổi theo y và Trương Thành Lĩnh không buông thật sự là đám ác quỷ. Không thể đám ác quỷ của Thanh Trúc Lĩnh nếu chỉ có chút buồn sự này, sao có thể mãi là cấm địa võ lâm ngần ấy năm qua. Điếu tử quỷ vì sao phải giết Vu Thiên Kiệt. Rồi còn kẻ chạy phương hướng khác kia, chẳng lẽ cũng thật sự là Hỷ Tang quỷ bản tôn. Quỷ cốc lúc này thư sát danh lưu chính phái ở ngoài Triệu Gia Trang, chẳng khác chi nhận án diệt môn của Trương gia, lại là vì sao? Còn có y ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành vẻ mặt ôn hòa một cái, đột nhiên hỏi, không phải Ôn huynh tự xưng rằng sau khi rời nhà ra giang hồ thì chưa từng giết một hai à, sao hôm nay thống khoái phá giới như vậy? Ôn Khách Hành trừng mắt nói, rõ ràng là hắn muốn giết ta trước, nếu không phải ta thông minh lanh lợi, gặp nguy không loạn, vừa nay đã bị hắn dùng cương đao đâm nát bét rồi. Chu Tử Thư cười nói, Ôn hảo nhân, không phải lúc trước ngươi một mực chắc chắn rằng tai họa này không phải ngươi rước lấy sao? Ôn Khách Hành đúng lý hợp tình nói, ngươi nhìn cái mặt quỷ trên lưng hắn, ngươi lại nhìn người trẻ tuổi bên ngoài kia, chưa kịp cưới vợ đã mất đầu, điều này chứng minh gì? Chứng minh hắn là người xấu, còn là loại đặc biệt tồi tệ, người xấu muốn giết người tốt, cần lý do sao? Chu Tử Thư nhìn y không thể đối đáp. Ôn Khách Hành lắc đầu, ngữ trọng tâm trường, ta thấy ngươi già đầu rồi mà chút đạo lý ấy cũng không hiểu, làm sao sống được lớn như vậy, thật khiến người ta phải lo âu. Chu Tử Thư trầm mặc hồi lâu, miệng mới văng ra hai chữ, thụ giáo. Ôn Khách Hành vội nói, không dám không dám, khách khí khách khí. Chu Tử Thư cúi đầu tiếp tục lục lọi thi thể, lột hoàng kim nhuyễn giáp chứ danh kia khỏi người hắn, chỉ thấy nơi sát ngực thi thể rơi ra một cái túi gấm nhỏ, Chu Tử Thư cẩn thận tháo túi gấm nọ, nương ánh sáng của Dạ Minh Châu, trông thấy bên trong lại là một mảnh lưu ly sáng rực, to bằng bàn tay, bên trên dường như còn có văn lộ, chế tác cực tinh tế. Chu Tử Thư giơ mảnh vỡ con kia lên, đặt dưới ánh sáng soi thử, thuận miệng hỏi, lưu ly. Ôn Khách Hành a một tiếng, đến gần nhìn kỹ hồi lâu mới cẩn thận nhận lấy, nâng bằng hai tay, chỉ sợ làm vỡ, miệng nói, chẳng trách hắn phải mặc hoàng kim nhuyễn giáp, nếu ta có một món đồ như vậy, nhất định phải bảo Đả Thiết sư phó làm cho bộ khôi giáp để bảo hộ sát người. Chu Tử Thư thấy vẻ mặt y trịnh trọng, không nhịn được tò mò hỏi, đây là thứ gì? Ôn Khách Hành nói, đây chỉ sợ chính là một trong năm mảnh lưu ly giáp trong truyền thuyết. Ta vốn tưởng là giang hồ đồn đãi, không ngờ lại là thật, nghe nói năm mảnh lưu ly giáp chắp lại, đủ để khiến bất cứ một kẻ vô danh tiểu tốt nào từ đây xưng bá cả võ lâm Trung Nguyên. Có người nói bên trong cất giấu võ công tuyệt thế, có người nói bên trong là một tấm địa đồ, tìm theo đó là có thể được thứ lòng người tha thiết ước mơ nhất. Y dìa dường như lưu luyến không rời mà bỏ miếng lưu ly giáp kia vào tay Chu Tử Thư, nhẹ nhàng khép ngón tay Chu Tử Thư, nói khẽ, là thứ tốt đấy. Chu Tử Thư gật đầu, tỏ vẻ nghe hiểu, sau đó hất tay Ôn Khách Hành đang khép ngón tay y ra, nhét miếng lưu ly giáp kia về trong túi gấm. Tiện tay ném sang bên, tiếp tục lục lọi thi thể điếu tử quỷ, lật hết thấy không còn thứ gì khác, Chu Tử Thư liền nhíu mày đứng dậy nói, giờ thì phiền to rồi, chúng ta làm sao ra ngoài. Túi đầu thấy Ôn Khách Hành vẫn đang ngồi xổm dưới đất dùng ánh mắt kỳ dị không nói rõ được nhìn y chằm chằm, liền tức giận nói, Ôn đại thiện nhân, hỏi ngươi đấy. Ngươi nhanh tay làm thịt tên này, bảo chúng ta học chuột chuối rùi lô ra ngoài sao. Ôn Khách Hành chỉ lưu ly giáp bị y ném sang bên hỏi, ngươi không cần cái kia sao. Chu Tử Thư nghiêm mặt nói, nếu là làm bằng lưu ly cả, thứ tinh tế như vậy cũng đáng chút tiền, trước mắt chỉ còn lại một mẩu như thế thì có tác dụng gì, ông chủ hiệu cầm đồ cũng chẳng nhận. Ôn Khách Hành nghe vậy cười khẽ một tiếng, vỗ tay đứng dậy, vừa đi theo Chu Tử Thư vừa nói, Chu huynh cảnh giác mười phần, không chịu tin tưởng giang hồ đồn đại sao. Ngươi không có thứ gì tha thiết ước mơ à? Chu Tử Thư chẳng buồn quay đầu nói, mận mọc trên đường không ai hái, tất đắng, ngươi cũng không thèm, ta cần gì phải rước phiền toái. Chẳng lẽ Ôn thiện nhân không có thứ gì tha thiết ước mơ? Ôn Khách Hành nghe vậy lập tức quay đầu, cẩn thận nhặt túi gấm kia lên cất sát vào ngực, hỏi, nếu ta muốn? Chu Tử Thư liếc nhìn y nói, ồ, rồi không tỏ vẻ gì khác. Hai người vòng tới vòng lũi mãi, vòng đến nơi họ xuống, lối vào con đó vẫn đầy cương đao so le, Chu Tử Thư sờ soạng bốn phía, ta mới định đi ra ngoài thì cửa động này bị khép lại, khi đó điếu tử quỷ kia nhất định ở lân cận, cơ quan khống chế nơi này cũng nên ở gần đây. Song hai người với thuật kỳ môn độn giáp, đều là 10 khiếu thông 9 khiếu, chỉ còn một khiếu tìm cả buổi cũng chẳng thể tìm được, 7 cây đinh chết người kia lại bắt đầu dục dịch, Chu Tử Thư biết lại sắp đến nửa đêm, hai người bị nhốt trong này tròn một ngày một đêm, thể lực của y kém xa trước kia, có phần không cầm cự được, lòng nói chẳng lẽ thật sự phải đi ăn thịt con chó đó. Đang nghĩ ngợi, nơi cách cửa động kia rất xa bỗng nhiên truyền đến tiếng người mơ mơ hồ hồ, mau mau mau, ta tìm thấy nơi này rồi, chờ ta gọi một tiếng thử xem chủ nhân. Chủ nhân, nghe thấy không? Chủ nhân, ngài còn thở được không? Nếu ngài còn thở được ta sẽ đào ngài ra khỏi ngôi mộ này, nếu ngài đã đi gặp Diêm Vương thì ta không quấy rầy ngài yên nghỉ. Là Cố Tương. Không biết vì sao mà sau khi bị ác quỷ đuổi theo, bị quái vật cắn, bị tạo hình của điếu tử quỷ dọa, nghe thấy tiếng nàng Chu Tử Thư liền cảm thấy đặc biệt thân thiết. Chỉ nghe Cố Tương nói nhỏ một tiếng, là không nghe thấy hay là đã ngỏm. Chủ nhân, ngài không lên tiếng là ta đi đấy, ta đi thật đây. Ôn Khách Hành lúc này mới chậm rãi nói, A Tương, ngươi có biết nữ hải tử nói nhiều làm ít sẽ là kết cục gì không? Đây dường như là một môn công phu truyền âm nhập thất đặc biệt, Chu Tử Thư đã vài lần được kiến thức, dường như bất kể ý ở nơi đâu, nói chuyện với thanh âm cỡ nào, luôn có thể cho người nên nghe được nghe thấy. Cố Tương lao một tiếng, thúc giục, mau mau, chủ nhân bảo ta nói ít làm nhiều kìa, mau mau đào ngài ra. Bên ngoài lập tức bắt đầu vang len ken tiếng đào mộ. Chu Tử Thư liền hiểu, hóa ra không phải nàng làm ít mà căn bản chẳng làm việc. Chờ cả hai như hai củ cải cỡ lớn được một đám người đào từ dưới đất ra thì đã là chuyện của gần hai canh giờ sau. Chỉ thấy Cố Tương dẫn theo một đám nam nhân như lao công bình thường đứng một bên hô to gọi nhỏ, bỏ ra rồi, bỏ ra rồi. Chu Tử Thư nghe vậy lập tức không muốn ra nữa. Ôn Khách Hành lại vẫn bình tĩnh, mặt xám mày cho từ cửa động con kia chui ra ngoài, nhìn quét Cố Tương một cái, phân phó, ngươi có thể câm miệng rồi. Cố Tương lẽ lưỡi, lại quay sang Chu Tử Thư làm mặt quỷ. Một lao công tiến lên, hành lễ với Ôn Khách Hành, chủ thượng, thuộc hạ đến muộn. Cố Tương nói leo, kỳ thật chúng ta sớm thấy dấu hiệu chủ nhân để lại, chỉ là bên kia không biết vì sao có hai người chết, Triệu Gia Trang hôm nay gào khóc chửi Đồng Nguyên một ngày, kinh thiên động địa, các lộ cẩu hùng đều đến đông đủ, không tiện tới đây tìm hai người làm sao mà biến thành thế này. Ôn Khách Hành nói, chúng ta nghe thấy một con cú mèo cười. Chu Tử Thư nhìn trời nhìn đất, tỏ vẻ không liên quan đến mình. Cố Tương mê hoặc nói, ồ. Ôn Khách Hành lại giải thích, nghe thấy cú mèo cười, chính là có vận rủi sắp đến, rất có thể phải chết người, cho nên nhất định phải trốn xuống dưới đất, để tiểu quỷ lấy mạng tưởng rằng ngươi đã là một người chết, mới có thể trốn được kiếp nạn. Cố Tương tỉnh ngộ, à. Ôn Khách Hành vỗ đầu nàng, dày mặt nói, ừm, nhớ lấy, về sau chưa biết chừng có thể cứu mạng ngươi đấy. Sau đó nhìn lướt qua nam nhân bộ dáng lao công kia, bình luận, lão mạnh, cách ăn mặc này không thích hợp với ngươi, lần tới nên mặc quần áo đồ tể giết heo. Lão mạnh kính cẩn vô cùng nói, vâng, tuân mệnh. Ôn Khách Hành lúc này mới phất tay, đi thôi, không cần nhiều người như vậy tụ tập một chỗ, bớt để người ta cho rằng chúng ta tụ chúng hành hung. Lão mạnh huýt sáo, một đám người không biết từ đâu đến khoảnh khắc tan mất, lui tới vô tung, huấn luyện cực kỳ có tố chất. Chu Tử Thư mới định cáo tử, chỉ nghe Ôn Khách Hành nói với ý ỉa, Chu Minh, ta đi theo ngươi nhé. Chu Tử Thư dùng sự im lặng để biểu đạt kháng nghị, chỉ nghe Ôn Khách Hành tiếp tục nói, ta là đại thiện nhân. Có thể chỉ đạo ngươi làm sao tích đức hành thiện. Chu Tử Thư vẫn im lặng. Ôn Khách Hành cùng y nhìn nhau hồi lâu, Cố Tương ở bên nhìn đây lại nhìn kia, chỉ cảm thấy không khí quỷ dị cực kỳ. Rốt cuộc, Ôn Khách Hành ra một chiêu cuối cùng, ngươi phản đối cũng vô dụng, ta có thể đi theo ngươi. Chu Tử Thư nặn ra nụ cười cứng ngắc, gật đầu nói, thế mời Ôn huynh. Cố Tương nhìn Chu Tử Thư, chợt hiểu được dắt không đi, đánh lại lui là gì, lại nhìn Ôn Khách Hành, sâu sắc cảm nhận được người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch là gì. Chỉ cảm thấy bản thân đêm nay thêm được không ít học vấn, đắc chí mãn ý theo sau hai người. Chương 15, Tử Lâu. Chủ nhân, sao ngài có thể xác định một người nếu dịch dung, nhất định phải dịch dung mình thành khó coi? Cố Tương không hiểu liền hỏi ngay. Ôn Khách Hành nói chậm gì gì, con người bất kể đẹp xấu, ngũ quan sẵn có, tự nhiên có sự hài hòa, người động tay động chân, vô luận thế nào cũng không thể thiên ý vô phùng, nếu tự dưng hóa đẹp, người khác sẽ không nhịn được nhìn nhiều, chẳng phải sẽ thấy sơ hở ngay sao? Ba người cùng đi trên đường cái, đường phố lúc chính dần dàng nhốn nháo. Chu Tử Thư công phu tu dưỡng rất tốt, chẳng nói chẳng rằng, giả câm vờ điếc mặc họ thảo luận, mặc Ôn Khách Hành thỉnh thoảng lén lút thầm thụt ngắm nghĩa người y ỉa, nghe đến đó không nhịn được sửng sốt, liếc Ôn Khách Hành một cái, lòng nói người này hiểu nhiều thật. Ôn Khách Hành thấy mình được chú ý thì càng nổi điên, thao thao bất tuyệt, thuật dịch dung bao gồm tất cả, thủ đoạn bất nhất, có kẻ dùng thuốc màu tô vẽ, loại này cần thủ pháp xảo diệu. Hơi không đều hoặc quái dị là dễ dàng để người ta nhìn ra, còn có kẻ dán mặt nạ ra người, loại này hiệu quả tốt hơn, nếu người dịch dung thủ đoạn cao minh, có thể lấy giả loạn thật. Nói xong suy tư nhìn Chu Tử Thư một cái. Cố Tương lập tức cực kỳ có tinh thần thực tiễn thò móng vuốt sờ mặt Chu Tử Thư, tay nàng mềm mại, trong tay áo thoảng mùi hương tươi mát của riêng thiếu nữ, Chu Tử Thư không né không tránh, cười khanh khách mặc nàng sờ, cũng chẳng biết là ai đang lợi dụng ai. Cuối cùng y còn kiên nhẫn mà ôn nhu hỏi, có sờ ra cái gì chưa? Cố Tương thập phần nghi hoặc lắc đầu, hoài nghi quay đầu nhìn Ôn Khách Hành, chủ nhân, ta vẫn cảm thấy y như là thật. Ôn Khách Hành nói, y tự nhiên không phải đeo mặt nạ ra người, thứ đó kín bưng, nếu đeo lâu, tất nhiên có thời gian cởi ra để thở, ta theo đuôi y lâu như vậy, chính là để xem y phải chăng cần thay mặt nạ. Cố Tương nói với vẻ mặt sùng bái, chủ nhân ngài vì cầu một sự minh bạch mà tự dưng lãng phí ngần ấy thời gian tốt đẹp đi lêu lổng. Ôn Khách Hành chỉ Chu Tử Thư nói, nếu y là mỹ nhân thì ta chẳng lãng phí giây lát. Chu Tử Thư ngâm nghĩ, rốt cuộc cảm thấy mình không thể im lặng như vậy nữa, liền hỏi, ta lêu lổng với ngươi bao giờ? Ôn Khách Hành không nhanh không chậm nói, trước kia chưa từng, tương lai nhất định sẽ. Nói rồi cũng đưa tay sờ mặt Chu Tử Thư, ta ngày ấy đụng đến bả vai ngươi, cảm giác không giống với da trên mặt, ồ. Chu Tử Thư trốn ra sau, hất tay y thì Ôn Khách Hành nhướng mày, có phần không vui, chỉ Cố Tương hỏi, sao nàng ta sờ thì được? Chu Tử Thư vẫn ung dung chỉnh tay háo rách bươm nói, nếu ngươi cũng thành bộ dáng giống nàng, đừng nói một lần, ta cởi hết cho ngươi tùy tiện sờ cũng được. Cố Tương vốn cảm thấy Chu Tử Thư yên lành một tên ăn mày đường đường chính chính, đụng phải chủ nhân không biết xấu hổ nhà nàng là suối quậy tám kiếp, trong lòng vẫn thầm cảm thông, vừa nghe lời này lập tức cảm thấy cả hai quả thực một trâu một chó, cùng một ruột cả, mẹ kiếp quá hợp. Rất có thể từ đây sẽ lêu lổng cùng nhau, rỗi rãi nội bộ cấu xé tiêu hao tinh lực, bớt gây tai họa cho nhân gian. Ôn Khách Hành quay sang, sắc mặt tâm tình bất định đánh giá Cố Tương, sau đó trầm giọng nói, A Tương, ngươi có thể cút rồi. Cố Tương a một tiếng, hết sức vô tội chớp chớp mắt, chủ nhân muốn ta cút đi đâu. Ôn Khách Hành khoanh tay đứng, quả thực không muốn nhìn nàng lấy một lần, trời đất bao la, trừ động đình ra, ngươi muốn cút đi đâu thì cút. Cố Tương ngây ra hồi lâu, đột nhiên thốt được một câu, chẳng lẽ chủ nhân đang ghen với nô tỳ? Ôn Khách Hành liếc nàng, Cố Tương lập tức biết lắng nghe mà tắt mình một cái, phi phi. Cho ngươi nói bậy, cho ngươi lắm lời, cho ngươi nhất định phải nói thật, cho ngươi nhất định phải. Ôn Khách Hành nói, A Tương. Cố Tương ôi một tiếng, quay người đi ngay, vừa đi vừa nói, cút thì cút. Chủ nhân yên tâm, nô tỳ nhất định cút xa tít, trên đời này có ba chân không tìm ra chứ nam nhân hai chân còn thiếu sao. Nô tỳ ăn hai phần tim hùm mật gấu cũng chẳng dám tranh nam nhân với chủ nhân, hai vị tự tiện, nhất thiết không cần khách khí. Sau đó vừa lải nhải vừa thật sự hấp tấp cút đi. Chu Tử Thư trong lòng cân nhắc câu trừ động đình hàm ý sâu xa kia, khá hưng trí nhìn đôi chủ tớ om sòm này. Cố Tương vừa mới đi, Ôn Khách Hành dường như bỗng nhiên đổi khuôn mặt khác, làm bộ làm tịch ho một tiếng, đưa tay mời, chẳng biết Chu huynh có thể cùng tại hạ ăn một bữa hay không. Chu Tử Thư nghĩ, dù sao nói không được thì người này cũng phải bám như cao da chó, chi bằng đồng ý, tốt xấu còn có thể bớt một bữa tiền cơm, thế là vui vẻ đáp ứng. Ôn Khách Hành mặt mày hớn hở dẫn đường phía trước, Chu Tử Thư lặng lẽ kiểm điểm trong lòng. Những ngày du tẩu trốn cung đình người không ra người quỷ không ra quỷ đã như là chuyện đời trước, khi đó y một thân cầm bào, ở tại một nơi thần bí nở đầy hoa mai, làm nghề giết người phóng hỏa, tuy là cầm thú nhưng nói cho cùng cũng là y quan cầm thú. Khi nào thì biến thành vô sỉ trắng trợn như thế này? Y lìa nhìn bóng lưng Ôn Khách Hành một cái, thầm nghĩ nhất định là gần mực thì đen. Lúc lên tiểu lâu cả hai đã đói móc bụng, đồ ăn bưng lên đều hạ đũa như bay chẳng hề thừa lời, chỉ sợ ăn ít một miếng. Ngẫu nhiên đụng đũa lập tức oan ra ngõ hẹp qua mấy chiêu trong phạm vi nhỏ, ngươi thắng ta một miếng thịt gà, ta thắng ngươi nửa miếng giò. Hai người này một kẻ vẫn ôm sự nhiệt tình cực lớn với thức ăn, một kẻ ăn miễn phí, không tranh thì uổng, biến một bàn ăn đàng hoàng thành dương cung bạc kiếm, đao quang kiếm ảnh tràn ngập khí túc sát. Tranh xong một đĩa, đĩa tiếp theo cư nhiên còn chưa bưng lên, Ôn Khách Hành lúc này mới có thời gian cười nói với Chu Tử Thư, kỳ phung địch thủ, quả nhiên ăn cơm cũng thấy ngon. Chu Tử Thư khinh thường nhìn y một cái. Lòng nói ngươi là gà hay sao mà thích tranh ăn trong một máng. Đúng lúc này, đông nhiên dưới lầu truyền đến tiếng xôn xao, chỉ nghe tiểu nhị kia lớn giọng chế nhạo, vị công tử này, ta thấy ngươi nói năng ăn vận không tục mà sao cũng muốn ăn cơm bá vương. Còn bút mực hồi báo, ngài tám phần là nghe kể chuyện nhiều nhỉ. Xin hỏi ngài là danh gia triều nào đại nào, là trạng nguyên lang khoa nào hiện nay? Con mặc bảo. Đám người chung quanh cười ồ lên, Ôn Khách Hành ló đầu nhìn xuống, đông sở cầm nói thầm, là một mỹ nhân thanh tú sao? Chu Tử Thư theo ánh mắt y nhìn xuống, chỉ thấy một thanh niên mặt đỏ thai hồng đứng đó, mặc áo choàng xanh thẫm, hông còn dắt một cây tiêu, y phục thoạt trông không nổi bật, nhìn kỹ vật liệu lại cực kỳ chú trọng, ngọc tiêu bên hông thành sắc cực được, dù không phải người trong nghề cũng có thể nhìn ra giá cả xa xỉ. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy cách ăn mặc của người nọ lại có vài phần quen thuộc, liền cười khẽ khẽ. Ôn Khách Hành hỏi, người cười cái gì? Chu Tử Thư nói, ta thấy trang phục của y ngoài mặt không muốn gây chú ý, kỳ thật cực tệ, lại nhớ đến một cố nhân. Đang nói thì thanh niên bị vô số người vây xem kia ngỡ ngàng nhìn quanh, y ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn quét qua họ, Chu Tử Thư liền lắc đầu, thầm nghĩ người nọ chính là con nhà quyền quý đệ nhất kinh thành, cả đời ăn uống chơi bời thành thạo, đâu từng có dáng vẻ ngỡ ngàng vô thố như vậy. Liền dùng mũi chân đá Ôn Khách Hành một phát nói, Ôn thiện nhân, cơ hội tích đức hành thiện đến rồi. Ôn Khách Hành vốn đang nghiên cứu biểu cảm của y, nghe vậy ngẩn ra, liền thò tay vào ngực, ừm, cũng phải, mỹ nhân gặp nạn, ra tay tương trợ cũng nên thôi. Hửm. Y sờ soạng trong ngực, đống nhiên sắc mặt hết sức cổ quái, Chu Minh. Hửm. Ta nghĩ, thôi nhường cơ hội tích đức hành thiện này cho người đi. Ôn Khách Hành cười gượng, tại hạ đời này tích đức đã quá nhiều, thật sự không cần thiết đoạt cơ hội của lao huynh ngươi. Chu Tử Thư cười tủm tỉm nhìn y rỉa. Giây lát, Ôn Khách Hành thở dài, vai sụt xuống, vừa nãy ở trên đường, một nam tử tuấn tú vấp ngã, tại hạ đưa tay đỡ, y còn cười cười với ta. Chậc, khanh vốn giai nhân, vậy mà làm tặc ư. Chu Tử Thư nhướng mày, quyết định mình còn có thể vô sỉ hơn một chút, ít nhất không thể bại bởi người trước mắt. Y nghĩ như vậy, liền túm tay áo Ôn Khách Hành lau tay, sau đó lấy một thỏi bạc trong ngực, nhẹ nhàng ném ra, vừa vặn trúng đầu tiểu nhị càng nói càng thái quá, tiểu nhị bất ngờ bị ném, mới định mắng nhưng túi xuống phát hiện tiếp xúc thân mật với da đầu chính là nguyên bảo trắng lóa, thế là lập tức hết nóng. Chỉ nghe Chu Tử Thư hề phải nói, tiền của vị công tử này, tính vào của ta. Tiểu nhị lấy bạc, tự nhiên không nói gì nữa, luôn mồm vâng dạ quay đi, thanh niên lam bảo nọ lập tức cảm kích nhìn Chu Tử Thư một cái rồi tự mình lên lầu tạ ơn. Chu Tử Thư chỉ một bàn chén đĩa trống không, nói với Ôn Khách Hành, cứu y tính vào của ta, bữa ăn này của ngươi, chốc nữa ghi lại, ngươi nợ ta 3 lượng bạc. Ôn Khách Hành nhỏ giọng nói, tại hạ lấy thân báo đáp thì thế nào? Chu Tử Thư cười thong dong, xin lỗi, khẩu vị của tại hạ còn chưa tốt như vậy. Thanh niên lam bảo kia đã lên lầu, hai tên cầm thú đồng thời thu lại nụ cười thầm thụt, bày ra gương mặt y hệt hào kiệt quân tử gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Chỉ thấy thanh niên lam bảo nọ vái thất thấp, tại hạ Tào Húy Ninh, đa tạ nhị vị trưởng nghĩa tương trợ. Xin nhận một lễ của tại hạ. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cơ hồ hai miệng một lời, không dám không dám, Tào công tử khách khí. Nói xong câu này, hai người lập tức liếc nhau với ý tứ sâu xa, đều cảm thấy thập phần vi diệu. Chu Tử Thư ho một tiếng, rời ánh mắt, nói với Tào Húy Ninh, mời Tào công tử ngồi, tại hạ Chu Nhứ, vị này. Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, ý lẳng lặng ngồi ở nơi hơi xa, rõ ràng dáng vẻ công tử ôn nhuận cười mỉm nói khẽ, quả thực hệt như một người đứng đắn. Tào Húy Ninh cảm tạ một phen, chẳng hề khách khí ngồi xuống luôn, y chính là đệ tử quan môn của Thanh Phong kiếm phái, lần đầu ra giang hồ lịch luyện, không khéo tách khỏi sư thúc, lại không rõ gặp trộm lúc nào, mới có chuyện xấu hổ như vậy, đang không biết làm sao cho phải thì vừa vặn được Chu Tử Thư giải vây, chỉ cảm thấy người này rất trưởng nghĩa, kể cả khuôn mặt xanh xao vàng vọt hết sức đáng khinh kia cũng trở nên thuận mắt. Chu Tử Thư quen trường tụ thiện vũ ngoi tin, gặp người bình thường trừ Ôn Khách Hành đều hết sức thành thạo. Giam ba câu đã khiến Tào Húy Ninh cảm thấy nhất kiến như cố, liền rào rào tuân ra, ta và sư thúc là đi động đỉnh đại hội, ai ngờ mấy hôm trước qua Triệu Gia Trang nghe nói bên đó xảy ra chuyện, lão nhân gia ngày xưa có giao tình không tồi với Triệu Đại Hiệp cho nên muốn qua xem, bảo ta đi động đỉnh trước, cùng Cao Sùng Cao Đại Hiệp cáo rõ tội đến muộn. Động đỉnh đại hội. Chu Tử Thư sửng sốt. Đúng vậy, Tào Húy Ninh giải thích, không biết Chu Huynh có từng nghe chuyện Giang Nam Trương gia diệt môn, chẳng những như thế, nghe nói vài ngày trước. Trưởng môn Thái Sơn chết một cách không rõ ràng trong phòng mình, môn hạ tam đại cao thủ trong một đêm lại lâm nạn toàn bộ, tử trạng cực giống người Trương gia, tiểu công tử Trương gia may mắn sống sót trước mắt cũng ở Triệu Gia Trang, dưới sự bảo vệ của Triệu Đại Hiệp, tự mình chỉ nhận hung thủ chính là bọn ác quỷ chúng của Thanh Trúc Lĩnh. Động đình đại hội là Cao Sùng Đại Hiệp lấy Sơn Hà lệnh, muốn hợp sức anh hùng thiên hạ diệt trừ quỷ cốc. Chu Tử Thư vô ý thức nhìn Ôn Khách Hành một cái, lại thấy y hương trí khá cao, còn mở miệng hỏi, thật có chuyện này? Tào Húy Ninh nói, ngàn chính vạn xác, ta và sư thúc là phụ mệnh sư phụ ta, xuống núi tham gia động đỉnh đại hội. Tiểu tử này quả nhiên lần đầu tiên xuống núi, vừa hỏi đã nói, không hỏi cũng nói. Chỉ nghe Ôn Khách Hành nói, Chu Minh, không phải ngươi bảo muốn tích đức hành thiện sao, chi bằng cùng vị tiểu huynh đệ này đi một chuyến, việc trừng ác dương thiện, đại đức đấy. Chu Tử Thư cúi đầu nhấp một ngụm rượu trong chén, có phần không rõ tính toán của Ôn Khách Hành. Lại nghe Tào Húy Ninh vỗ tay nói, hay cho việc trừng ác dương thiện. Đại đức đấy, Ôn huynh nói hay lắm, ta thấy hai vị rất trượng nghĩa thẳng thắn, cũng rất hợp với tiểu đệ, chi bằng cứ cùng tiểu đệ đến động đình đi. Ha, tiểu tử ngốc này. Ôn Khách Hành cười nói, đấy đúng là cầu còn không được. Chương 16, Linh Hồ. Vì thế đoàn hai người lại biến thành ba người, dù sao động đỉnh cũng là một trong những mục tiêu quả trường 16, linh hồ. Vì thế đoàn hai người lại biến thành ba người, dù sao động đỉnh cũng là một trong những mục tiêu của Chu Tử Thư, y không có dị nghị gì. Có người thái độ bình thường với cuộc sống chính là hết ăn lại ngủ, bảo y nghĩ nhiều y cũng không phản ứng được, bức gấp quá còn phải đau đầu, tỉ như Tào Ý Ninh. Có người lại quen gặp được sự tình gì, luôn phải nhìn nhiều hơn người ta một cái, nghĩ nhiều hơn vài phần, đây cũng là thói quen dẫn đến, không chừng bản thân y còn chưa ý thức được thì đầu óc đã lòng lòng vòng vòng rất nhiều đường, tỉ như Chu Tử Thư. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nghiến răng đánh giấm tiến hành như thường, rồi rãi là đâm chọc nhau vài câu, rất có xu hướng sinh mệnh không ngừng, thăm dò không thôi. Chỉ có Tào Húy Ninh còn ngây ngô ở bên hóng chuyện, tổng kết, hai vị tình cảm tốt thật. Chu Tử Thư ngậm miệng, liếc Tào Húy Ninh một cái, không thèm nói gì, thầm nghĩ trưởng môn Thanh Phong kiếm phái Mạc Hoài Dương y có biết, đó là một lao hồ ly từ đầu đến đuôi, sao hang hồ ly lại nuôi ra một con thỏ được. Ôn Khách Hành sắn dốc xuống lửa. Được một tấc muốn tiến một thước đưa tay ôm vai Chu Tử Thư, cười nói với Tào Ý Ninh, đa tạ Tào công tử, thật không dám giấu, Ôn mỗ đời này đã hạ quyết tâm không phải Chu Nhứ thì không cưới. Tào Ý Ninh miệng tròn như mắt. Chu Tử Thư như là tập mãi thành quen nhanh chóng tiếp lời, sợ phải cô phụ Ôn huynh hầu ái thôi, tại hạ mệnh bạc, gặp phải tuyệt chứng, tính đâu ra đấy thì cũng không còn sống được mấy năm, gốc cây ngả nghiêng sắp đổ này, chỉ sợ chẳng treo chết được cổ ngọc cổ ngà của Ôn huynh, xin đổi một gốc khác đi. Thiên ngai nơi nào không có cỏ thơm. Ôn Khách Hành nghiêm túc nói, nếu ngươi không còn, ta sẽ cô độc đến cuối đời. Chu Tử Thư tiếu lý tàng đao nói, tôn giá kỳ tài ngút trời như vậy, tất nhiên cao sứ bất thắng hàn, cô độc đến cuối đời là thiên mệnh, tại hạ một phàm nhân con, đức gì năng gì có thể bóp méo thiên mệnh. Ôn Khách Hành mặt dày nói, đâu nào, ai nhớ ngươi khiêm tốn như thế, thật sự là quá khách khí. Chu Tử Thư vội xua tay nói, không dám, kỳ thật ta chưa hề khách khí chút nào. Ánh mắt Tào Húy Ninh qua lại trên hai người này hồi lâu, rốt cuộc ba hồn bảy vía về nguyên vị, buột miệng hỏi ngay. Chẳng lẽ bởi vì Chu Minh bị bệnh, mới khiến cho hai người có tình không thể thành quyến thuộc? Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đồng thời im lặng giây lát, Ôn Khách Hành phi cười, chỉ cảm thấy Tào Húy Ninh thật tuyệt. Hồi lâu, Chu Tử Thư mới ho một tiếng, lôi cánh tay Ôn Khách Hành từ trên cổ mình xuống, nghiêm mặt nói, Tào Huynh không cần đa tâm, ta và vị Ôn Huynh này không thể nào thành quyến thuộc được, hoán ngâu trái lại có khả năng. Tào Húy Ninh còn tưởng ý cố cười, vì thế cao mày suy nghĩ một lúc, đau xót nói, Chu huynh nhân phẩm như vậy, không nên chịu nỗi khổ này. Chu Tử Thư cười khổ nói, đa tạ Tào huynh, ta không hề cảm thấy. Tào Húy Ninh nói, gia sư vẫn có qua lại với một số dị nhân trong chốn giang hồ, còn may mắn biết được vài vị tiền bối Vu Y Cốc, nếu Chu huynh không chê, chờ sau động đỉnh hội chúng ta giải quyết xong xuôi tà ma ngoại đạo, có thể cùng ta trở về một chuyến, sư phụ lao nhân gia chắc chắn sẽ có biện pháp. Chu Tử Thư quả thực cảm động muốn khóc, thế là im lặng không nói gì nữa. Ai ngờ Tào Húy Ninh vẫn là một kẻ theo phái hành động, lập tức chắp tay nói với hai người, xin hai vị chờ ta ở khách điếm phía trước, giờ ta sẽ đi lưu ký hiệu truyền tin cho sư thúc. Nói xong quay người đi, Ôn Khách Hành nhìn bóng y tấm tắc xương kỳ, chân thực nhiệt tình, thật là người cùng loại với ta. Vừa quay đầu lại thấy Chu Tử Thư đang nhìn mình chằm chằm như thoáng suy tư, Ôn Khách Hành dừng giây lát rồi hỏi, thế nào? Có phải một phen lời tâm huyết của tại hạ vừa rồi đã cảm động lòng gan dạ sắt của A Nhứ, cho nên ngươi định lấy thân báo đáp? Chu Tử Thư cười khẩy nói, thứ cho ta ngu dốt, thật sự cảm thấy động cơ Ôn huynh đi động đỉnh, khó mà biết được. Ôn Khách Hành nghiêm trang nói, cứu người nguy cấp, trọng nghĩa khinh tài, đều là tiểu thiện, ngươi có biết đại thiện là gì không? Chu Tử Thư nhíu mắt, không nói không rằng nhìn y. Ôn Khách Hành chậm rãi nói, địa ngục một ngày không trống, ta một ngày không thành Phật, tự cổ chính ta bất lưỡng lập, ngươi nói sao? Lúc y nói lời này, ánh mắt bình tĩnh nhìn nơi rất xa, khuôn mặt nghiêng anh tuấn, vẻ hài hước vui đùa ngày thường phút chốc không thấy bóng dáng, cứ như thể một pho tượng Phật bằng đá vô bi vô hỉ. Đây là nhân gian, y nói tiếp, nhân gian thì không nên có yêu ma quỷ quái, vị cao sùng cao đại hiệp đức cao vọng trọng kia cũng là vì dân trừ hại, nếu chúng ta không ra tay tương trợ, há không phải uổng đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm. Nghe nói rất nhiều năm tu hành mới có thể đến nhân thế một lần, nếu không làm ra chút sự nghiệp, há không phải có lỗi với mấy chục năm này. Chu Tử Thư không tiếp lời, Ôn Khách Hành lại quay đầu truy hỏi, A Nhứ, ngươi nói có đúng không? Hồi lâu, Chu Tử Thư mới khẽ cười một tiếng mà nói, lời này nghe cứ như thể Ôn huynh là một chính nhân quân tử vậy. Ôn Khách Hành lại bỗng nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo, trên đời này có ba loại người, thích ăn thịt, có thể có hoặc không, và không thích ăn thịt, đây đều là sinh ra như thế, nhưng có lúc người thích ăn thịt lại sinh vào nhà người nghèo. Người không thích ăn thịt lại phải lớn lên trong sơn hào hải vị, chẳng phải là rất buồn cười sao? Chu Tử Thư trầm mặc một hồi, mới nói cực thận trọng, cực thong thả, ôn huynh nói điều bí hiểm gì, ta không minh bạch, bất quá cũng từng nghe nói một đạo lý.
Cái gì?
Quất sinh Hoài Nam là quất, sinh ở Hoài Bắc thì là quýt hôi. Ôn Khách Hành nghe vậy thoạt tiên ngẩn ra giây lát, đồng nhiên buộc phát ra một tràng cười to, quả thực cười ngặt nghẽo, cười chảy cả nước mắt. Chu Tử Thư ở bên mặt không biểu cảm nhìn y, lớp da vàng như nghệ cùng ngũ quan bóp méo không nhận ra hỉ bi, mí mắt lại hơi buông xuống, giống như muốn nhìn vào lòng Ôn Khách Hành. Không biết qua bao lâu, Ôn Khách Hành mới thở hổn hển đứng dậy, đưa tay lau một chút nước mắt cười ra nơi khóe mắt, nhìn Chu Tử Thư nói, ta phát hiện ngươi là người hợp khẩu vị nhất mà đời này ta từng gặp, A Nhứ kỳ thật thuật dịch dung ta cũng biết ít nhiều đấy. Y nhìn Chu Tử Thư không chớp mắt, khiến lớp da thứ hai của Chu Tử Thư cũng có chút mất tự tại, liền thuận miệng nói, thật không? Ôn Khách Hành hết sức nghiêm túc nói, cho nên ta cũng miễn cưỡng có thể biến mình thành dáng vẻ của A Tương. Chu Tử Thư ngây ra, thấy Ôn Khách Hành đang dùng vẻ mặt đáng khinh đánh giá mình trên dưới, lập tức phản ứng lại, không nói hai lời quay đầu đi về hướng khách điếm. Ôn Khách Hành nhìn bóng lưng cao lớn gầy gò của y, ánh mắt dừng trên đôi xương bả vai như ẩn như hiện sau lớp quần áo, liền cảm thấy cho dù người nọ quần áo rách nát, sa sút trắng trưởng, trên người cũng có một loại khó lòng nói rõ như vậy, giống như buổi chiều ánh dương chiếu rọi ấy, y híp mắt rửa góc tường, nên ngang ngồi trên phố lớn, rõ ràng dáng vẻ ăn mày, lại nhàn nhã thong dong hơn ai khác. Ôn Khách Hành liền biết, kỳ thật người nọ chỉ đang phơi nắng thôi. Người có bóng lưng như vậy, sao có thể không phải là mỹ nhân? Ôn Khách Hành dương dương tự đắc nghĩ thầm, đôi mắt mình đây, gần 30 năm trên đời chưa từng nhìn sót một ai đâu. Thấy Chu Tử Thư đã đi rất xa, Ôn Khách Hành mới co giò chạy theo, thấp giọng lẩm bẩm, quất kia lại chẳng có chân, làm sao biết mình phải biến thành quất hay quýt hôi. Hơn nữa vô luận là người thích ăn thịt hay không thích ăn thịt, nếu một ngày kia bất cẩn rơi vào một nơi không giấu chân người, cả ngày ăn sống nuốt tươi, chẳng phải cũng rất thống khổ. Chập tối, Tào Úy Ninh đuổi kịp, trực giác thấy bầu không khí giữa hai người không bình thường lắm, vì thế cẩn thận hỏi, Chu huynh và Ôn huynh đang giận dỗi sao? Tào huynh đa tâm. Lại là hai miệng một lời. Ôn Khách Hành meo mắt nhìn quét Chu Tử Thư một cái, ánh mắt như mang móc câu, mười phần đùa giỡn, Chu Tử Thư chỉ làm như không thấy, vẫn bất động như núi. Tào Úy Ninh gãi đầu nói, kỳ thực việc này ta cũng không biết phải nói như thế nào, nói thật, trước kia cũng từng nghe qua, có điều lớn như vậy rồi vẫn là lần đầu tiên gặp nam tử. Ôn Khách Hành ngước lên yên lặng nhìn y dì, Tào Úy Ninh bội nói, Ôn huynh nhất thiết đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, mặc dù cảm thấy hơi khó lòng tiếp nhận nhưng hai vị đều là người hiệp nghĩa. Tuy rằng vẫn có chút kỳ quái, bất quá khụ khụ, nhất thiết đừng để bụng, chúng ta đi phải ngay đứng phải thẳng. Chu Tử Thư không nhanh không chậm rót cho mình ly rượu, nhấp vài hớp, thầm nghĩ tiểu tử ngốc này đã nói năng lộn xộn mất rồi. Thế là Tào Úy Ninh cúi đầu, hồi lâu mới một lần nữa ngẩng lên, đỏ mặt hỏi nhỏ, thế hai vị buổi tối ở trọ, muốn một gian phòng hay hai gian? Chu Tử Thư lập tức sạc rượu. Ngay cả Ôn Khách Hành cũng nhìn chằm chằm Tào Úy Ninh, lòng nói hóa ra lại nhặt được kỳ hoa trở về. Bầu không khí giữa ba người yên lặng một cách quỷ dị, ngay khi chưa ai kịp nói gì, chỉ nghe thấy Chu Tử Thư ở đó vừa thở vừa ho. Đồng nhiên trên lầu truyền đến một tiếng thét chói tai cực thảm thiết, số khách không nhiều bên dưới đều ngẩng đầu, chỉ thấy tiểu nhị lộn nhào từ trên lầu xuống, hệt như thấy quỷ, run giọng nói, giết 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 người. Tào Úy Ninh sắc mặt nghiêm túc, nắm bội kiếm làm đầu nhảy lên, gần như đồng thời, một đôi nam nữ trang phục ngắn gọn dáng vẻ như huynh muội bàn bên cạnh cũng cầm binh khí xông lên luôn có người chen nhau lo chuyện bao đồng. Ôn Khách Hành dùng mũi chân đá Chu Tử Thư nói, A Nhứ, ngươi không đi xem thử. Chu Tử Thư đứng lên, hơi cúi người, mời ngươi trước.